truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ngoài cửa. Đen, đen kịt. Bốn phía một vùng tăm tối. Mộng. Ác mộng. Vì sao vẫn chưa tỉnh lại? Thường Sinh nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn bất quá ngủ cái ngủ trưa mà thôi, lại trực tiếp ngủ như chết tới, rốt cuộc không có tỉnh. Đầu óc thỉnh thoảng rõ ràng thỉnh thoảng hỗn độn, giống tại trong vũng bùn dãy rủa. Tay chân không động được, mí mắt mở không ra, thậm chí cảm giác không thấy hô hấp tồn tại, cuối cùng liền ý thức đều trở nên mơ hồ không thể tả. Tráng niên mất sớm. Mới vừa vào chức tại một chỗ đại hiệu thuốc làm y sư, nhân sinh vừa mới bắt đầu liền bị tuyên bố kết thúc, đổi thành ai cũng muốn tức sủi bọt mép. Thần trí biến mất phía trước, Thường Sinh dùng hết cuối cùng khí lực trách mắng một câu. Danh! 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 Thanh âm yếu ớt tại trống rông trong phòng vang lên, hình thành cổ quái hồi âm. Phảng phất bị hồi âm quấy nhiễu, vốn nên ngủ say người, ung dung tỉnh lại. Mí mắt rất nặng, miễn cưỡng mở ra nhất tuyến, mông lung thấy có ánh sáng sáng lên đang lắc lư. Trung quanh không có quen thuộc dược liệu mùi vị, mà là trải rộng một loại thổ mùi tanh. Không khí rất lạnh. Gió. Mục. Bên tai truyền đến một chút thanh âm, cách rất xa, mơ hồ có thể nghe được có người hô hào cái gì, tiếp theo là một trận sàn sạt tiếng động. Phong mục. Hô ai đây? Thần trí dần dần rõ ràng, trong đầu trầm trọng chậm rãi biến mất, Thường Sinh bắt đầu góp nhặt khí lực, rốt cục mở mắt. Trước mắt cảnh trí rõ ràng dâng lên. Đây là một gian sáng ngời nhà chính. Bàn ghế đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, chỉ là quá giả cổ, không có có một dạng Thường Sinh quen thuộc hiện đại đồ vật, ngay cả ánh sáng sáng lên nơi phát ra đều là một chén nhỏ kiểu dáng cổ lão ngọn đèn liền dầu. Nhìn lấy chính mình chiếu vào giấy dán cửa sổ bên trên cái bóng, Thường Sinh đang sững sờ. Đây là xuyên qua rồi. Xem cái nhà này cấu tạo cùng bài trí, tuyệt đối không là tiểu môn tiểu hộ, ít nhất cũng là gia đình giàu có thậm chí là vương hầu quý tộc. Đến địa phương nào không quan trọng, chỉ cần có ăn có uống liền tốt. Hắn vốn là cô nhi một cái, am hiểu nhất chính là bốn biển là nhà, gặp sao yên vậy. Vuốt vuốt chết lặng mặt, đem lốc chát chát biểu lộ vào tán, Thường Sinh vươn mình mà lên, ngay sau đó một tiếng thấp giọng hô, sau lưng chỗ một trận đâm đau. Xong, thận không có. Thường Sinh là y khoa tốt nghiệp, mặc dù học được không ra thế nào, nhưng hắn hết sức rõ ràng sau lưng bị đau vị trí là địa phương nào. Nguyên lai không phải xuyên việt rồi, mà là bị đâm xuyên. Rất nhanh Thường Sinh phát hiện mình đoán sai, thận vẫn còn. Chỉ là sau lưng trôi nhiều đồ vật. Ôm kiếm đi ngủ. Cái gì ma bệnh? Cần eo đồ vật là một thanh kỳ quái kiếm, rất xưa cũ, không có lưỡi đao, trên thân kiếm trải rộng góc cạnh, chất liệu giống như là tảng đá, lạnh như băng, chạm thử ngón tay đều đi theo phát lạnh. Kiếm rất nặng, ít nhất 20-30 cân, trên chuôi kiếm khắc lấy Trường Sinh hai cái văn tự cổ đại. Trường Sinh kiếm. Không có đi để ý tới tảng đá kiếm, Thường Sinh bắt đầu lục tung, rốt cuộc tìm được một mặt gương đồng. Nhìn xem trong gương chính mình. Thường Sinh một trận hốt hoảng. Quả nhiên xuyên qua. Người trong gương cùng mình giống nhau đến mấy phần, nhưng càng trẻ tuổi một chút, nhìn 17-18 tuổi, mi mục thanh tú, trên cổ treo một cái màu xanh hình kiếm ngọc bài. Ngọc bài nhỏ nhắn, nhất chỉ dài ngắn, bên trên khắc thiên vân hai chữ. Cỗ thân thể này thon gầy thon dài, nhìn như yếu đuối kỳ thực cực kỳ trắng kiện, so với Thường Sinh phía trước thân thể mạnh hơn quá nhiều, chỉ là con mắt có chút đặc thù, bạch nhãn nhân nhiều, mắt đen bóng ít. Vốn chính là đầu cá ướp muối. Còn tại hồ cái gì mắt cá chết đâu, đây là đâu a? Đối với con mắt, Thường Sinh cũng không quan tâm, không mù liền tốt. Mặc dù xuyên qua tới, Thường Sinh nhưng không có nguyên chủ mảy may trí nhớ, hắn bắt đầu cố gắng hồi ức, không ngờ mắt tối sầm lại. Đây là hiệu thuốc. Thường Sinh ngạc nhiên phát giác, hắn vào trước tòa kia đại hiệu thuốc vậy mà xuất hiện trong đầu, chính mình có thể dùng giống linh hồn trạng thái hành tẩu tại hiệu thuốc ở trong. Đỉnh đầu không còn là trần nhà, mà là cao cao mái vòm. Khắc họa lấy âm dương thái cực to lớn đồ án, âm dương ngư tựa như nhật nguyệt đang thong thả chuyển động, nhìn huyền bí lại rung động. Trống rông hiệu thuốc phòng khách, cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Nguyên bản bày trong đại sảnh quầy hàng là phương khối hình, bây giờ nhưng nối liền thành hình tròn. Phía sau quầy giá thuốc cũng giống vậy, xuống lại thành tròn, biến thành hình tròn trạng thái, thật giống như một tòa vương vức đại hiệu thuốc, bị kỳ dị lực lượng chen ép thành hình tròn một dạng. Thường Sinh liền đứng tại quầy hàng xuống lại thành trong đại sảnh. Hắn thử nghiệm theo trên quầy lật ra đi, kết quả bị một cỗ đặc thù lực lượng cản lại. Cải biến hình dạng hiệu thuốc bên trong, Thường Sinh chỉ có thể ở quầy hàng xuống lại khu vực chuyển động, cũng may trong quầy đủ loại dược phẩm vẫn còn, mà lại số lượng rất nhiều. Âm dương thái cực tiêu chí là có ý gì? Đến cùng là ai khác, trước kia nhưng không có, đã có âm dương thái cực cầu, nơi này liền cứ gọi âm dương dược cục tốt. Nhìn xem cao cao mái vòm, Thường Sinh nói một mình. Phía trước đại hiệu thuốc cũng gọi là mộ mộ dược cục. Bây giờ này tòa dược cục theo Thường Sinh xuyên qua tới, bị hắn dùng âm dương dược cục tới mệnh danh. đem một hộp cái mảnh trộm trong tay, Thường Sinh tâm niệm vừa động, thần hồn trong nháy mắt rời đi dược cục không gian, lại xuất hiện tại phòng lớn. Còn tốt, trong quầy dược phẩm không ít, chủng loại cũng đủ nhiều, nếu cầm ra được, đến địa phương nào còn không sợ. Nhìn xem trong tay cái mảnh, Thường Sinh rốt cục yên tâm xuống tới. Thân là cô nhi trải qua lang bạt kỳ hồ cùng không có chỗ ở cố định, nhường Thường Sinh thật sớm hiểu rõ cầu sinh đạo lý. Hắn hết sức rõ ràng tại đến không biết hoàn cảnh đằng sau, nguy hiểm không chỉ có là độc xà thú dữ, còn có ở khắp mọi nơi vi khuẩn cùng virus. Lần này tốt, một tòa hiệu thuốc nơi tay, liền lực lượng mười phần. Đắc ý thời khắc, Thường Sinh chợt thấy ngoài cửa giống như đứng đấy người. Cửa phòng nửa mở, vung phóng rèm trâu, mượn ngọn đèn dầu rực rỡ mơ hồ có thể thấy ngoài cửa có bóng người tồn tại, chỉ là không nhúc nhích. Có người. Thường Sinh âm thầm giật mình, vội vàng ngồi trở lại trên giường, nắm vừa nhắm mắt, giả bộ như ngủ gật. Chờ một hồi, ngoài phòng không có động tĩnh. Người tới, múc nước tới. Thường Sinh phát lớn đá gan, nếu sớm muộn đều muốn tiếp xúc cái thế giới xa lạ này, không bằng sớm đi hiểu do một phen. Lại chờ trong chốc lát, vẫn là không có động tĩnh. Thường Sinh có chút ảo não. Chẳng lẽ chính mình không phải gia đình giàu có thiếu gia? Không nữa giả bộ như ngủ gật, Thường Sinh bỗng nhiên mở mắt. Trước mắt đang có một cái cổ điện chén nước, bưng ly nước chính là một cái cười khanh khách tiểu nha hoàn, bên cạnh còn có một cái vui vẻ tiểu thư đồng. Lúc nào tiến đến? Đi đường nào vậy đều không thanh âm. Thường Sinh ngẩn người, tiếp nhận chén nước liền uống. Hắn cũng là khát nước, kết quả cái chén đều ngược lại, một giọt nước đều không có. Cái chén không? Đi xuống đi. Thường Sinh vốn định chất vấn hai câu, phát hiện tiểu nha hoàn cùng tiểu thư đồng khuôn mặt tươi cười âm u đầy tử khí, mà lại theo không nháy mắt. Nhìn có chút làm người ta sợ hãi, thế là hắn khoát khoát tay ra hiệu hai người lui ra. Tiểu nha hoàn cùng tiểu thư đồng hết sức nghe lời, quay người lui ra ngoài, vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa, không nhúc nhích. Sau khi hai người đi, nguyên bản có chút tức giận mắng Thường Sinh, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Cũng chính là hắn gan lớn, đổi thành người khác cần phải bị dọa chết rồi. Làm cái kia tiểu nha hoàn cùng tiểu thư đồng lúc xoay người, Thường Sinh rõ ràng thấy, hai người thân thể đúng là dẹp, cùng một trang giấy không sai biệt bao nhiêu. Người giấy. Biết di động người giấy. Nha hoàn, thư đồng. Kim đồng ngọc nữ. Phong mục. Đột nhiên Thường Sinh khỏe mắt giật một cái, mấy bước hướng tới cửa. Trang giấy làm tiểu nha hoàn cùng tiểu thư đồng đối Thường Sinh tới nói đã không coi vào đâu, bởi vì hắn nghĩ đến một cái khác đáng sợ suy đoán. Cửa gỗ bên ngoài tối như mực tựa như ban đêm, an tĩnh như là phần mộ, một cỗ cảm giác bị đè nén mơ hồ truyền đến. Loảng xoảng một tiếng, cửa bị kéo ra. Phần phật một trận bùi đất cuốn lên. Ngoài cửa không có sân nhỏ càng không có bầu trời, mà là chất đầy cứng rắn bùn đất, đem trọn đại môn hoàn toàn giấu đi. Nguyên lai, phía trước mơ hồ nghe được la lên không phải phong mục. Là phong mộ. Chương 2, bóng ra. Thiên Vân Tông tiểu sư thúc chết rồi. Kinh tài tuyệt diễm Nam Châu quỷ tài, được vinh dự trảm thiên kiêu Thiên Vân Tông tiểu sư thúc Thường Sinh Thường Hận Thiên, chết rồi. Trời cao đấu kỵ anh tài. Đây rõ ràng là trời cao đấu kỵ anh tài. Phù Diêu Phong trong đại sảnh rộng rãi. Một vị râu dài lão giả ngửa mặt lên trời thở dài, hai mắt rưng rưng, sâu thẳm nói, 10 tuổi trúc cơ, 15 tuổi kim đan, 20 tuổi kim đan viên mãn trùng kích nguyên anh, không ngờ tẩu hỏa nhập ma mà ngã xuống, tiểu sư thúc đi lần này, ta Thiên Vân Tông như đoạn cánh tay. Thảm thương A. Trường Sinh kiếm đánh đâu thằng đó, trảm thiên kiêu Nam Châu vô địch, thử hỏi trăm năm qua Nam Châu tu chân giới cùng giai ở giữa người nào dám xưng vô địch thủ. Duy ta Thiên Vân Tông tiểu sư thúc một người mà thôi. Một vị khác đầy mặt bóng loáng lao giả vỗ bàn một cái, tức giận không thôi, áo nào nói, nếu là tiểu sư thúc tiến giai thành công phá vỡ mà vào Nguyên Anh, cái kia chính là ngàn năm không gặp kỳ tài. 20 tuổi Nguyên Anh cường giả ai gặp qua? Đến lúc đó thiên hạ tu chân giới chắc chắn chấn động. Tiểu sư thúc nếu được xưng là trạm thiên kiêu, tự nhiên là thiên kiêu khắc tinh, thật muốn thành tiểu Nguyên Anh, thiên hạ cách cục là chi cải biến, ta Thiên Vân Tông có cơ hội liệt vào Nam Châu 10 nước đứng đầu. Hận trời vãn sinh ngàn năm. Giờ phút này làm vì chân tiên, chẳng lẽ là tiểu sư thúc tên phạm vào kiêng kỵ? Hận trời này loại tên chữ thực sự bá đạo, phải biết thuận thiên người sương, nghịch thiên người vong a. Nếu như quan tâm thiên ý thiên đạo, vậy thì không phải là tiểu sư thúc. Thái thượng trưởng lão dạo chơi nhiều năm, không biết sinh tử, một năm trước trưởng môn chân nhân cùng 10 đại kim đan trưởng lao không chào mà đi, tung tích không rõ, bây giờ tiểu sư thúc bế quan ngã xuống, đột tử tông môn, ta Thiên Vân Tông mấy trăm năm cơ nghiệp, chẳng lẽ đây là được thiên khiển? Đại sảnh bốn phía ngồi hơn 10 người, có nam có nữ, có người ăn mặc trường bào, có nhân thân khoác áo choàng, từng cái hai mắt như điện, khí tức kéo dài. Những người này đều là Thiên Vân Tông kim đan tu sĩ, tông môn đệ tử trong mắt cao cao tại thượng trưởng lão, bách tính trong mắt có thể phi thiên độn địa người trong chốn thần tiên. Trường bối qua đời đè nén bầu không khí, tại từng đợt thấp giọng nước nở bên trong càng lộ vẻ bi thương. Thân là kim đan tu sĩ, đương nhiên sẽ không tùy tiện rơi lệ, trong đại sảnh nước nở, là một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ăn mặc dài rộng đạo bào, và áo lau nhà, ghim xong nha búi tóc, con mắt khóc thành quả đào, thỉnh thoảng dùng thật dài tay áo bôi một thanh nước mắt nước mũi, lộ ra đến đáng thương. Người không chết có thể sống lại, chư vị bất đau buồn đi đi, chắc hẳn tiểu sư thúc trên trời có linh, cũng không muốn thấy chúng ta ở đây sầu mi khổ kiểm. Một vị gầy yếu thư sinh bộ dáng nam tử trung niên chung kết chủ đề, hắn nhìn về phía trong sân tiểu nữ hài, hơi có khó khăn nói, tiểu miên hoa, ấn ly nói ngươi là tiểu sư thúc đệ tử, bối phận cùng chúng ta tương đương, bất quá ngươi chỉ là ký danh đệ tử, tiểu sư thúc cũng không chính thức thu ngươi làm đồ, chúng ta không thể cùng ngươi cùng thế hệ tương xứng, bây giờ tiểu sư thúc ngã xuống, phù diêu phong nhất mạch chỉ còn ngươi một người, ngươi sau này muốn đi con đường nào đây? Một câu đi con đường nào, nói đến bên trong bên ngoài hai ý nghĩa, người nói chuyện, đúng là Thiên Vân Tông phó tông chủ, bây giờ thay mặt trưởng môn. Trong phòng khách trầm mặc lại, chỉ còn lại có tiểu nữ hài thương tâm nức nở. Từng đôi ánh mắt phức tạp tầm mắt, dồn dập rơi vào tên là tiểu miên hoa nhỏ trên người cô gái. Trong không khí phun trào lên nhàn nhạt uy áp, tại đây chút kim đan cường giả trước mặt, tiểu miên hoa như cùng một con gầy yếu mèo con, động cũng không dám vọng động. Luyện khí kỳ đệ tử, tự nhiên muốn đưa về tiên khách phong kiếm môn viện, đây là tông môn quý củ. Một thân màu lam quần áo trung niên phụ nhân vẻ mặt lạnh lùng, lạnh nhạt mở miệng. Bóng ra bị đá đến kiếm môn viện. Dù sao cũng là tiểu sư thúc ký danh đệ tử, sao có thể tùy ý đưa về phổ thông đệ tử ở trong. Tiểu miên hoa thế nhưng là phù diêu phong còn sót lại truyền thừa. Nhất nói chuyện trước dâu dài lão giả tay về dâu dâu, hắn liền là kiếm môn viện trưởng lão, lúc này phản bác, không nếu như để cho nàng đưa về phi diêm phong dịch bảo các, nơi đó so sánh náo nhiệt, không khí nhẹ nhõm, thích hợp với nàng này loại tiểu hoa nhi sinh hoạt. Bóng ra bị đá đến dịch bảo các. Ai nói dịch bảo các thích hợp tiểu hoa nhi tu luyện? Ngươi không nhìn chúng ta phi diêm phong có nhiều dốc đứng. Tiểu miên hoa nhỏ như vậy, nếu là đường núi không đi tốt, rớt xuống vách núi, người nào chịu trách nhiệm? Mặt mũi tràn đầy bóng loáng lao giả so vừa rồi còn đoán giận hơn, bực tức nói, nếu là tiểu sư thúc truyền thừa, phải làm đưa về trưởng môn nhất mạch, muốn ta xem vẫn là để tiểu miên hoa đến thiên vận phong tu luyện tương đối tốt. Bóng ra cuối cùng bị đá đến tông chủ chỗ thiên vận phong. Trưởng môn chân nhân chưa về, ta mặc dù là phó tông chủ, nhưng cũng không dễ tùy ý thay thiên vận phong thu lấy truyền thừa đệ tử, mà lại tiểu miên hoa dù sao cũng là tiểu sư thúc ký danh đệ tử, vào ai môn hạ đều không ổn. Thư sinh bộ dáng phó tông chủ, giam ba câu lại đem bóng ra đá ra ngoài. Để cho nàng rời đi thiên vân tự mình tu luyện, chờ đến khi nào có thể một mình đảm đương một phía, trở lại tiếp quản phù diêu phong. Ngồi tại chính giữa, thủy trung chưa từng mở miệng một vị tóc dài mắt ưng láo giả, đống nhiên mở mắt ra, nhàn nhạt phân phó một câu. Hắn này nói chuyện. Như vậy quyết định tiểu nữ hài vận mệnh. Bóng ra lần này bị trực tiếp đá ra tông môn, tự sinh tự diệt. Trong phòng khách, có mấy người lông mày phong giật giật, trong mắt lướt qua một chút bất đắc dĩ, mặc dù lòng có không đành lòng, cũng không cách nào lại mở miệng. Bởi vì tuyên bố tiểu miên hoa vận mệnh mắt ưng lão giả, là Thiên Vân Tông Kim Đan đệ nhất nhân, được vinh dự đại trưởng lão, hán, liền phó tông chủ đều không thể phản bác. Tiểu miên hoa mặc dù tuổi tác rất nhỏ, nhưng nàng nghe hiểu được rời đi Thiên Vân tự mình tu luyện này 8 chữ hàm nghĩa. Rõ ràng là đưa nàng khu trục ra tông môn. Một cái 5 tuổi tiểu nữ hài, không có cha mẹ gia đình, duy nhất sư tôn còn cách nàng mà đi, nếu như lại rời đi tông môn, vận mệnh của nàng có thể nghĩ. Chỉ sợ không đợi được một mình đảm đương một phía, liền vô thanh vô tức chết tại nơi nào đó hiểm địa, tiến vào yêu tộc bụng. Tiểu sư thúc ngã xuống, phù diêu phong cần cái khác căn bài, tụ linh đại trận trận nhãn có thể không qua loa được. Theo phù diêu phong thuộc về vấn đề xuất hiện, đáng thương tiểu miên hoa rất nhanh bị các trưởng lão quên. Phù Diêu Phong ngút trời thạch khống chế chỉnh cái tông môn linh khí trình độ, nơi đây trận nhãn không thể coi thường, cần trận đạo cao thủ tọa trấn mới được, kỳ trận phong người tiếp nhận so sánh phù hợp. Muốn ta xem vẫn là Thiên Vận Phong tiếp quản tương đối tốt, dù sao cũng là tông chủ nhất mạch, mà lại đều là tam phong một trong. Thiên Vận, Phù Diêu, Bạch Hạc, Thiên Vân tam phong cũng không chỉ gió lốc cùng Thiên Vận, còn có Bạch Hạc phong, tại trưởng môn chân nhân về trước khi đến, trận nhãn ngút trời thạch phải làm Bạch Hạc phong đại trưởng lao tiếp quản. Chúng ta dịch bảo các làm giao dịch chỗ, linh điển thực sự quá ít, ngút trời thạch ai qua nở đều được, phù diêu phong linh điển nhất định phải có một nửa về ta phi diêm phong. Chúng ta kiếm môn viện linh điển càng ít. Tiếp khách dùng linh trà đều muốn trồng không ra, một nửa khác linh điển chúng ta tiên khách phong muốn. 10 mẫu linh điển, các ngươi hai nhà chia đều. Hai vị trưởng lão, làm người cũng không thể quá tham lam đây này. Bi thương bầu không khí, tại phân gia la hét tầm ý bên trong không còn sót lại chút gì. đối mặt trong tông môn tài nguyên đặc biệt Phù Diêu Phong thuộc về, ở đây các vị kim đan trưởng lão có rất ít người còn có thể ngồi được vững. Khí thế ngất trời tranh chấp bên trong, bị lãng quên Tiểu Miên Hoa càng phát ra đau lòng. Nàng không quan tâm tương lai sẽ như thế nào, chỉ là đau lòng lấy cùng mình sống nương tựa lẫn nhau sư tôn. Sư tôn khi còn sống, chung quanh những tông môn này trưởng lão đều muốn trào miệng nói văn bối, ai dám tới tranh đoạt Phù Diêu Phong. Sư tôn chết rồi, này chút làm vãn bối tông môn trưởng lão liền một loạt tới, phân ra chia sản. Nước nở khoe miệng, nhịn lại nhẫn. Trong hốc mắt nước mắt, vòng rồi lại vòng. Tiểu Miên Hoa không nghĩ cho sư tôn mất mặt, càng không muốn bị người ta chê cười, bởi vì nàng là sư tôn đệ tử duy nhất. Nhưng nàng thực sự quá nhỏ, nước mắt vẫn là không hăng hái lăn xuống dưới. Loảng xoảng. Cùng với nước mắt mà rơi xuống đất, truyền đến một tiếng vang kỳ quái, một thanh tảng đá trường kiếm theo ngoài cửa bị ném vào. Kiếm đá nện trong đại sảnh, nâng lên một đám bụi trần, tựa như bình tĩnh mặt nước xuất hiện im ắng vòng xoáy. Thấy trôi kiếm này, trong phòng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Đây là Trường Sinh kiếm. Một đám trưởng lao hít vào lấy hơi la nhở, đầy mắt không thể tin, dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa cái kia đầy bụi đất giống như mới từ lòng đất bỏ ra tới người trẻ tuổi. Sư tôn. Xẹp lấy miệng nhỏ sai lệch lại lệch ra, khi thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm, Tiểu Miên Hoa rốt cục không thể nhịn được nữa. Hoa. Thế là tất cả khổ sở, ủy khuất, bất lực, bàng hoàng, đều tại đây hoa một tiếng bên trong, bị khóc lên. Chương 3, Tu Tiên Giới. Thường Sinh hết sức phiền muộn. Hắn kém chút bị chôn sống. Nếu không phải trong tay có một thanh tảng đa kiếm, phí tốt sức cả buổi khí đào ra lối đi, hắn suýt nữa trở thành liền chết hai lần kẻ xui xẻo. Sư thúc. Sư thúc không chết. Ao ào ào, trong phòng hơn 10 vị cao cao tại Thượng Thiên Vân Tông trưởng lão, khi nhìn đến Thường Sinh một khắc này đồng thời đứng dậy, thâm cung không nổi, thậm chí có người bôi lên nước mắt, vui đến phát khóc, phía trước tranh đoạt chỗ tốt sắc mặt trong nháy mắt biến mất sạch sành sanh. Khóc đến hung nhất chính là Tiểu Miên Hoa, nước mắt nước mũi lau Thường Sinh một thân, ôm hắn không chịu buông tay. Nhìn xem một phòng toàn người, Thường Sinh lau trên mặt bùn, có chút choáng váng. Ai chôn? Thường Sinh làm không rõ tình hình trước mắt, nhưng hắn trong lòng kìm nén một hơi, kém chút bị chôn sống mùi vị cũng không tốt chịu, thế là nộ quát to một tiếng. Là đệ tử phong mộ. Thỉnh sư thúc tổ trách phạt. Lảo đảo theo ngoài cửa chạy vào một người, nhìn cách mạo hơn 30 tuổi, đầu đầy mồ hôi. Sau khi vào nhà ngã đầu liền quỳ. Hắn gọi Ngô Dụng, là kiếm môn viện đệ tử chấp sự, tới Phù Diêu Phong phụ trách phong mộ, vừa rồi trong phòng kim đan trưởng lão tại nghị sự, hắn này loại trúc cơ tu sĩ là không có tư cách vào tới. Thấy sư thúc tổ theo trong mộ leo ra, Ngô Dụng đều bị sợ choáng váng, đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích, đến mức liền Thường Sinh cũng không phát hiện hắn cái này người sống sờ sờ, lúc này nghe được gọi đến, lập tức tiến đến nhận tội. 3. Một cái não che công bằng, đánh tại Ngô Dụng cái hót. Thấy người khởi sướng, Thường Sinh không nói hai lời trực tiếp động thủ. Mặc dù là cô nhi, Thường Sinh cũng không phải thứ hèn nhát, không có sợi chơi liều, hồi nhỏ đã sớm chết đói đầu đường. Cùng người tranh có thể nhịn nhường thậm chí trốn tránh, nhưng là cùng mệnh tranh, không tàn nhẫn là không được. Bị đập một náo che, Ngô Dụng liền lên tiếng đều không dám thốt một tiếng, túi đầu một bộ da hình tra tấn tràng tư thế, hắn lần này bộ dáng ngược lại nhường Thường Sinh không tiện hạ thủ. Đây là đâu? Thường Sinh cau mày ngắm nhìn bốn phía. Hắn bản ý là hỏi hỏi nơi này là địa phương nào, không ngờ bị một đám trưởng lão nghĩ lầm chất vấn cùng gian dạy. Nơi này là Phù Diêu Phong. Sư thúc bế quan địa. Chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Vạn bối biết sai, quấy rầy sư thúc tính tu. Sư thúc chớ trách, thật sự là sư thúc giả chết thần công để cho người ta khó mà nhận biết, chúng ta còn tưởng rằng sư thúc đã ngã xuống, lúc này mới tự tác chủ trương phong mộ hạ táng. Tha thứ chúng ta mắt vụ về, nhìn không ra sư thúc tại tu luyện kỳ công. Thực sự tội đáng chết vạn lần. Đại nhân không chấp tiểu nhân, sư thúc thị trưởng bối phận, cũng không nên trách chúng ta những vãn bối này, chúng ta cũng là một mảnh hiếu tâm đây này. Nghe được khác nói rõ lý do còn tốt, nghe được một mảnh hiếu tâm, Thường Sinh giận tím mặt, không đợi hắn nổi trận lôi đình, trong phòng hơn 10 vị trưởng lão đã đi sạch sẽ. Hiếu đại gia ngươi. Thường Sinh quay đầu mắng một câu, ngay sau đó hắn liền sử sốt. Ngoài phòng giữa không trung, lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, có chân người đạp ngạc nhiên kiếm. Có người khống chế phi ưng, có người cưỡi ngọc thuyền, từng cái huyền như thần tiên phiêu nhiên đi xa, chỉ là đi rất gấp vội vàng, có chút chật vật. Bay. Thường Sinh bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn có thể hết sức khẳng định, trước mắt tuyệt đối không phải đặc kỹ, mà là chân thật phát sinh hiện tượng. Vừa rồi trong phòng một đám cổ quái ra hỏa, thế mà đều sẽ bay. Đương nhiên cũng có người không có bay đi. Ngoại trừ ôm chính mình bôi nước mũi tiểu nha đầu bên ngoài, còn vừa quỳ cái kia phụ trách phong mộ ra hỏa. Ngươi. Thường sinh trong lòng tự nhủ ngươi làm sao không đi, chỉ nói ra một cái ngươi chữ, đối phương lập tức dập đầu như mổ thóc. Đệ tử Ngô Dụng, kiếm môn viện hạ viện chấp sự, phụ trưởng lao chi mệnh đến đây phủ Diêu Phong phong mộ, suýt nữa chôn sư thúc tổ, thực sự tội đáng chết vạn lần. Thường sinh mặc dù nghe không hiểu cái gì kiếm môn viện cái gì phủ Diêu Phong, lại hiểu cái tên này bối phận thấp hơn. Vừa rồi đám người kia quản hắn gọi sư thúc, cái này gọi hắn sư thúc tổ. Biết ngươi vô dụng, đứng lên. Thường sinh nói xong đi ra cửa bên ngoài, ra sân nhỏ cách đó không xa liền là vách núi treo leo, nhìn xuống đi mây mù lượn lờ đều không nhìn thấy mặt đất. Chỉ dưới chân vực sâu vạn trượng, thường sinh đối Ngô Dụng phân phó nói, bay đi. A, Ngô Dụng bị dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng lần nữa quỳ xuống, mặt mò phát xanh. Sư thúc tổ tha mạng. Ta mới trúc cơ sơ kỳ, không biết bay a. Không có bay lượn pháp khí, nhảy đi xuống sẽ không toàn mạng. Nguyên lai cái này không biết bay, còn muốn khoảng cách gần nhìn một chút làm sao bay trên trời. Thường sinh hơi thất vọng khoát khoát tay, ra hiệu đối phương có thể đi. Ngô Dụng yên tâm xuống tới, hắn nhìn trộm nhìn một chút vị này bối phận kỳ cao sư thúc tổ, do dự một chút. Trước khi đi, Ngô Dụng khẽ cắn răng, nói, sư thúc tổ minh giám. Năm gần đây chúng ta hạ viện thử ban thưởng càng ngày càng ít, các đệ tử đấu trí cũng càng ngày càng thấp, cứ thế mãi, sợ sẽ ảnh hưởng môn đồ tâm cảnh. Dù sao luyện khí đệ tử mới là tông môn căn cơ, nếu như căn cơ bất ổn, đại hạ tương quy a. Đệ tử cả gan, cầu sư thúc tổ vì lần này hạ viện thử ban thưởng chút đan dược ban thưởng, ủng hộ môn đồ. Đan dược ban thưởng. Sau này hay nói đi. Thường sinh qua loa một câu, hắn nhìn ra được, đối phương là tại thư A cơ thường muốn chỗ tốt. Dược hắn có rất nhiều, đan dược có thể không bỏ ra nổi tới. Cứ việc không được đến sư thúc tổ đan dược, Ngô Dụng vẫn như cũ cao hứng bừng bừng đi xuống phủ Diêu Phong. Nếu như là người khác nói sau này hay nói, cái kia là thuần túy qua loa, nhưng nếu như là sư thúc tổ nói sau này hay nói, qua trận nhất định có thể ban thưởng linh đan. Làm Thiên Vân Tông bối phận cao nhất người, không có khả năng nói chuyện không tính toán gì hết. Chờ Ngô Dụng sau khi đi, thường sinh tại phụ cận đi vòng vo một vòng, đại khái hiểu do một phen hoàn cảnh chung quanh. Đầu tiên khẳng định là, mình tại trên núi, mà lại là một tòa núi cao đỉnh núi, cũng chính là vừa rồi những này nhân khẩu bên trong phủ Diêu Phong. Đỉnh núi xây dựng rộng rãi căn phòng sân nhỏ, gạch xanh lục ngói, bậc thêm ngọc đồng đỉnh, tĩnh mịch tiên tĩnh, khắp nơi cổ hương cổ sắc. Sân sau là rất lớn một mảnh ruộng nương, trong đất trồng cổ quái hoa cỏ, nhưng không có bất kỳ cái gì mùi bay ra. Tại sân nhỏ phía sau đứng thẳng một khối hai người cao bao nhiêu cự thạch ngút trời tựa như sừng trâu, nhìn kỳ dị phi phàm. Đứng tại đỉnh núi nhìn ra xa, có thể thấy khảm nạm tại bốn phía dãy núi ở giữa cao lớn cung điện, ẩn tại trong bóng cây đỉnh đài lầu cát. Cảnh cây ở giữa nhô ra mái cong đấu củng, bạc mang dòng suối nhỏ sơn tuyền. Ở gần là đỉnh núi đình đài, nơi xa là mây điệu tương tiếp, cung điện to lớn, lầu các phúc cổ, cầu nhỏ nước chảy, bạch hạc bay trên trời, như thế kỷ quan tựa như thế ngoại đảo nguyên. Tốt một bộ như vẽ cảnh đẹp, thiên gia chỗ. Thiên Vân Tông. Đây là tu tiên tông môn. Nhất làm cho thường sinh rung động còn không phải cảnh sắc chung quanh, mà là treo ở trên trời hai vầng trăng. Trời đông chi nguyệt tựa như liệt dương, rọi sáng ra vô tận hào quang. Tây Thiên Chi Nguyệt trải rộng hào quang màu xanh, ảm đạm như rửa sạch duyên hoa. Vô luận thời gian như thế nào trôi qua, hai vầng trăng lại không nhúc nhích, phảng phất khảm nạm trên vòm trời chỗ sâu. Thường sinh tại rung động sau khi, đem tầm mắt theo cảnh trí xung quanh bên trong thu hồi, rơi vào thủy chung dắt lấy chính mình tiểu miên hoa thân bên trên. Ta lại không biết bay, vung tay đi. Nhìn xem sâu ở trên người tiểu nha đầu, thường sinh khỏe miệng đàn ở dê chắt dần dần biến thành kiên nghị. Bốn biển là nhà tuổi thơ trải qua, khiến cho hắn này cô nhi quen thuộc phiêu bản, gặp sao yên vậy làm người tín điều, khiến cho hắn có thể rất nhanh dung nhập này mảnh kỳ dị không biết thế giới. Ung ngô cục. Trong bụng truyền đến tiếng kêu, biểu thị chủ nhân đói khát. Có cơm sao? Có. Sư tôn đói bụng, tiểu miên hoa đi nấu cơm. Tiểu nha đầu bơi làm nước mũi, nhẹ cả tương đi phòng bếp, đừng nhìn con nhỏ, nấu cơm cũng là khò không được cơ nàng. Nhìn nơi xa trong dãy núi lúc mà phập phồng từng đạo kiếm quang, thường sinh tâm tình rộng mở trong sáng. Bất kể hắn là cái gì thế giới, có cơm ăn liền tốt, ngoại trừ đói, thường sinh cái gì còn không sợ. Chương 4, đây là hy vọng. Cơm tối không tính phong phú, thậm chí có chút keo kiệt, bất quá thường sinh ăn đến gió cuốn mây tan, kênh mương đầy hào bình. Thế nào? Lúc ăn cơm, thường sinh phát hiện tiểu miên hoa tay phải nuốt ở trong tay áo, thỉnh thoảng run rẩy, giống như rất đau bộ dáng. Đây là bị phỏng, không cẩn thận như vậy. Cầm ra tiểu nha đầu tay phải, lật ra tay áo. Trên mu bàn tay thình lình nhiều một đầu chấm đỏ, xem xét liền là bị phỏng bố trí. Tiểu miên hoa không thương. Không thương ngươi khóc cái gì, chờ lấy ta cho ngươi tìm dược đi. Ngoài cửa dạo qua một vòng, trở về thời điểm Thường Sinh trong tay đã nhiều vài thứ. Ngoài thai, thuốc sát trùng, băng dán cá nhân cùng một ống thuốc cao. Hơi lạnh, giống như không quá đau, sư tôn đây là cái gì dược nha? Tiểu Miên Hoa tò mò nhìn sư tôn bôi thuốc cho nàng, trong hốc mắt nước mắt ít đi rất nhiều. Đây không phải dược, đây là hy vọng. Xử lý xong vết thương, Thường Sinh đem hai đầu băng dán cá nhân dính thành cái thập chữ, hài lòng gật đầu. Cũng không thể nói này dược là bị phỏng dùng gây dựng lại người vỏ ngoài sinh trưởng thừa số chất keo đi. Mà lại băng dán cá nhân chỉ sợ tại thế giới kỳ dị này cũng không có, thế là Thường Sinh đem chính mình lấy ra dược liệu lấy cái danh hiệu. Liền gọi hy vọng. Hắn tin tưởng dựa vào này chút nhìn như đơn giản nhưng thực dụng dược liệu, chính mình nhất định có thể đứng ở thế giới đỉnh, coi như không thành được phi thiên độn địa cao thủ, ít nhất có thể trở thành một đời dược vương, đương thời danh y yể. Trị liệu bị phòng bất quá tiểu thí thân thủ, tốt hơn dược hắn còn không có lấy ra đây. Hy vọng. Tiểu Miên Hoa gãi đầu một cái, cố gắng lý giải lấy cổ quái tên thuốc. Bọn hắn vì cái gì chúng ta, nói trước khi nói xảy ra chuyện gì. Thường Sinh gợi chuyện, mong muốn theo Tiểu Miên Hoa trong miệng nghe ngóng chút tin tức. Ít nhất phải biết rõ chính mình cổ thân thể này nguyên chủ là chết như thế nào. Sư tôn muốn xung kích nguyên anh cảnh, thế là một mực bế quan, Tiểu Miên Hoa đợi 2 tháng cũng không thấy sư tôn xuất quan, sau này phát hiện sư tôn liền hô hấp cũng bị mất, không biết lúc nào thế mà ngã xuống. Ô ô ô. Sư tôn ngươi đừng chết nha ô ô ô. Nói xong, Tiểu Miên Hoa vừa khóc lên núi, làm bộ đáng thương nắm lấy Thường Sinh không thả. Tốt, ta đây không phải không chết sao? Thường Sinh bất đắc dĩ vỗ Tiểu Miên Hoa đầu. Dỗ hài tử công việc này hắn cũng không quá sẽ. Bế quan trùng kích cảnh giới mà chết, nói như vậy liền là tu luyện được tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi. Xác định nguyên nhân cái chết, Thường Sinh yên tâm. Xem ra cỗ thân thể này tại hắn xuyên qua mà trước khi đến liền đã chết đi, ít nhất không phải hắn cưỡng ép chiếm cứ. Tiểu Miên Hoa nghe lời, chúng ta tới làm cái trò chơi thế nào? Ta nói vấn đề, ngươi đến trả lời. Thường Sinh cười tủm tỉm nói ra, định dùng này loại biện pháp đơn giản nhất tới bộ hủy bỏ hơi thở. Tốt lắm. Tiểu Miên Hoa vui vẻ đến đập thẳng tay, liền phía trước nước mắt đều quên đi lau. Cái kia hai cái là cái gì? Nhất chỉ ngoài cửa sổ trên bầu trời hai vành trăng sáng, Thường Sinh bắt đầu đặt câu hỏi. Âm Nguyệt cùng Dương Nguyệt. Dương Nguyệt ban ngày sáng lên ban đêm tối, Âm Nguyệt ban đêm trắng sáng thiên tối. Tiểu Miên Hoa nghiêm túc trả lời. Ta là ai? Thường Sinh chỉ mình, hỏi, muốn nói chân chính tên, không cho nói tôn sưng. Thường Sinh. Chữ Hận Thiên. Nhã Hảo Trảm Thiên Tiêu. Ta tại Thiên Vân Tông bối phận xếp tại thứ mấy, có người hay không so ta địa vị còn cao. Ngoại trừ Thái Thượng Trưởng Lão, sư tôn bối phận cao nhất, liền mất tích trưởng môn chân nhân đều muốn để ngài tiểu sư thúc. Thái Thượng Trưởng Lão ở nơi nào? Sư tôn của ta là ai đâu? Thái Thượng Trưởng Lão Vân Du Thiên Hạ, rất nhiều năm không có trở về, khả năng đã ngã xuống. Sư tôn đích sư tôn tự nhiên là tổ sư Thiên Vân chân nhân. Tổ sư còn sống. Đã ngã xuống mấy trăm năm. Ta năm nay bao nhiêu tuổi? 20 tuổi. Quỷ thù ta làm đồ đệ. Gõ gõ Tiểu Miên Hoa đầu, Thường Sinh lại không phải sẽ không tính sổ sách, Thiên Vân chân nhân chết sớm mấy trăm năm, hắn người tổ sư này đệ tử là thế nào tới? Đau quá nha. Tiểu Miên Hoa chỉ sư tôn trên cổ hình kiếm ngọc bài, ủy khuất nói, sư tôn được cuối cùng một khối Thiên Vân lệnh, mới trở thành tổ sư đệ tử. Cái đồ chơi này là lệnh bài. Thường Sinh nhìn một chút trên cổ ngọc bài, lúng túng nuốt nuốt tiểu nha đầu. Thiên Vân lệnh cũng xưng phong đồ lệnh, ngủ say tại Thiên Vân cấm địa, người có vận may lớn mới có thể có được lì hệ nở vi tổ sư thân truyền. Tiểu Miên Hoa kìm nén miệng nhỏ nói ra. Nguyên lai là như thế cái tổ sư đệ tử, sư đồ hai người căn bản chưa từng gặp mặt. Sư tôn, chúng ta còn chơi đùa sao? Bản muốn nhân cơ hội hỏi nhiều chút cô thân thể này tin tức, làm Thường Sinh thấy Tiểu Miên Hoa cặp kia không chứa mảy may chất bẩn lại tràn ngập mong đợi mắt to, hắn đột nhiên cảm giác được một trận lòng chua xót. Có thể nhìn ra được. Tiểu nha đầu là phát ra từ nội tâm cao hứng. Nay loại nhưng phàm tiểu hải tử đều đã từng chơi qua trò chơi, giống như Tiểu Miên Hoa cho tới bây giờ đều không chơi qua. Có lẽ căn bản không ai theo nàng chơi đùa. Lần sau đi, nhớ kỹ vết thương ngày mai muốn thay thuốc. Thường Sinh mỉm cười nói, lại không có lời nói khách sáo tâm tư. Há, đệ tử biết, cái kia Tiểu Miên Hoa đi ngủ. Rất cung kính cho sư tôn thi lễ, quay người lại, tiểu nha đầu không đi 2 bước liền lênh lợi lên, khoan khoái trở lại gian phòng của mình. Sư tôn trở về, nàng cũng an tâm, đêm nay nhất định sẽ ngủ ngon giấc, không cần lại nơm nớp lo sợ. Vào đêm, Thường Sinh nằm trong phòng lăn lộn khó ngủ. Thế giới xa lạ mang cho hắn vô tận không biết, chiếm cứ thân thể, lại là cái tên tuổi kinh người ra hỏa. Nếu như ngay cả lấy vị này Thiên Vân Tông tiểu sư thúc công lực tu vi cùng nhau thu nạp còn tốt, đáng tiếc ngoại trừ thân thể rắn chắc rất nhiều bên ngoài, đừng nói tu vi, liền nguyên chủ trí nhớ đều không có chút nào. Thường sinh thường hận thiên, thế mà trùng tên trùng họ. Liền không thể theo một tiểu đệ tử bắt đầu sao, trực tiếp xuyên qua thành sư thúc, độ khó quá lớn đi. Trảm thiên kiêu, hy vọng ngươi trảm thiên kiêu đừng quá nhiều. Hỗn loạn, thường sinh lâm vào mộng cảnh, hắn mơ tới chính mình thành tu chân giới cự phách, một tay che trời, hô phong hoán vũ. Mộng đẹp dễ dàng tỉnh, lúc sáng sớm, thường sinh bị đói tỉnh. Mảnh thế giới này mặc dù không có mặt trời, thế nhưng thời gian cùng thường sinh thế giới đang ở mở dạng, theo dương nguyệt dần dần sáng lên, đêm tối thối lui, nắng sớm tiến đến. Đêm qua chẳng biết lúc nào rơi xuống mưa nhỏ, ngoài cửa bãi cỏ xanh biếc, tìm tới phòng bếp, bột gạo đều có, gia vị đầy đủ, còn có tươi mới rau quả, chỉ là không có thịt để ăn. Thường sinh chủ nghệ không tệ, vén tay háo lên, không bao lâu một chầu phong phú bữa sáng ra nổi. Ngửi được mùi vị, liền con mắt còn không có mở ra tiểu miên hoa cơ hồ là từ trong nhà bay ra, còn buồn ngủ trước cho sư tôn chào, nắm lên bánh bao liền ăn, đừng nhìn con nhỏ, ăn đến cũng không ít. Sư tôn làm cơm thật là thơm. Ăn xong quệt quệt mồm, lần thứ nhất ăn vào sư tôn tự mình làm đồ ăn, tiểu miên hoa vui vẻ giơ ngón tay cái lên. Tay cầm đến, nên thay thuốc. Thường sinh kiểm tra một hồi tiểu miên hoa vết thương, bị phỏng địa phương đã không quá đỏ lên, tiểu hài tử năng lực khôi phục so với đại nhân mạnh hơn rất nhiều. Tốt nhất dược, thường sinh ra vẻ nghiêm túc nói, tu luyện được ra sao, trận này có tiến bộ hay không. Đệ tử ngu dốt, vẫn là luyện khí sơ kỳ. Tiểu miên hoa cúi đầu xuống, rất nhanh lại ngẩng đầu lên nói, bất quá đệ tử đã hết sức cố gắng. Luyện khí trung kỳ tâm pháp đã lưng xuống dưới. Vi sư kiểm tra một chút ngươi, nắm luyện khí sơ kỳ tâm pháp đọc một lần. Đọc thuộc lòng luyện khí sơ kỳ tâm pháp. Thế nhưng là ta đã luyện khí sơ kỳ nha. Ôn cố mà chi tân, nhường ngươi đọc liền đọc. A. Luyện hóa một sợi âm dương khí, niệm nạp trăm sông động càn khôn, gây nên hư cực, thủ tinh soạn, vạn vật cũng làm, để xem hắn phục. Sau đó không lâu, đọc thuộc lòng xong tâm pháp tiểu miên hoa nhảy cả tương đi, còn lại bó tay toàn tập thường sinh. Hắn một câu nghe không hiểu. Tam hoa tụ đỉnh. Ngũ khí triều nguyên. Chắp tay sau lưng, cau mày, thường sinh buồn bực đi ra sân nhỏ, vừa nhấc mắt vừa hay nhìn thấy đường núi bên trên đi tới một người. Sư thúc tổ. Sư thúc tổ ở trên, đệ tử Ngô Dụng cầu kiến. Đều chạy đến ngay dưới mắt còn cầu kiến, người tới ra mặt này có thể xưng nhất tuyệt. Tại sao lại là ngươi, chuyện gì? Thấy là ngày hôm qua cái kia đệ tử chấp sự, thường sinh lập tức ra vẻ uy nghiêm, sư thúc tổ hình ảnh cần phải cầm giữ tốt. Đệ tử tới nhận lấy hạ viện thí ban thưởng. Ngô Dụng cũng là đi thẳng vào vấn đề, làm rõ ý đồ đến. Ban thưởng gì? Hạ viện thí ban thưởng đan dược A, sư thúc tổ hôm qua đáp ứng ta, ngài không phải là quên đi. Chọc cái đòi nợ, thường sinh hận không thể bóp chết cái tên này, cái kia là thuận miệng nói, cái tên này thế mà tưởng thật. Đan dược việc nhỏ, gấp cái gì? Nghĩ từ bản thân sư thúc tổ thân phận, thường sinh liền không thể làm gì, đành phải trước qua loa xuống tới. Ngô Dụng A, hôm nay ngươi đừng làm khác, theo ta tại trong tông môn đi đi. Vì đổi chủ đề, thường sinh phân phó như thế. Đệ tử tuân mệnh. Ngô Dụng vội vàng đáp ứng, cùng sau lưng thường sinh đi xuống phủ Diêu Phong. Đưa tới cửa miễn phí dẫn đường, thường sinh vừa vặn nhờ vào đó hiểu do một phen này tòa rộng lớn thần bí Thiên Vân Tông. Chương 5, thiêu hủy hy vọng. Đường núi gập ghềnh, ven đường một đường cảnh đẹp. Chỉ là bước đi người, không quan tâm. Đi theo phía sau một cái chân chính người tu chân, thường sinh tâm lý có chút bồn chồn. Dù sao mình là mạo danh thay thế tiểu sư thúc, đối mặt tiểu miên hoa loại kia thiên chân vô tả tiểu hài tử còn tốt, đối mặt một cái tu luyện nhiều năm tu sĩ, mong muốn không lòi đuôi không quá dễ dàng. Thường sinh có chút khẩn trương, phía sau hắn Ngô Dụng càng căng thẳng hơn. Trước mặt thế nhưng là tông môn bối phận cao nhất sư thúc tổ, trong ngày thường liền kim đan trưởng lão đều khó gặp, càng đừng đề cập hắn loại địa vị này thấp hơn trúc cơ đệ tử. Núi trên đường yên lặng, rất nhanh bị thường sinh hỏi thăm chỗ cắt ngang. Mộ địa quy mô bài trí, đều là ngươi phụ trách. Thường sinh bỗng nhiên đặt câu hỏi. Bẩm sư thúc tổ, mộ táng quy mô là đệ tử dựa theo cao nhất quy cách tu kiến, bên trong bài trí trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, vô luận phương vị vẫn là hạ táng thời gian đều chút xíu không kém. Cái kia hai cái người giấy cũng là ngươi lấy được. Ngoại trừ có thể di động kim đồng ngọc nữ, thường sinh không quan tâm khác. Thủ mộ khôi lỗi là chúng ta kiếm môn viện chân tàng pháp khí, loại kia khôi lỗi đệ tử nhưng không có. Quả nhiên là khôi lỗi, thường sinh âm thầm gật đầu, tiếp tục hỏi, lớn như vậy cậu thả khôi lỗi, có thể có làm được cái gì, thủ được mộ địa sao? Làm mộ táng trông coi, thủ mộ khôi lỗi tác dụng nhiều vì phòng ngừa dạ thu yêu thú đào hang tiến vào trong mộ, hai cái khôi lỗi đồng thời ra tay đủ để bù đắp được tan này loại trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, uy lực tuyệt đối không yếu, bình thường rắn, côn trùng, chuột, kiến chúng nó có thể tùy tiện giải quyết. Đồ tốt ta, Thường Sinh đang lo bên người không có bảo bối gì. Cùng ngươi không sai biệt lắm, khôi lỗi cũng tính mạnh.
Không có tính không.
Là đệ tử tầm nhìn hạn hẹp, tại sư thúc tổ trong mắt đừng nói thủ mộ khôi lỗi, trên dưới 100 cái kim đan cường giả cũng không nói chơi.
Vật kia làm sao không chế?
Thủ mộ khôi lỗi không cách nào không chế, bọn chúng phạm vi hoạt động ngay tại trong mộ địa, ngoại trừ mộ chu bên ngoài, nhưng phàm tiến vào mộ địa vật sống đều sẽ trở thành công kích của bọn nó mục tiêu.
Cưỡng ép lôi ra tới đây,
trở thành hai cái tử vật, không núp đích.
Nghe nói thủ mộ khôi lỗi tác dụng, Thường Sinh thất vọng, cái này là hai đầu bị bù ổ cờ chết tại trong mộ địa chó giữ nhà, căn bản ra không được.
Nô Dụng đi ở phía sau, không nhìn thấy Thường Sinh biểu lộ, lúc này lo lắng để phòng hỏi, sư thúc tổ nếu như kiên kỵ, ta cái này chấn giữ mộ khôi lỗi thanh lý đi.
Lưu tại trong mộ đi.
Đi tại đường xuống núi bên trên, Thường Sinh suy tư lý do thoái thác, lo lắng lấy như thế nào theo Ngô Dụng trong miệng bộ lấy chút tin tức hữu dụng.
Sư thúc tổ muốn hay không đi chúng ta kiếm môn viện nhìn một cái.
Sửa chữa lại tiên khách lâu vừa mới làm xong, trước kia các đại trưởng lão luôn nói chúng ta kiếm môn viện nơi tiếp khách quá nhỏ, ở không có bao nhiêu ngoại tông tu sĩ, lần này sửa chữa lại trùng kiến đằng sau quy mô làm lớn ra gấp 3 không ngừng, so với thế tục giới bất kỳ đại tiểu lâu đều muốn xa hoa độc đáo.
Còn có 3 viện đệ tử, tu luyện cẩn trọng, nhất là chúng ta hạ viện đệ tử, khắc khổ trình độ vậy thì thật là mất ăn mất ngủ a.
Nghe được tiếp khách hai chữ, Thường Sinh hai mắt tỏa sáng.
Đang lo không có viện cớ hiểu Thiên Vân Tông, nguyên lai kiếm môn viện còn có tiếp khách chức trách, vậy thì dễ làm rồi.
Nơi tiếp khách chỉ là vẻ ngoài, thái độ mới là đạo đái khách then chốt.
Thường Sinh ra vẻ lão thành, nói, hiện tại liền coi ta là làm ngoại tông tu sĩ, bắt đầu giới thiệu tông môn đi.
Không nghĩ tới sư thúc tổ đối với đạo đái khách coi trọng như vậy, Nô Dụng không dám sơ suất, đem sư thúc tổ xem như ngoại tông tiền bối, lập tức giới thiệu.
Theo Nô Dụng trong miệng, Thường Sinh biết được Thiên Vân Tông chia làm Tam Phong Thất Giản 16 động thiên.
Tam Phong làm tông môn hạch tâm, là Thiên Vận Phong, Bạch Hạc Phong cùng Phù Diêu Phong.
Thất Giản làm tu luyện bảo địa, là Bạch Vân Giản, Thanh Phong Giản, Kinh Lôi Giản, Trầm Vũ Giản, Phi Diệp Giản, Ngư Long Giản, Cửu Tuyệt Giản.
16 động thiên mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân biệt là Tiên Khách Phong Kiếm Môn Viện, Phi Diêm Phong Dịch Bảo Các, Kim Đỉnh Phong Đấu Kiếm Đường, Mặc Vũ Sơn Ngũ Hành Điện, Minh Lôi Cốc Chấp Pháp Điện, Lao Sơn Thiết Ngục, Bách Luyện Phong Ly Hỏa Điện, Thiên Hương Cốc Đan Các, Kỳ Trận Phong, Bách Thú Sơn, Phù Văn Động, Thập Bộ Nhai, Tù Ma Sơn Luyện Tâm Điện, Hậu Sơn Tỏa Yêu Tháp, Vân Sơn Cổ Mộ, Cấm Điệu Táng Hoa Cốc.
Đang khi nói chuyện hai người tới dưới núi, bốn phía dãy núi chập trùng, chim hót hoa nở, thân trong bức họa cảm giác tự nhiên sinh ra.
Cờ cờ ý tờ tê tê.
Cờ cờ ý tờ tê tê.
Cờ cờ ý tờ tê tê.
Theo một trận tiếng tê, một bên cổ thụ bên trên vèo nhảy lên xuống tới một con dị thú, hai mắt thật to cằm thon thon, sau lưng vòng quanh một cái lông xù cái đuôi to, đúng là một con sóc.
Con sóc rất lớn, không sai biệt lắm dê con kích cỡ tương đương, chồm người lên cung hai cái chân trước, đầy mắt hy vọng nhìn chằm chằm hai người.
Con sóc gặp qua không ít, lớn như vậy con sóc Thường Sinh chưa từng thấy, đơn giản thành tinh.
Thường Sinh giật mình, Nô Dụng cũng là không thèm quan tâm, tiện tay ném đi qua mấy hạt giống hạt dưa màu vàng trái cây, lớn con sóc sau khi nhận được quay đầu tiến vào rừng cây, không thấy tung tích.
Nô Dụng còn tại liễu lo không ngừng chỉ điểm lấy Thiên Vân Tông các nơi danh thắng, Thường Sinh cũng không tiện hỏi nhiều lớn con sóc là cái gì dị thú.
Hai người không đi ra mấy bước, vừa rồi lớn con sóc lại thoan trở về, mà lại không phải một con, là ba cái.
Tại ba cái lớn con sóc sau lưng, thế mà còn lôi kéo một chiếc đơn giản tiểu mộc xe.
Đây là mây trạch dãy núi đặc hữu cuốn mây chuột, hết sức thông linh, chỉ cần cho chút kim quỷ tử liền có thể kéo tới một xe, là ta Thiên Vân Tông dùng tới thay đi bộ một loại công cụ, tiền bối thỉnh.
Nô Dụng còn tại diễn lại cái kia dẫn đường làm việc, ngồi lên một xe, theo ngón tay cái hướng đi, ba cái cuốn mây chuột lập tức vung ra bắp chân chạy vội mà ra.
Khoan hay nói, một xe tốc độ thật không chậm, cùng cưỡi ngựa tốc độ tương tự.
Một xe một đường bước đi, tại dãy núi ở giữa quanh đi còn lại, nếu không có này loại phương tiện giao thông. Dựa vào đi bộ, chỉ sợ đi đến 3 ngày 3 đêm đều đi không hết lớn như vậy Thiên Vân Tông.
Tam Phong không tính quá xa, hiện lên thế chân vạc hình, thất giản cùng 16 động thiên nhưng trải rộng tại tông môn các nơi, mặc dù có cuốn mây chuột lái xe, này một vòng xuống tới cũng phải hơn nửa ngày thời gian.
Ngoại trừ cuối cùng cấm điệu táng hoa cốc không thể tiếp cận bên ngoài, Thiên Vân Tông giành thắng cơ hồ bị Thường Sinh xem toàn bộ.
Kỳ thật ngoại trừ Tam Phong thất giản 16 động thiên bên ngoài, Thiên Vân Tông còn có thật nhiều tên tuổi không lớn địa điểm. Nói thí dụ như Thường Sinh cảm thấy hứng thú nhất một cái, Thiện Thực Đường.
Thiện Thực Đường là chỗ ăn cơm, giống đại tiểu lâu, vừa ở vào cửa liền có người hầu bàn nhiệt tình chiêu đãi.
Người hầu bàn chiêu đãi là Ngô Dụng, cũng không để ý tới không hỏi Thường Sinh.
Tìm cái vị trí gần cửa sổ, Thường Sinh bắt đầu dò xét bốn phía, chờ đến đồ ăn tất cả lên, hắn rốt cục xác định một sự kiện. Tại thiện thực đường bên trong ăn cơm tu sĩ, thế mà không ai nhận ra hắn người tiểu sư thúc này. Đang suy nghĩ trong đó then chốt, chợt nghe một tiếng thét kinh hãi, nguyên lai là cho bên cạnh trên bàn món ăn tiểu hỏa kế đem một chậu canh nóng mang gầy, vòng đến hai cánh tay đỏ bừng. Một bên xin lỗi, tiểu hỏa kế một bên nhe răng trợn mắt lui xuống. Nhìn xem tiểu hỏa kế đỏ rực vết thương, Thường Sinh phảng phất thấy được tương lai của mình cùng hy vọng. Chỉ cần có người thụ thương, có được một tòa dược cục Thường Sinh còn có thể thiếu đi mua bán. Một bữa cơm ăn đến khẩu vị mở rộng, làm Thường Sinh muốn rời khỏi thiện thực đường thời điểm, tiểu tử kia tính toán lại bưng một chậu canh nóng xuất hiện, hai cánh tay ổn định làm giống như chưa từng bị phỏng mở dạng. Thường Sinh không hiểu, bắt lấy tiểu hỏa kế tay nhìn một chút vết thương. Nguyên bản đỏ bừng địa phương thế mà hoàn hảo như lúc ban đầu. Hậu chủ sư phó đưa ta một điểm sinh cơ dầu, bỏng đến không nặng, tốt cũng nhanh, hắc hắc. Tiểu hỏa kế gãi đầu một cái, cười ngây ngô vội vàng xuống đi. Không tâm tư lại đi du lãm tông môn, Thường Sinh theo Ngô Dùng trong tay muốn tới không ít kim quỷ tử, một mình ngồi cuốn mây chuột kéo một xe quay trở về chỗ ở, bóng lưng có chút cô đơn. Đêm đó, Phù Diêu Phong trong phòng bếp bay ra từng đợt khói đen. Sư tôn đốt cái gì đâu? Tốt sặc người nha. Tiểu Miên Hoa che mũi tại cửa ra vào nhìn quanh. Hy vọng. Đem một thanh băng dán cá nhân ném vào đống lửa, Thường Sinh mặt không thay đổi nói ra. Chương 6, pháp bảo cực phẩm. Mộng đẹp sau khi vỡ vụn, người tổng sẽ có vẻ đổi phế. Tiểu Miên Hoa bị phỏng mu bàn tay còn tại ửng hồng, người ta thiện thực đường tiểu hỏa kế vết thương sớm liền tốt, hiện đại dược phẩm cùng tu chân đan dược to lớn khác biệt, nhường Thường Sinh rất chịu đả kích. Bị xem như bảo bối phổ thông dược phẩm, tại đây bên trong biến thành đồ vô dụng. Cũng may Thường Sinh từ nhỏ bị đả kích hơn nhiều, đã sớm tập mãi thành thói quen. Một loại dược vô dụng, còn có càng nhiều dược liệu dược phẩm, Thường Sinh cũng không tin dược trong cục những cái kia vô địch chất kháng sinh hội không có đất dụng võ. Lướt qua thất vọng không nói, lần này du lãm tông môn Thường Sinh thu hoạch tương đối khá. Nhất là thiện thực đường chuyến đi, nhường Thường Sinh thấy được dung nhập này mảnh tu chân giới cơ hội. Danh hiệu mặc dù lớn, nhưng không có nhiều người nhận ra, xem ra vị tiểu sư thúc này bình thường cũng không tại tông môn đệ tử xuất hiện trước mặt, cứ như vậy, ta liền có cơ hội đóng vai thành đệ tử tại tông môn hành tẩu. Thường Sinh nằm ở trên giường âm thầm suy tư. Hắn ngoại trừ có được Thiên Vân Tông tiểu sư thúc bản thể bên ngoài, liền nửa điểm tu vi đều không có, dựa vào chính mình không biết muốn tu luyện tới ngày tháng năm nào, chỉ có dung nhập cấp thấp tu sĩ ở trong mới có cơ hội thực sự tiếp xúc đến tu luyện căn cơ. Chỉ có kinh người thân phận, nhưng không có cùng thân phận đối xứng tu vi, thật muốn bị vạch trần, Thường Sinh phiền phức nhưng lớn lắm. May mắn thấy được tiếp xúc cấp thấp tu sĩ cơ hội, Thường Sinh ở trong tối từ may mắn sau khi, càng mơ hồ ngửi được một tia âm nhu mùi vị. Vân Sơn cổ mộ, mai táng lịch đại môn nhân. Nếu Thiên Vân Tông có cổ mộ tồn tại, vì cái gì tiểu sư thúc sẽ bị táng tại Phù Diêu Phong? Chờ mình, Thường Sinh hào không buồn ngủ. Hắn hôm nay tận mắt qua bị liệt là 16 động thiên một trong Vân Sơn cổ mộ bầy chiếm cứ dòng dã một ngọn núi, quả quyết không tồn tại không có chỗ ngồi chống lời giải thích. Thường Sinh đã từng nói bóng nói gió nghe ngóng Ngô Dụng, tiếc rằng Ngô Dụng cũng là bên trên chi phái xuống, cũng không rõ ràng, chỉ biết là mai táng tiểu sư thúc quyết định đến từ kiếm môn viện cao tầng. Một đám lao hổ ly không chỉ nhớ thương Phù Diêu Phong, còn có người tại nhớ thương cỗ thi thể này. Đem trên cổ thiên vân lệnh nâng ở trước mắt, Thường Sinh nhăn lấy lông mày, nói một mình, chẳng lẽ có người muốn này tấm lệnh bài? Vẫn là cái kia nắm tảng đá kiếm. Ngoại trừ Trường Sinh kiếm cùng thiên vân lệnh bên ngoài, trên người hắn giống như không có thứ khác. Minh Tư khổ tưởng không bằng há mồm đến hỏi, muốn biết Trường Sinh kiếm cùng thiên vân lệnh cái kia đáng tiền, ngày mai hỏi một chút Tiểu Miên Hoa chỉ biết. Ngày thứ hai sáng sớm Thường Sinh liền theo trong chăn quăng lên Tiểu Miên Hoa. Nếu như sư tôn lưu cho ngươi một phần truyền thừa, Tiểu Miên Hoa mong muốn Trường Sinh kiếm, vẫn là thiên vân lệnh. Đương nhiên là Trường Sinh kiếm, pháp bảo cực phẩm nhiều đáng tiền nha, thiên vân lệnh liền là cái túi chữ vật, hô, hô. Vớt xuống tiếp tục nằm ngáy ho ho tiểu nha đầu, Thường Sinh xoa xoa tay trở lại gian phòng của mình, nhìn xem tảng đá kiếm hai mắt tỏa ánh sáng. Pháp bảo, vẫn là cực phẩm, nhất định rất lợi hại. Nhìn xem không đang chú ý, không nghĩ tới là cái bảo bối. Trách không được đào đất đào đến như vậy thuận tay. Nhớ tới phía trước theo chôn sâu lòng đất trong phần mộ đào ra lối đi, Thường Sinh thổn thức muôn vàn, ôm tảng đá kiếm liền không buông tay. Thiên vân lệnh thế mà có thể chữ vật, dùng như thế nào đâu, mở không ra a. Cắn cắn lệnh bài, phát hiện căn bản không cắn nổi, Thường Sinh bắt đầu nghiên cứu lên này miếng nhỏ nhắn thiên vân lệnh, đáng tiếc vô luận hắn dùng biện pháp gì, thủy chung không nhìn thấy lệnh bài bên trong đồ vật. Nếu thật là túi chữ vật, bên trong nhất định có đồ tốt, thân là Thiên Vân Tông tiểu sư thúc, sao có thể người không có đồng nào? Thường Sinh ở tại Phù Diêu Phong hai ngày, liền không nhìn thấy nguyên bản tiểu sư thúc có cái gì tài sản, chắc hẳn đều chứa ở thiên vân lệnh bên trong. Mở không ra thiên vân lệnh, Thường Sinh có chút ảo não, nắm lên Trường Sinh kiếm liền nện. Loảng xoảng một tiếng qua đi, thiên vân lệnh quả nhiên có phản ứng, chỉ thấy này miếng nhỏ nhắn ngọc bài thế mà lóe lên một đạo rực rỡ. Rực rỡ cực kỳ ảm đạm mơ hồ, tựa như chỉ dẫn, thủy chung chỉ hướng một cái phương vị, làm sao chuyển động thiên vân lệnh, cái kia rực rỡ đều sẽ tồn tại. Rực rỡ chỉ hướng phương vị, đúng là Trường Sinh kiếm vị trí, nếu như nắm Trường Sinh kiếm lấy đi, thiên vân lệnh bên trên tia sáng liền sẽ theo biến hóa. Trường Sinh kiếm ở đâu, thiên vân lệnh bên trên ấn ký liền chỉ hướng nơi nào, phát hiện cái quy luật này, Thường Sinh cười ha ha. Lần này tốt, kiếm là không sợ ném đi. Thiên vân lệnh vẫn như cũ mở không ra, cũng là phát hiện cái vô dụng công năng, Thường Sinh tại bất đắc dĩ sau khi, từ trong nhà tìm kiếm ra một chút cổ thư. Cổ thư kỳ thật liền đặt ở trên giá sách, phía trước hắn không tâm tư đi xem mà thôi. Cổ thư hết sức cổ lão, giao diện đại ố vàng, có luyện khí chú thích yêu tộc bách thú đan phương tưởng giải linh dược bản chép tay pháp khí tập lục pháp bảo tập lục. Trên đó ghi chép có đôi khi giản lược đến giải rác mấy chữ, có đôi khi lại phức tạp đến tối tăm khó hiểu. Lật ra này chút xưa cũ thư tịch, Thường Sinh tựa như tại xem thiên thư mở dạng. Nửa ngày đằng sau, Thường Sinh cuối cùng từ một bản pháp khí tập lục bên trên biết được thiên vân lệnh lai lịch. Thiên vân lệnh xuất từ Thiên Vân Tông tổ sư Thiên Vân Chân Nhân tay, trung táng khối, theo Thiên Vân Chân Nhân ngã xuống bị phong ấn ở cấm địa táng hoa cốc, trong cốc có đặc thù cấm chế, không phải trúc cơ không thể vào bên trong, tông môn đệ tử nhưng phàm có cơ duyên đạt được thiên vân lệnh người, tức là tổ sư chân truyền. Thiên vân lệnh bên trong cất giấu bí mật không muốn người biết, phân biệt đối ứng Thiên Vân Chân Nhân 8 cái pháp bảo cực phẩm, chỉ có chiếm được thiên vân lệnh mới có cơ hội lấy được đem đối ứng pháp bảo cực phẩm. Thiên vân lệnh bản thân là pháp khí cấp bậc, trong đó có không gian chữ vật, giống như là túi chữ vật, có thể thu nạp vật phẩm, cần linh lực mở ra, ít nhất trúc cơ kỳ mới có thể vận dụng. Trúc cơ cảnh mới có thể mở ra được. Thường Sinh ngửa mặt lên trời thở dài, hắn tính cảm nhận được thân ở Bảo Sơn hai tay trống không mùi vị. Thiên vân lệnh đều phải trúc cơ kỳ mới có thể mở ra, cái kia Trường Sinh kiếm càng dùng không xong rồi. Kỳ thật mở không ra túi chữ vật không tính là gì, không dùng đến Trường Sinh kiếm cũng không sao, dù sao cũng là trong tay đồ vật. Chỉ cần thân phận không tiết lộ, trong tông môn hẳn là không người dám đoạt. Thế nhưng từ khi lật ra cái kia bản đan phương tường giải đằng sau, Thường Sinh là khiếp sợ không thôi. Cầm máu tán rơi tại vết thương có thể tốc độ cao cầm máu kết vảy. Bổ huyết viên bổ sung hủy hệ tờ di cờ hờ để cho người ta thể hủy hệ tờ di cờ hờ tái sinh. Sinh cơ dầu khôi phục ngoài da bị thương, tốc độ cao khỏi hẳn. Tục xương dầu chữa trị xương cốt, nửa vầng trăng khôi phục như lúc ban đầu. Dưỡng nhan viên tẩm bổ dung nhan. Nếp nhăn không nữa sinh trưởng. Mười hổ hộ tâm viên hộ tâm nuôi mạch lệnh tâm mạch căn ổn. Còn có thần kỳ hơn có thể thay đổi dung mạo dịch dung viên, bôi ở trên ánh mắt nhưng nhìn đến quỷ linh tinh quái thiên nhãn dầu, vẩy lên người liền có thể đao thương bất nhập ra đa phấn. Cổ lao đan phương, thần kỳ dược hiệu, tu chân giới linh đan rượu dược tuyệt không phải dược trong cục dược phẩm có thể so sánh. Cái này cũng chưa tính, nhường Thường Sinh càng thấy thất vọng là, những dược hiệu này thần kỳ đan phương thế mà chỉ là cấp thấp nhất tồn tại. Bị phân loại mục lục làm vứt bỏ đan. Vứt bỏ đan là luyện chế bỏ hoang linh đan mảnh vỡ một lần nữa ra công mà thành, dược hiệu có hạn, chỉ thích hợp cấp thấp nhất luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng. Ảo não Thường Sinh đưa tay đem đan phương tường giải ném ra ngoài, sau đó tâm niệm vừa động, xuất hiện tại âm dương dược cục. Trống rỗng dược cục yên tĩnh như thường, mái vòm thái cực đồ vẫn như cũ xoay chậm chậm. Thần bí dược cục trở nên có thể nở nụ cười, này một phòng dược phẩm thế mà tất cả đều là gân gà, tại tu chân giới không dùng được. Cầu thí âm dương dược cục. Dưới cơn nóng giận, Thường Sinh tiện tay theo trong quầy cầm ra hai loại dược phẩm, đem bóp thành một đoàn ra sức ném ra ngoài. Thường Sinh tại dược trong cục phát tiết phẫn nộ, mà vị kia kiếm môn viện đệ tử chấp sự Ngô Dụng thì tại phù diêu phong ngoài cửa lớn sầu mi khổ kiểm. Hắn là đi cầu đan, vừa tới cửa liền bị một bản đan phương tường giải đập cái mặt mũi tràn đầy. Ngô Dụng không dám xông vào sư thúc tổ nơi ở, cũng không dám né tránh, bị nện đằng sau vẫn phải rất cung kính đem cổ thư chỉnh lý tốt. Sau đó thành thành thật thật chờ ở bên ngoài. Chẳng mấy chốc, Ngô Dụng phát hiện lại có đồ vật từ trong nhà bay ra. Hắn vẫn là không dám động, đành phải cầm mặt đi đón, kết quả xoạch một tiếng, một vật nện ở trên mặt đằng sau đi trong tay. Vuốt vuốt bị đánh được sống đau gò má, Ngô Dụng nhìn kỹ, theo tiểu sư thúc chỗ ở bay ra ngoài, lại có thể là một hạt đan dược. Đan dược toàn thân hiện thành, có một cỗ sau cơn mưa thanh duẩn hương cỏ khí tức. Đây là... Làm Ngô Dụng phân biệt ra được trong tay linh đan là loại nào loại đằng sau. Liền thần thái cự biến. Chương 7, không ràng buộc đại lễ. Thất vọng rời đi dược cục không gian, Thường Sinh đi ra khỏi phòng vừa hay nhìn thấy ngoài cửa lớn có người tại đại lễ cúi chào. Tạ sư thúc tổ. Tạ sư thúc tổ. Ngô Dụng lễ bái qua đi, nhanh như chớp chạy về phía dưới núi, giống như được thiên đại bảo bối một dạng.
Cái gì ma bệnh?
Nhặt lên cái kia bản đan phương tương giải, Thường Sinh không hiểu ra sao, không biết Ngô Dụng gặp chuyện gì vui vẻ như vậy.
Nhặt được bảo.
Nhìn coi bốn phía, không có cái gì, Thường Sinh bất đắc dĩ vô vô cổ thừ bên trên bụi đất.
Trường Sinh kiếm không dùng đến, Thiên Vân lệnh mở không ra, dược cục thành gân gà, ai có thể nghĩ tới Thiên Vân Tông cao cao tại thượng tiểu sư thúc, lại có thể là người nghèo rất mồng tơi.
Thường Sinh kỳ thật không tham tài, thế nhưng người không có đồng nào xuống tràng, là bước đi liên tục khó khăn.
Nếu như ở thế tục giới còn tốt, cùng lắm thì đi kiếm tiền, thế nhưng tu chân giới lưu thông tiền tệ cũng không phải tiền, mà là linh thạch, linh tinh.
Linh thạch là tu chân giới thông dụng tiền tệ, giống thế gian kim ngân, điểm là hạ phẩm, thượng phẩm, cực phẩm ba loại, hối đoái suất là 100 hạ phẩm linh thạch có thể đổi một khối linh thạch thượng phẩm.
Hạ phẩm linh thạch cũng không phải là nhỏ nhất hạn mức, phía dưới còn có linh tinh.
Linh tinh là linh thạch mảnh vỡ, 100 khối linh tinh mới có thể đổi được một khối hoàn chỉnh hạ phẩm linh thạch.
Tại tu chân giới, linh thạch không chỉ có là tiền tệ, càng lớn tác dụng là phụ trợ tu luyện, trong đó ẩn chứa hàng loạt linh khí, có thể cung cấp tu sĩ thu nạp luyện hóa.
Mong muốn tu luyện, không có linh khí là nói xuông.
Cũng may phủ Diêu Phong bên trên linh khí tại toàn bộ Thiên Vân Tông đều tại số 1 số 2, mặc dù không có linh thạch linh tinh cũng không khẩn yếu.
Ngồi xếp bằng trong phòng, Thường Sinh bắt đầu nếm thử vận chuyển luyện khí tâm pháp.
Mặc dù tâm pháp tối tâm như thiên thư, Thường Sinh cơ bản xem không hiểu, thế nhưng là một khi tu luyện, hắn thế mà xuất hiện một loại minh ngộ.
Liên như là này phân tâm pháp sớm đã khắc ở trong lòng, như người sành sỏi.
Theo tâm pháp vận chuyển, trong trời đất trôi nổi linh khí theo bốn phương tám hướng vào tới, xông vào Thường Sinh thân thể.
Rất nhanh, một tia nhẹ nhàng khí tức từ đan điền hội tụ mà ra, bơi trải qua toàn thân, sau cùng từ thiên linh lao ra, lên đỉnh đầu mở ra một đóa vô hình vô chất tinh nguyên chi hoa.
Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, luyện khí kỳ sở tu chính là tinh, khí, thần tam nguyên chi hoa, mà luyện khí sơ kỳ đặc thủ, liền là tinh nguyên hoa nở.
Một chu thiên tâm pháp vận chuyển, làm Thường Sinh mở mắt ra thời điểm, đã qua nửa ngày lâu.
Trí nhớ đóng dấu, là cỗ thân thể này nhớ kỹ tâm pháp vận chuyển.
Giật giật tứ chi, toàn thân khớp xương phát ra két cờ cờ ý tờ tê tê nhỏ xíu nhẹ vang lên, Thường Sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Ngoại trừ kinh người bối phận bên ngoài, hắn rốt cục thấy được một phần chỗ tốt, cái kia chính là mạnh mẽ căn cơ.
Thường Sinh không phải thiên tài, nhưng hắn bộ thân thể này, nhưng là chân chân chính chính kỳ tài ngút trời, dựa vào thân thể để lại trí nhớ đóng dấu, tu luyện cũng không tính rất khó khăn.
Nâng lên hai ngón, điều động đan điền, chỗ đầu ngón tay xoay quanh lên một tia khí tức như có như không. Phảng phất một sợi mây khói, thoáng qua tức thì.
Cái này là chân khí sao, có thể vận chuyển pháp thuật, khống chế pháp khí, thôi động pháp trận, khống chế phù lục.
Chân khí.
Hướng phía bàn gỗ hư điểm, chân khí như gió, quét mà qua, trên bàn ấm trà chén trà một trận lắc lư.
Có thể khống chế chân khí, nói rõ Thường Sinh có tu vi, mặc dù là cấp thấp nhất luyện khí sơ kỳ, dù sao cũng tốt hơn phàm nhân một giới.
Đây là một phần biếu tặng, một phần không ràng buộc đại lễ.
Cảm ơn.
Nói nhỏ bên trong Thường Sinh hiểu ý cười một tiếng, trừ mình ra, không có người biết rõ hắn tại tạ ai.
Có chân khí, Thường Sinh cảm thấy lực lượng nhiều thêm mấy phần, nhớ tới những trưởng lão kia bay trên trời thần thái, không khỏi sinh lòng hướng tới.
Đáng tiếc luyện khí kỳ tu sĩ không biết bay, trừ phi mượn nhờ bay lượn pháp khí.
Pháp khí đắt đỏ, cần linh thạch mới có thể mua sắm, mà phi hành pháp khí là pháp khí bên trong cao quý nhất một loại, không có có hàng trăm hàng ngàn linh thạch cơ bản đừng nghĩ đạt được.
Không chỉ pháp khí cần linh thạch mua sắm, linh đan cũng giống như vậy, mặc dù cấp thấp nhất vứt bỏ đan, cũng cần dùng linh tinh mua sắm.
Pháp khí ngược lại không gấp, nếu như lấy tới chút linh đan hoặc là vứt bỏ đan, tốc độ tu luyện hẳn là sẽ càng nhanh.
Thường Sinh lần nữa lật xem lên cái kia bản đan phương tường giải, lần này hắn đem so với so sánh nghiêm túc, mãi đến trạng vạng tối mới để sách xuống tịch.
Linh nguyên đan, tục cốt đan, ích cốt đan, trúc cơ đan.
Đúng như là hắn sở liệu, tu chân giới đan dược chỗ dùng lớn nhất liền là phụ trợ tu sĩ tu luyện. Nhất là tại đột phá cảnh giới thời điểm, đan dược tồn tại lộ ra đến chân quý dị thường.
Liền lấy được vinh dự hạ phẩm linh đan bên trong đệ nhất quý giá trúc cơ đan tới nói, làm luyện khí kỳ tu sĩ đột phá trúc cơ cảnh thời điểm, dùng qua trúc cơ đan người, so với không có dùng trúc cơ đan người ít nhất phải thêm ra 3 thành tỷ lệ.
3 thành tiến giai xác suất thành công, đủ để quyết định một cái tu sĩ vận mệnh.
500 linh thạch một hạt, đủ quý.
Trúc cơ đan, nhớ kỹ, về sau có cơ hội nhất định phải làm một hạt. Thứ này quá trọng yếu.
Thường Sinh em thầm liễu lưới.
Không nghĩ tới đan dược trình độ trọng yếu kinh người như thế, chỉ là bây giờ một nghèo hai trắng tài sản, đừng nói linh đan, liền vứt bỏ đan đều không đổi được.
Kỳ thật Thường Sinh đều có thể dùng thân phận đi vơ vét chỗ tốt, tông môn tiểu sư thúc,
dậm chân một cái đại địa đều muốn run rẩy ba run rẩy. Nhưng mà hoành hành tông môn cần một cái tiền đề, trừ phi là chân chính tiểu sư thúc bổn nhân, bằng không một khi xuất hiện sơ hở, thường sinh cái này kẻ ngoại lai đem lâm vào vạn kiếp bất phục. Dù sao cũng là mạo danh thay thế, nếu như dùng tiểu sư thúc thân phận đi giả danh lừa bịp, vậy tương đương muốn chết. Nếu không thể đi tìm người ngoài muốn cái gì, thường sinh chỉ có thể ở trên địa bàn của mình tìm sao. May mắn toàn bộ Phù Diêu Phong đều là địa bàn của hắn. Cao lớn ngút trời thạch không có gì để mắt, liền là cái tảng đá phòng, thường sinh liền cửa đá đều mở không ra, còn lại cũng chỉ có một mảng lớn linh điền. Trong linh điền trồng đủ loại cổ quái dược thảo, nhìn chân quý phi phàm, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Vừa mới dấy lên hy vọng, rất nhanh bị một chậu nước lạnh dội tắt. Theo Tiểu Miên Hoa nói, trong linh điền nhanh nhất thành thục dược thảo đều tại 2 năm về sau, thậm chí còn có 10 năm mấy chục năm mới có thể thành thục chủng loại. Nếu như sớm hái, còn chưa thành thục linh thảo sẽ rất nhanh khô héo, chỉ có thể làm thành lạn thái diệp ném đi. Theo linh điền trở về thường sinh, lộ ra mặt ủ mày chau, liền tu luyện đều trở nên không quan tâm. Quả nhiên là liêm khiết thanh bạch, một nghèo hai trắng. Ngày thứ hai, sáng sớm liền có người đến nhà bái kiến, dắt cuống họng ở ngoài cửa gào thét cầu kiến sư thúc tổ. Bẩm sư thúc tổ. Hôm nay là kiếm môn viện hạ viện thí tháng ngày, thỉnh sư thúc tổ. Người đến là Ngô Dụng, thường sinh nguyên bản còn có chút mắt buồn ngủ lơ lỏng, nghe xong hôm nay liền là hạ viện thí, hắn liền xuất mồ hôi lạnh cả người. Cái tên này là tới muốn linh đan, vậy phải làm sao bây giờ? Từ khi trong lúc vô tình đáp ứng Ngô Dụng ban thưởng đan dược, thường sinh xem như mua dây buộc mình, cho mình chọc cái khó dây dừa phiền phức. Hắn mình có thể không cần linh đan, cùng lắm thì tại Phù Diêu Phong bên trên độc tự tu luyện, ngược lại không đói chết người. Thế nhưng là đáp ứng người ta đan dược, này muốn đi đâu làm đi. Đang suy tư ứng đối ra sao thời điểm, liền nghe đến đối phương tiếp tục nói, thỉnh sư thúc tổ nhìn qua hạ viện thí. Hôm nay liền là hạ viện thí rồi. Thường sinh khỏe mắt trực nhảy, khiến cho hắn tham quan không có vấn đề, mong muốn linh đan hắn có thể không bỏ ra nổi tới. Đúng là hôm nay. Thỉnh sư thúc tổ theo ta đến hạ viện nhìn qua. Ngô Dụng hết sức đắc ý, hắn tính quyết định chủ ý, muốn tại vị sư thúc này tổ trước mặt thay hắn hạ viện thêm thể diện. Chương 8, hạ viện thí. Làm Thiên Vân Tông 16 động thiên một trong, ở vào tiên khách phong kiếm môn viện là một chỗ so sánh địa điểm đặc biệt, không chỉ chú đóng số lớn luyện khí kỳ môn đồ, còn phụ trách đổ độ người mới đệ tử cùng tiếp đãi ngoại tông khách đến thăm. Kiếm môn viện chia làm thượng trung hạ ba viện, mỗi một viện đều có đệ tử mấy ngàn người. Thượng viện quản hạt lấy luyện khí hậu kỳ môn đồ, từ một vị trúc cơ hậu kỳ đệ tử chấp sự tòa chấn, trung viện quản hạt lấy luyện khí trung kỳ môn đồ, từ hai vị trúc cơ trung kỳ đệ tử chấp sự phụ trách. Hạ viện quản hạt lấy luyện khí sơ kỳ đệ tử, từ ba vị trúc cơ sơ kỳ đệ tử chấp sự quản lý. Kiếm môn viện bên trong đệ tử chấp sự không ít, phân biệt phụ trách các hạng tạp vụ, Ngô Dụng chính là quản lý hạ viện ba vị đệ tử chấp sự một trong. Trừ bọn ngươi ra kiếm môn viện trưởng lão, còn có ai sẽ đi hạ viện thí xem lễ? Vì chuẩn bị sẵn sàng, thường sinh trên đường tìm hiểu lên, nhưng mà lấy được kết quả làm hắn dở khóc dở cười. Kiếm môn viện hạ viện thí căn bản không có các trưởng lão khác xem lễ. Liền kiếm môn viện trưởng lão đều sẽ không ra mặt, đi xem lễ đa số trúc cơ đệ tử. Cũng khó trách không ai xem, một đám luyện khí sơ kỳ con tôm nhỏ tỉ thí, kim đan trưởng lão căn bản không hứng thú, điều động chút trúc cơ đệ tử đi bộ dáng cũng là đủ rồi. Không có kim đan trưởng lão càng tốt hơn, thường sinh cũng không muốn cùng những tông môn kia cường giả liên hệ. Người khác đều không đi, ta liền phải đi sao? Thường sinh ra vẻ tức giận, nói, được rồi, coi như giải sầu một chút, ta đến kiếm môn viện tin tức. Không cần ra bên ngoài nói. Vâng. Là. Đệ tử biết, sư thúc tổ yên tâm, nhất định không có người biết rõ ngài đến dưới viện. Ngô Dụng túi đầu không lưng, chớ nhìn hắn bề ngoài ăn nói khép nép, trong đầu có thể vui thích. Nếu không phải ra mặt dày, nào có cơ hội trèo lên sư thúc tổ cây đại thụ này. Được an bài tại Phù Diêu Phong đảo mộ loại khổ này việc phải làm, Ngô Dụng đều đưa kiếm môn viện trưởng lao ở trong lòng mắng toàn bộ, ai nghĩ đến đúng là nhân họa đắc phúc, gặp được trong truyền thuyết sư thúc tổ. Nhất là hôm nay hạ viện thí, có thể đem sư thúc tổ mời đến, đây mới là chỗ tốt cực lớn. Toàn bộ Thiên Vân Tông bối phận cao nhất sư thúc tổ, trừ hắn Ngô Dụng, ai có thể mời được đến. Vì nịnh nọt sư thúc tổ, Ngô Dụng không biết từ chỗ nào tìm đến đỉnh đầu mũ rơm, đeo lên đằng sau, chặn thường sinh lớn nửa gương mặt. Ban đầu liền không có mấy người nhận ra sư thúc tổ, đeo lên mũ rơm lại không người nhận ra được. Kiếm môn viện rất náo nhiệt, nhất là ba viện một trong hạ viện, trên quảng trường cực lớn người nhôn nháo. Hội tụ trọn vẹn 53.000 người. Quảng trường ở vào dãy núi bên trong, từ đá xanh lát thành, trong ngày thường dùng tới đệ tử ở giữa luận bàn, bây giờ thành tỉ thí địa điểm. Tại giữa sườn núi, xây dựng rộng rãi khán đài. Nhô ra ngọn núi đỉnh đài lâu vũ tựa như lăng không xây lên, tầm mắt vô cùng tốt, quảng trường bên trên cảnh trí thu hết vào mắt. Thường sinh đến thời điểm, nhìn trên đài đã ngồi không ít người, đa số Thiên Vân Tông trúc cơ môn đồ, còn có chút ngoại tông khách đến thăm. Tôn đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a ha ha. U Nô sư huynh cũng tới, mau mau cho mời. Chu sư đệ đến rất đúng lúc, vị trí đều giữ lại cho người đây. Cổng có người tiếp đãi, một béo một gầy, mập mạp gọi Triệu Trần, làm người khéo đưa đẩy, người gầy gọi Triệu Đời, rất là khôn khéo. Hai người này là phụ trách hạ viện mặt khác hai cái đệ tử chấp sự, cùng Ngô Dụng chức trách tương đương. Cách thật xa Ngô Dụng liền nắm thân phận của hai người cáo chi sư thúc tổ, đến phụ cận, hắn ho khan một tiếng, chỉ bên cạnh Thường Sinh giới thiệu nói, vị này là... Nhanh lên đi, đều muốn bắt đầu ngươi mới đến. Chờ ngươi hô lễ đâu, chẳng lẽ quên chính mình vai gánh trách nhiệm nặng nề à? Triệu Trần cùng Triệu Đời đồng thời nhếch miệng, căn bản không quan tâm Ngô Dụng, thậm chí còn có một số trách tội cùng khinh thường. Xem ra Ngô Dụng tại Kiếm Môn Viện cũng không chịu chào đón. Chưa chưa, đây không phải còn chưa bắt đầu sao, hai vị sư huynh yên tâm. Ngô Dụng vừa giải thích hai câu, phía sau lại có người đến, cái kia Triệu Trần cùng Triệu Đời liền đưa hắn bỏ qua, hợp với Ngô Dụng mang tới Thường Sinh đều không đi để ý tới, mà là tiếp đãi người khác đi. Ngô Dụng cười xấu hổ cười, cũng không tức giận, đem Thường Sinh nhường tiến vào khán đài, tuyển chỗ an tĩnh chỗ ngồi. Ngài trước ngồi, hạ viện thí liền muốn bắt đầu, ta phải đi hô lễ. Ngô Dụng xin lỗi một phen, đi đến khán đài phía trước nhất, chỉ gặp hắn trên cao nhìn xuống, quắt như sấm mùa xuân, một tiếng gào to. Xuân thu một vòng ba thi viện, tiến tước An biết thiên Nga trí, tu được ngàn năm vô lượng tiền, chỉ cầu một buổi sáng phi thăng ngày. Giờ lành đã đến, hạ viện thí chính thức bắt đầu. Theo Ngô Dụng tiếng quát, toàn bộ quảng trường bên trên hạ viện đệ tử sôi trào lên, tiếng hô chấn thiên. Nếu là thi viện, tự nhiên là tỷ thí. Thế tục giới có học sinh 10 năm gian khổ học tập. Chỉ vì một buổi sáng trường cấp 3, tu tiên giới có đồ đệ 4 mu á khổ tu, tranh đến nhân thượng chi nhân. Vô luận học sinh vẫn là tu sĩ, kỳ thật xem trọng cũng không phải là tỉ thí bản thân, mà là tỉ thí đằng sau ban thưởng. Đám học sinh ban thưởng là công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, các tu sĩ ban thưởng thì là linh đan rượu dược, linh thạch pháp khí. Hạ viện thí sau khi bắt đầu hạng thứ nhất tỉ thí, được xưng là khí tiễn. Dự thi đệ tử mỗi người cấp cho một thanh một cung, cần dùng tự thân ngưng tụ ra chân khí làm tiễn. Đánh trúng mục tiêu người làm thắng. Tham dự trận đầu thí luyện hạ viện đệ tử nhiều đến mấy trăm người, đi qua tầng tầng tỉ thí, sau cùng tuyển ra 10 hạng đầu làm thắng được người. Quảng trường bên trên tiếng xé gió không ngừng, từng con chân khí tiễn mặc dù vô hình, uy lực cũng không so chân chính mũi tên yếu, bằng gỗ mục tiêu bên trên trống rông xuất hiện từng cái lỗ nhỏ, thậm chí chỉ một mũi tên liền đem mục tiêu đánh xuyên. Thường sinh cũng có thể đem chân khí vung ra, hóa tiễn không khó, khó khăn là chân khí tiễn trình độ sắc bén. Hết sức hiển nhiên, chiếu so dự thi luyện khí sơ kỳ đệ tử, Thường Sinh ngưng tụ ra tới chân khí vẫn là yếu một chút. Dù sao người ta đều là tu luyện ít nhất một năm trở lên thậm chí đến mấy năm đệ tử, Thường Sinh vừa mới bắt đầu tu luyện mà thôi. Hạng thứ 2 tỉ thí, có cái cổ quái tên, gọi là đấu thảo. Tên như ý nghĩa, đấu thảo là dùng thảo kiếm tới lẫn nhau đấu, tỉ thí hai bên riêng phần mi nhờ khống chế một loại từ đặc thù cỏ tranh bệnh thảo kiếm. Loại cỏ này kiếm không giống pháp khí cần linh lực mới có thể ly thể bay lượn, mà là chỉ cần chân khí liền có thể bay lên không, mặc dù không cách nào đả thương người, nhưng có thể trên người đối thủ lưu lại dễ thấy dấu vết, thời gian uống cạn chung trà làm hạn định, thời gian vừa đến, dùng hai bên trên người dấu vết nhiều ít tới phân thắng thua. Dấu vết nhiều nói rõ bị đánh trúng số lần nhiều, phán làm kẻ bại, dấu vết ít nói rõ bị đánh trúng số lần thiếu, định là thắng được. Quảng trường bên trên từng đôi tu sĩ riêng phần mi nhờ thi triển toàn lực so đấu, đem thảo kiếm khống chế đến trên dưới tung bay. Tuy nói không so được chân chính phi kiếm, thế nhưng mấy trăm thảo kiếm cùng nhau bay lên không cảnh tượng, cũng đầy đủ hùng vĩ. Thấy đặc sắc chỗ, bốn phía vang lên như sấm sét tiếng khen, Thường Sinh rất nhanh cũng lâm vào nhiệt liệt bầu không khí bên trong, thấy say sưa ngon lành. Tiện tay cầm ra một thanh hạ hướng dương, rắc rắc gầm lên, khoan hay nói, mùi vị không tệ. Cầm máu tán, sinh cơ dầu, da đa phấn, bổ huyết viên, ban thưởng đều là vứt bỏ đan, một hạt hạ phẩm linh đan đều không có, Kiếm Môn Viện cũng rất nghèo nàn đi. Cách Thường Sinh chỗ không xa, có người trẻ tuổi đang nhìn xem hạ viện thí ban thưởng danh sách, rõ ràng đầy mắt xem thường, nhưng ra vẻ ngạc nhiên nói ra, hạt hướng dương đều thành ban thưởng. Đây không phải là cho ăn chuột đồ vật sao, làm sao, các ngươi Thiên Vân Tông đệ tử, liền chuột đồ ăn đều ăn. Người này nói thời điểm, Thường Sinh đang ăn đến vui vẻ, đầy miệng hạt hướng dương nuốt cũng không phải, nhả ra cũng không xong. Chương 9, đá hỏa cầu. Nói chuyện người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, mắt tam giác mùi hứng. Tầm mắt hung ác nham hiểm không giống người lương thiện. Cái này nhân thân một bên ngồi một nữ tử, tuổi trẻ mỹ mạo, da trắng như ngọc, lộ ra ý như là chim non nép vào người. Hai người ăn mặc cách ăn mặc cùng chung quanh trúc cơ tu sĩ khác biệt, Thiên Vân Tông trúc cơ đệ tử nhiều mặc đạo bào, quần áo đơn giản, hai người này lại là áo mãng bào đai lưng ngọc, khoác kim mang bạc, một thân khí phú quý. Nhìn một chút, sư mọi người xem một chút, người ta liền chuột ăn đều thành ban thưởng, cái này cũng buồn cười quá đi. Này danh sách nếu là xuất ra đi, Thiên Vân Tông liền phải trở nên tu chân giới chê cười ha ha. Thanh niên người phát ngôn bừa bãi, thanh âm còn không nhỏ, chung quanh đều có thể nghe được. Nói không chừng hạt hướng dương mùi vị tốt, người ta thích ăn, hướng dương cũng tính đê giai linh thảo, hạt hướng dương không chừng cũng có chút linh khí đây. Bị gọi là sư muội nữ tử che miệng cười khẽ. Mùi vị cho dù tốt cũng là chuột ăn, chỉ có chuột mới có thể ăn. Người trẻ tuổi ngữ khí cao ngạo, đều là khinh thường chi ý. Nghe nói lời này, Thường Sinh kém chút bị nghẹn, thật vất vả mới đem một ngụm hạt hướng dương nuốt xuống. Tờ danh sách này ta cầm đi, Ngô Dụng, ngươi không có ý kiến chớ. Người trẻ tuổi nói xong đem ban thưởng danh sách ôm vào trong lòng, nhìn như hỏi thăm, nhưng tới cái tiền trạm hậu tấu. Chuyện này, không ổn đâu, Nguyên Đạo Hưu dù sao cũng là ngoại tông người, tới hạ viện xem lễ chúng ta hoan nghênh, mang đi hạ viện ban thưởng danh sách có chút ép buộc. Lúc này Ngô Dụng vừa vặn đi về tới, hắn đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy nhíu mày. Có cái gì thỏa không ổn, nếu cho đạt được này loại mất mặt xấu hổ ban thưởng, chẳng lẽ còn sợ người khác biết. Họ Nguyên thanh niên ha ha cười nói, chúng ta Long Nham Tông ngoại viện tỷ thí, ban thưởng bên trong ít nhất sẽ có 3 hạt hạ phẩm linh đan, mặc dù luyện khí kỳ đệ tử không dùng được, đó cũng là một phần ủng hộ, không giống các ngươi Thiên Vân Tông, thế mà dùng hạt hướng dương góp đủ số. Họ Nguyên thanh niên nói lời, chung quanh mặt khác Thiên Vân Tông tu sĩ đều nghe vào trong tai, có người trợn mắt nhìn, có người thở dài lắc đầu, chỉ là không ai phản bác. Người ta nói liền là sự thật, hạ viện thí ban thưởng bên trong, hoàn toàn chính xác có hạt hướng dương này loại đối tu sĩ cơ bản vô dụng linh thảo hạt giống. Các ngươi Long Nham Tông ban thưởng luyện khí môn đồ đều là vô dụng đan dược, căn bản không đáng tiền, đừng cho là ta không biết. Ngô Dụng không thể nhịn được nữa, cả giận nói. Vô dụng hạ phẩm linh đan cũng gọi linh đan, không gọi vứt bỏ đan, xem các ngươi danh sách, phía trên có không một hạt linh đan. Họ Nguyên thanh niên dương dương đắc ý nói, Ngô Dụng a Ngô Dụng, tên ngươi đều gọi vô dụng, còn hy vọng dưới tay luyện khí đệ tử có thể có cái gì làm. Ta nhìn ngươi đổi cái tên, gọi có ích tốt. Ai nói chúng ta hạ viện thì không có linh đan phần thưởng. Ngô Dụng lực lượng 10 phần, nói, chân chính thưởng lớn cũng không có ghi vào danh sách bên trên. Thật sao? Vậy bọn ta lấy tốt, xem các ngươi hạ viện đến tột cùng có thể lấy ra cái gì kinh thiên động địa thưởng lớn. Họ Nguyên thanh niên hừ một tiếng. Sợ không phải hạ phẩm ích cốc đan đi, dù sao cũng là hạ phẩm hàng ngũ. Nữ tử kia nói ra, được xưng là gân gà bên trong gân gà hạ phẩm ích cốc đan. Vậy còn không như hạt hướng dương mà ha ha. Họ Nguyên thanh niên nghe vậy cười to. Đến lúc đó các ngươi chỉ biết. Ngô Dụng không có lý không hỏi họ Nguyên thanh niên, mà là ngồi trở lại chỗ ngồi, thở phì phì siết quả đấm. Ngô Dụng trở về, Thường Sinh trở nên không được tự nhiên, sợ cái tên này lại quỳ xuống xin thuốc, hắn là thật không bỏ ra nổi tới linh đan. Long Nham Tông Nguyên Hồng Viễn, Long Nham nước Nguyên Thị Vương Triều Vương gia, liền ưa thích khoe khoang, mắt chó coi thường người khác ra hỏa, bên cạnh nữ tử là sư muội hắn, gọi Kim Nhàn, cũng không phải vật gì tốt. Ngô Dụng thấp giọng giới thiệu hai cái ngoại tông tu sĩ, đối cầu đan một chuyện cũng là không nói tới một chữ. Sư thúc tổ ngài xem, cuối cùng một hạng tỷ thí muốn bắt đầu. Ngô Dụng nói xong chỉ hướng quảng trường, hưng phấn nói, áp trục đá hỏa cầu. Hô! Theo Ngô Dụng chỉ bảo, một đạo ánh lửa xẹt qua hơn phân nửa quảng trường rơi vào trong sân, đúng là một cái bùng cháy hỏa cầu. Hỏa cầu này không là đơn thuần hỏa diễm, mà là một cái chạm giống viên cầu, bóng da lớn nhỏ, tuyệt không phải bằng da. Dùng đặc thù tài liệu tế luyện mà thành, như kim như ngọc, nhìn kim quang lóng lánh. Bóng bên trên đốt lên hỏa diễm, nhấp nô ở giữa tia lửa tung tóe, ngừng ở trong sân tựa như một đoàn diễm hỏa. Đá hỏa cầu. Thường Sinh không hiểu đấu, xúc cúc hắn biết là cái gì, đá hỏa cầu có thể chưa nghe nói qua. Theo hỏa cầu xuất hiện, hai đội nhân mã dồn dập lên sàn, đều là hạ viện đệ tử, một đội 10 người, phân hai sườn đứng vững. Ầm ầm một tiếng vang trầm, có phụ trách tỉ thí chấp sự thả ra một vật, cánh cửa cao rộng khoảng một trượng, đứng lên tựa như lóe lên hình quạt cửa chính, đúng là một con lớn hiện. Chúng ta kiếm môn viện sử dụng hiện môn chỉ là cấp thấp yêu thú, cảnh giới quá thấp, nhường sư thúc tổ bị chê cười. Ngô Dụng cười hắc hắc, có chút tự hào tranh công nói, lần này hạ viện thí đá hỏa cầu sử dụng cửa lớn hiện là ta tự tay gãi, phí không ít khí lực. Cửa lớn hiện là cấp thấp yêu thú, Thường Sinh nghe hiểu, chỉ là hắn xem không hiểu cái này to lớn hiện tử có chỗ lợi gì. Đá hỏa cầu tranh tài rất nhanh bắt đầu. Bị chia làm hai tổ đệ tử dồn dập vận chuyển chân khí, có người đem từng trường kỳ quái phù lục đập ở trên người, liền người nhẹ như yến, nhảy vọt như bay. Hỏa cúc bị một xúc mà lên, bay lên trên trời, đến tận đây không nữa rơi xuống đất. Đá hỏa cầu quy tắc cùng xúc cúc một dạng, có thể dùng chân dùng đầu gối dùng đầu thậm chí dùng chân khí, duy chỉ có không thể dùng tay. Trên trận đệ tử bản lĩnh nhanh nhẹn, tăng thêm phụ lục phụ trợ cùng vận dụng chân khí, thường xuyên làm ra một chút không thể tưởng tượng nổi động tác, người xem hoa cả mắt. Có người lăng không móc câu như châu liêm đảo quyển. Có người vọt lên lão cao dùng đầu truy mãnh kích. Có người vứt chân như roi tiếng gió thổi nổ tung. Hai đội nhân mã thi triển thủ đoạn, bóng ra hỏa cúc anh minh tới lui, lần lượt đánh vào cửa lớn hiện sắc bên trên. Nhìn một hồi, Thường Sinh rốt cục nhìn ra chút môn đạo. Nghĩ muốn thắng được một trận đá hỏa cầu tranh tài, không cần đạt được, chỉ cần có một phương trước đem cửa lớn hiện vỏ sò hoanh mở, liền coi như là thắng. Hỏa cầu bay tới đánh tới, các đệ tử nhảy vọt tranh đoạt, một trận đá hỏa cầu vô cùng náo nhiệt, này loại đùa lửa bóng tranh tài so với phổ thông xúc cúc muốn đặc sắc gấp trăm lần. Đang thấy say sưa ngon lành, mơ hồ cảm thấy có một ánh mắt tại phụ cận bồi hồi, Thường Sinh cảm thấy khẽ động, không để lại dấu vết nhìn chung quanh một lần, cũng chưa phát hiện ánh mắt nơi phát ra. Có lẽ là chính mình quá mẫn cảm, Thường Sinh như thế tự an ủi mình. Lúc này răng rắc một tiếng vang dọn. Theo hỏa cúc trúng kích, cửa lớn hiện vỏ sò mở ra, hiện ra một khỏa to lớn chân trâu, trong đó hiện thịt bởi vì bị hỏa cúc luân phiên oanh kích đã chín, bay ra một cỗ vị tươi, dẫn tới một đám quyển vân thử chia ăn. Bốn phía reo hò lôi động, tiếng khen không ngừng, một kích cuối cùng oanh mở cửa lớn hiện tu sĩ trẻ tuổi, thành cuộc tỷ thí này người đứng đầu. Đá hỏa cầu kết thúc, tuyên cáo hạ viện thí hoàn tất, gần như một ngày tỷ thí có một kết thúc. Sau đó đến ban phát ban thưởng thời điểm. Một phần phần ban thưởng bị phát cho các hạng trong tỷ thí người nổi bật, đạt được ban thưởng đệ tử hưng phấn không thôi, mặc dù là cấp thấp vứt bỏ đan, đối với này chút chỉ có luyện khí sơ kỳ tu sĩ tới nói cũng đầy đủ chân quý. Mỗi cấp cho một lần ban thưởng, đệ tử Long Nham Tông Nguyên Hồng Viễn liền sẽ cười lạnh một tiếng, mãi đến Ngô Dụng tuyên bố lần này hạ viện thí hạng nhất, cũng chính là đá hỏa cầu trong tỷ thí hoanh mở cửa lớn hiện đệ tử. Lần này hạ viện thí người đứng đầu là Khúc Hoàng Phi. Ngô Dụng đứng trên khán đài cất cao giọng nói, tại hắn tuyên bố sau cùng ban thưởng thời điểm, chung quanh mặt khác trúc cơ tu sĩ phần lớn sắc mặt bất đắc dĩ, mà Nguyên Hồng Viễn thì gương mặt xem thường. Cuối cùng đại tướng nếu như cũng là vứt bỏ đan, thực sự có chút mất mặt. Thường Sinh cũng không sợ mất mặt, hắn sợ chính là để lộ, cho nên tại cuối cùng trao giải thời điểm, hắn mới là khẩn trương nhất một cái. Thưởng, trúc cơ đan một cái. Theo Ngô Dụng gào to, chung quanh trúc cơ tu sĩ tất cả đều sửng sốt, Nguyên Hồng Viễn trợn mắt hốt mồm, dưới đài đầu tiên là một tràng thốt lên, ngay sau đó biến thành cu ONG hoan hò hét. Luyện khí sơ kỳ hạ viện thí, tại năm gần đây chưa bao giờ qua hạ phẩm linh đan ban thưởng, càng đừng đề cập tại hạ phẩm linh đan bên trong cao quý nhất trúc cơ đan. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, thưởng lớn. Hạ viện thí sau cùng thưởng lớn lại có thể là trúc cơ đan, vô luận Thiên Vân Tông tu sĩ vẫn là ngoại tông khách đến thăm, ai đều không ngờ rằng. Ngô Dụng ngươi nói bậy bạ gì đó. Chúng ta hạ viện ở đâu ra trúc cơ đan? Hạ viện chấp sự Trần Triều lúc này mặt béo đều muốn căng gân. Trước mặt nhiều người như vậy phát ngôn bừa bãi, ngươi là ngại mất mặt không có ném đủ có phải hay không? Một bên khác Triệu Đại nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ngăn chặn Ngô Dụng miệng. Mặt khác tới xem lễ Thiên Vân Tông tu sĩ, từng cái thần thái khác nhau, xem không hiểu Ngô Dụng này trong hồ lô muốn làm cái gì. U, các ngươi hạ viện thật là đại thủ bút ta, lại có trúc cơ đan làm ban thưởng, lấy ra để cho chúng ta mở mắt một chút đi. Long Nham Tông nữ tử Kim Nhàn lật lên mí mắt, mặt mũi tràn đầy không tin. Trúc cơ đan, ha ha ha. Nguyên Hồng Viễn càng là phình bụng cười to, liền Hạc Hướng Dương đều tính ban thưởng hạ viện thí, thế mà cho đạt được trúc cơ đan. Thật sự là cười chết ta rồi, nếu như các ngươi thật cho luyện khí sơ kỳ môn đồ ban thưởng trúc cơ đan, ta Nguyên Hồng Viễn hôm nay liền leo ra Thiên Vân Tông, ha ha ha. Đến từ những tông môn khác tu sĩ không ngừng hai người này, cũng đều chế giễu nhìn xem Ngô Dụng, không có người tin tưởng hạ viện thí ban thưởng làm thật có trúc cơ đan. Hạ Trung Thượng Tam Viện Thí, là kiếm môn viện mỗi năm một lần thí luyện, chỉ có thượng viện thử ba hạng đầu, mới có cơ hội lấy được trúc cơ đan. Liền chúng liền thi viện đều không có trúc cơ đan này loại đắt đỏ ban thưởng, càng đừng đề cập hạ viện thí. Nhìn trên đài tu sĩ rất nhiều, nhưng không ai tin tưởng Ngô Dụng nói lời. Đối mặt nghi vấn cùng chế giễu, Ngô Dụng đắc ý cười một tiếng, xuất ra bình sứ, thận trọng đổ ra một hạt đan dược. Đan dược toàn thân hiện ra một loại bầu trời xanh màu xanh đen, càng có một cỗ sau cơn mưa thanh thuần hương cỏ, hương khí mặc dù đạm, lại tại đan dược bị đổ ra một khắc này tứ tán ra. Đây là trúc cơ đan. Trần Triều đem con mắt trợn thật lớn. Thật sự là trúc cơ đan. Triệu Đại mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vị như thanh thuần, sắc như bầu trời xanh, chính phẩm trúc cơ đan. Nhìn trên đài một đám trúc cơ tu sĩ lớn dùng nhiều qua này loại đắt đỏ linh đan, rất nhiều người đều hết sức hiểu do. Đích thật là trúc cơ đan, kiếm môn viện người điên rồi. Dùng chân quý như vậy linh đan ban thưởng luyện khí sơ kỳ môn đồ. Kim Nhàn che miệng kinh hô. Ta không tin. Nguyên Hồng Viễn bỗng nhiên đứng dậy, đoạt lấy Ngô Dùng trong tay linh đan, trái xem phải xem, rốt cục chán nản ngồi trên ghế, thất vọng lại khiếp sợ. Hắn không nghĩ ra, không quan trọng hạ viện thí mà thôi, làm sao có thể xuất hiện trúc cơ đan này loại đắt đỏ ban thưởng. Dù bận vẫn ung dung thu hồi trúc cơ đan, tại chính mình tông môn Ngô Dụng cũng không sợ người khác đoạt linh đan, hắn lúc này rất đôi đắc ý, tuyên bố, này đan là sư thúc tổ ban tặng, làm ủng hộ hạ viện đệ tử chăm học khổ luyện, nguyện các ngươi sớm ngày đăng môn nhập cảnh, trở thành trúc cơ môn đồ, Khúc Hoàng Phi, đến đây linh thưởng, chớ cô phụ sư thúc tổ nỗi khổ tâm. Soạn. Một câu sư thúc tổ. Tất cả mọi người ở đây dồn dập vẻ mặt đại biến. Nhất là Trần Triều cùng Triệu Đại, hai người bọn họ trong ngày thường xa lánh Ngô Dụng, cho tới bây giờ không có coi Ngô Dụng là làm chấp sự đồng liêu, nhưng phàm gặp được khó dây dưa khó giải quyết nhiệm vụ cũng sẽ giao cho Ngô Dụng, so như lần trước tại Phù Diêu Phong đào mộ. Hai người lúc này liếc nhau một cái, trong lòng phát khổ. Sớm biết đi Phù Diêu Phong đào mộ có thể trèo lên sư thúc tổ cây đại thụ này, hai người bọn họ đánh vỡ đầu cũng phải cướp đi à, lần này tốt. Tiện nghi tất cả đều nhường Ngô Dụng chiếm. Sư thúc tổ. Trảm Thiên Tiêu. Nguyên Hồng Viễn thấp giọng hô một tiếng, đầu tiên là khiếp sợ không thôi, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục như người bình thường. Các ngươi sư thúc tổ hội để ý tới hạ viện đệ tử. Liên kiếm môn viện trưởng lão đều không có mặt hạ viện thí, không có khả năng kinh động sư thúc tổ bối phận cường giả. Ngô Dụng, ta nhìn ngươi cái kia trúc cơ đan là chính mình đổi lấy đi, hiện tại xem như ban thưởng, chờ chúng ta đi sau ngươi lại đòi về. Trò hề này có phải hay không quá bài cũ? Tự nhận là xem thấu Ngô Dụng thủ đoạn, Nguyên Hồng Viễn cười lạnh nói, liền hạt hướng dương loại kia chuột ăn đều có thể làm ban thưởng hạ viện thí, có quy mới tin có trúc cơ đan ban thưởng. Bị lặp đi lặp lại nhiều lần xem thường, Ngô Dụng cũng không phải là không có tính tình, nộ khí trực tiếp thọt tới cái hót, buồn bực nói, Nguyên Hồng Viễn ngươi im miệng. Này trúc cơ đan xuất từ sư thúc tổ tay, như có nửa điểm hư giả, ta Ngô Dụng thiên lôi đánh xuống. Nếu như không tin ngươi có thể hỏi một chút. Sư thúc tổ ngay tại ở trước mặt. Đông nhiên nhất chỉ mang theo nón cỏ lớn thường sinh, Ngô Dụng nói ra sư thúc tổ thân phận. Không ai nghĩ đến, ngay tại bên cạnh mình, thế mà ngồi trong tông môn nhân vật truyền kỳ, nhã hào Trảm Thiên Kiêu sư thúc tổ vậy mà lại tới xem lễ hạ viện thí. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, chỉ nghe phần phật một tiếng, bốn phía Thiên Vân Tông đệ tử tất cả đều quỳ lạy xuống dưới, không người dám ngẩng đầu. Sư thúc tổ bối phận thực sự quá cao, liên trưởng lao nhóm đều muốn cúi đầu thi lễ miệng nói sư thúc. Bọn hắn này chút trúc cơ đệ tử chỉ có thể quỳ lạy. Đó là tông môn uy nghi, nhất tông lão tổ uy nghiêm. Thấy bốn phía tu sĩ tất cả đều quỳ lạy, Nguyên Hồng Viễn cùng sư muội của hắn cũng không dám đứng đấy, dồn dập quỳ xuống, chớ nhìn bọn họ là ngoại tông tu sĩ, nhìn thấy Thiên Vân Tông sư thúc tổ một dạng đến đại lễ cúi chào. Rộng rãi nhìn trên này, quỳ xuống một bọn người, Thường Sinh cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại cục diện này. Nếu thân phận bị lấy ra, lại đi trách tội Ngô Dụng cũng vô ích. Thường Sinh đứng dậy đi vào Nguyên Hồng Viễn trước mặt, từ đối phương trong ngực móc ra cái kia phần danh sách. Thăng thêm trúc cơ đan. Sư thúc tổ phân phó, Ngô Dụng lập tức chấp hành, soạt soạt mấy bút tại hạ viện thí ban thưởng danh sách bên trên tăng thêm trúc cơ đan ba chữ. Lại đem danh sách nhét trở về Nguyên Hồng Viễn trong ngực, Thường Sinh chỉ nơi xa, nói, đi. Nói xong đè ép vành nón, thừa dịp không ai dám xem dung mạo của mình, hắn sải bước, nên ngang rời đi. An dưa xem kịch mà thôi. Vô duyên vô cớ bị người mắng nhiều lần, tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi là Thường Sinh, đã có cơ sẽ tự nhiên muốn giáo huấn cái kia Nguyên Hồng Viễn một phen. Cái kia thật là các ngươi sư thúc tổ. Sau một lúc lâu Kim Nhàn mới dám ngẩng đầu, sớm đã hoa dung thất sắc. Nơi này là Thiên Vân Tông, ai dám giả mạo sư thúc tổ, không muốn sống nữa. Ngô Dụng trầm mặt, hắn trong lòng là rất đôi đắc ý, liếc mắt Nguyên Hồng Viễn, nói, xin lỗi Nguyên Đạo Hữu, ngươi vẫn là bỏ ra ngoài đi, nếu là sư thúc tổ trách tội. Chúng ta có thể đa mở đường không nội y. Nguyên Hồng Viễn này tính tự làm tự chịu, người ta hoàn toàn chính xác phần thưởng trúc cơ đan, hơn nữa còn là sư thúc tổ tự mình ban thưởng, căn bản không thể giả. Ác hung hăng trợn mắt nhìn Ngô Dụng, Nguyên Hồng Viễn không có cách nào đành phải lấy tay chạm đất, tại dưới con mắt mọi người leo ra ngoài khán đài, cùng ở bên cạnh hắn Kim Nhàn dùng tay áo che mặt, lúng túng không thôi. Một trận hạ viện thí, có người thoải mái có người mất mặt, có nhân hoan vui có người mở mịt. Lúc nào cho hắn trúc cơ đan? Rời đi kiếm môn viện, Thường Sinh cảm thấy không hiểu thấu, hắn nghèo đến nỗi ngay cả linh tinh đều không có, ở đâu ra trúc cơ đan tặng người. Đứng ở trong núi đường mòn, Thường Sinh trăm mối vẫn không có cách giải, vớt hai hạt hướng dương, chờ lấy quyển vân thử đi ra kéo xe. Kiếm môn viện đến Phù Diêu Phong đoạn này đường cũng không gần. Chờ trong chốc lát, phát hiện không có động tĩnh, Thường Sinh nhíu nhíu mày, đối ven đường rừng cây quát, đi ra. Hô xong một câu đi ra, Thường Sinh cũng liền tỉnh ngộ lại. Cái kia cửa lớn hiện hấp dẫn không ít quyển vân thử, lúc này kéo xe quyển vân thử đều tại Kiếm môn viện quảng trường bên trên ăn hải sản đây. Nếu phụ cận không có quyển vân thử, chỉ có thể chính mình đi trước đi. Thường Sinh vừa muốn cất bước, chợt phát hiện trong rừng cỏ hoang nhúc nhích một chút, ngay sau đó một thân ảnh theo trong hư không nổi lên. Chương 11, năng lực đặc thù. Quyền vân thử không có la đến, cũng là kêu đi ra một người sống sờ sờ. Thường Sinh ngẩn người, cũng không nhận ra đối phương. Người tới là cái trung niên nam tử, tướng ngũ đoạn, hai đầu khóc tang lông mày, nhỏ mắt nhỏ, xem xét liền là cái không may tướng, hiện ra thân hình lập tức đại lễ túi chào. Đệ tử Thiết Phạt An, bái kiến sư thúc tổ. Tên là Thiết Phạt An nam tử trung niên túi đầu, vô cùng cung kính, con mắt nhìn chằm chằm mặt đất, con ngươi tại loạn chuyển. Nếu xưng hô Thường Sinh là sư thúc tổ, rõ ràng là cùng Ngô Dụng bối phận, hẳn là trúc cơ môn đồ. Thường Sinh cao mày không có lời nói. Hắn không nhận ra đối phương, này muốn nói sai cái gì lộ ra chân tướng chẳng phải là hỏng bét. Thấy sư thúc tổ không nói chuyện, Thiết Phạt An khẩn trương lên, giải thích nói, đệ tử vừa mới đổi được một chút ẩn thân phụ lục, dự định giữa khu rừng dùng thử một phen, đúng lúc sư thúc tổ đi qua, đệ tử không dám quấy nhiều sư thúc tổ lúc này mới ẩn nấp không ra, đệ tử biết tội. Nguyên lai vị này không phải từ hư không đi ra, mà là vận dụng ẩn thân phủ. Ngươi đi đi. Thường Sinh cong lên tay, ngữ khí nhàn nhạt phân phó một câu, đối phương lập tức tuân mệnh rút đi, liền đầu đều không dám nhấc. Thiết Phạt An. Nhìn đối phương đi xa bóng lưng, Thường Sinh như có điều suy nghĩ. Hắn mơ hồ nhớ kỹ cái này Thiết Phạt An giống như cũng xem nhìn xuống thi viện, ngồi cách chính mình nơi rất xa, lúc ấy cái kia đạo như có như không tầm mắt, hẳn là người này gây nên. Mới vừa rồi còn tại Kiếm môn viện khán đài, lúc này lại chạy đến ven đường khảo thí ẩn thân phủ, rõ ràng là mở mắt nói lời bịa đặt. Hắn đang giám thị ta. Chẳng lẽ đối ta lên lòng nghi ngờ. Trở lại Phù Diêu Phong, Thường Sinh thở dài một hơi, không nghĩ tới đã đầy đủ cẩn thận, vẫn là bị người ghi nhớ. May mắn cái kia Thiết Phạt An chỉ là theo dõi, cũng không có ở trước mặt vạch trần, có thể thấy đối phương không có chứng cứ, vô phương xác định chính mình thân phận chân chính. Nhiều lời nhiều sai, nói ít ít sai, không nói không sai, Thường Sinh dự định không xuất hiện ở môn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bạch Hạc Phong, Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện chỗ sâu, ngồi Thiên Vân Tông Kim Đan trưởng lão bên trong đệ nhất nhân, được vinh dự đại trưởng lão Hách Liên Mục. Lúc này vị này đại trưởng lão vẻ mặt tâm trầm, tầm mắt lạnh lẽo. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Ở trước mặt hắn vận dụng ẩn thân phù, ngươi coi mình là Kim Đan cường giả, vẫn là đem hắn Trảm Thiên Kiêu trở thành trúc cơ đệ tử. Hách Liên Mục trầm giọng gian dạy, ở trước mặt hắn không người không nổi đúng là Thiết Phạt An. Lần trước dùng ẩn thân phù hắn liền không có phát hiện, ta đi theo hắn cùng Ngô Dụng đi hơn phân nửa cái tông môn. Đợi đến đại trưởng lão gian dạy đủ rồi, Thiết Phạt An mới cúi đầu nói ra. Đó là người ta không nghĩ để ý đến ngươi, nhường ngươi giám thị Phù Diêu Phong, ngươi chỉ cần hồi báo hắn mỗi ngày động tĩnh là được, không có cho ngươi đi theo dõi hắn, tên kia tính tình cũng không tốt, bị hắn chém, ngươi chỉ có thể tự nhận không may. Hách Liên Mục ngửa ra sau ngửa người, tựa lưng vào ghế ngồi nói ra. Thế nhưng là trưởng lão, ta luôn cảm thấy sư thúc tổ căn bản không có phát hiện ta. Thiết Phạt An giải thích, mà lại sư thúc tổ cử động hết sức cổ quái. Lần trước giả bộ như ngoại tông tu sĩ nhường Ngô Dụng giới thiệu tông môn, lần này thế mà tự mình xem lễ hạ viện thí, còn trên khán đài ăn hạ hương dương, động tác này không phù hợp sư thúc tổ thân phận a. Thường Hận Thiên tính nết quái đản, thường làm ra chút chuyện cổ quái đến, hắn đi tới viện xem lễ không có gì lớn kinh tiểu quái. Hách Liên Mục tại trên bàn lớn gõ ngón tay, tự nói ra, chỉ là lần này giả chết thực sự kỳ quặc, hắn rõ ràng khí tức đều không, nguyên thần nổ tung, làm sao có thể sống được tới đây chứ? Làm đại trưởng lão, tại tông chủ không tại lại có sư môn trưởng bối ngã xuống thời điểm, tất nhiên sẽ cái thứ nhất nghiệm xem thi thể. Theo Hách Liên Mục, tiểu sư thúc lúc ấy đã chết đến mức không thể chết thêm, bằng không cũng sẽ không đào mộ chôn xác. Phát hiện ngươi vận dụng ẩn thân phù đằng sau, hắn cùng ngươi nói cái gì? Hách Liên Mục hỏi. Liên nói để cho ta đi, khác không nói gì. Thiết Phạt An chi tiết đáp. Nhường ngươi đi. Hách Liên Mục trầm ngâm nửa ngày, phân phó nói, không cần nhìn chằm chằm Phù Diêu Phong. Ngươi tạm thời tự mình tu luyện đi. Nói xong Hách Liên Mục đem hai cái bình sứ đã đánh qua, Thiết Phạt An tiếp được đằng sau liên tục khấu tạ. Nắm chuyện này nát tại trong bụng, bằng không, nát liền là ngươi. Hách Liên Mục ngữ khí âm trầm, mặc dù là tâm phúc của hắn, cũng phải thường xuyên cảnh cáo một phen. Đệ tử hiểu rõ. Trưởng lão yên tâm, trưởng lão yên tâm. Thiết Phạt An không người lui ra ngoài. Trong đại điện yên tĩnh trở lại, trong không khí nổi lơ lửng từng tia lạnh lẽo khí tức. Sát phạt nhà một đám thùng cơm, ngoại trừ trung tâm bên ngoài, không có tác dụng lớn. Âm trầm tầm mắt, nhìn về phía Phù Diêu Phong phương hướng, không có người biết rõ vị này Thiên Vân Tông đại trưởng lão đang tính toán lấy cái gì. Ầm ầm. Theo trận trận lôi minh, bị đè nén thật lâu bầu trời hạ xuống mưa phùn, cuối mùa thu Thiên Vân Tông bên trong, thêm mấy phần lạnh lẽo. Ở đâu ra trúc cơ đan đâu? Dược cục bên trong chỉ có dược, không có đan a. Trở về Phù Diêu Phong, Thường Sinh đi vào dược cục không gian, đem hình tròn quầy hàng đảo toàn bộ, cũng không thấy bất luận cái gì đan dược tung tích. Ngồi tại dược cục đại sảnh trên mặt đất, Thường Sinh minh tư khổ tưởng. Chẳng lẽ là ném ra hai hộp dược? Nhớ tới một lần cuối cùng Ngô Dụng đi cầu đan thời điểm, chính mình đang ở dược cục bên trong nổi giận ném dược, Thường Sinh hai mắt tỏa sáng. Dược trong cục dược phẩm cầm sau khi ra ngoài có cơ sẽ hình thành linh đan. Suy đoán âm dương dược cục kỳ dị, Thường Sinh bắt đầu nếm thử, phân biệt đem thuốc nhỏ mắt bệnh phù chân dầu vitamin cộng thêm mấy loại thuốc đông y thuốc bảo chế mang ra dược cục. Cái bàn đã bị dược phẩm phủ kín, kết quả làm người thất vọng. Nhìn xem một bàn bệnh phù chân dầu, Thường Sinh lắc đầu thở dài. Đừng nói dược phẩm biến linh đan, liền linh đan cái bóng đều không có. Tốt xấu ngươi cũng thay đổi cái hình tròn đi, vương vức bệnh phù chân dầu thấy thế nào cũng không có đan dược hình dạng a. Sau đó không lâu trong phòng bếp lần nữa khói dày đặc nổi lên, một đống vô dụng dược phẩm bị hết thảy thiêu hủy. Chẳng lẽ là Ngô Dụng chính mình ra trúc cơ đan? Ngồi tại dược cục trong phòng khách, thất vọng không thôi Thường Sinh nhìn xem theo tay cầm lên tới địa hoàng viên cùng thận bảo mảnh, không khỏi trong lòng tức giận. Lớn như vậy hiệu thuốc khảm tại chính mình trong đầu, hết lần này tới lần khác vô dụng, đổi thành ai cũng muốn hể vài ảo não. La Hò Tư không yếu. Đưa trong tay hai loại dược dụng lực bóp tại cùng một chỗ, vốn định dùng loại phương pháp này phát tiết một phen Thường Sinh, dần dần phát hiện một tia khác biệt. Bị hắn cầm bốc lên tới hai loại dược phẩm, thế mà chậm rãi tan hợp lại cùng nhau, tựa như băng tùy hệ tờ bi tan tra y một dạng, cuối cùng tại Thường Sinh trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một hạt cổ quái viên đan dược, lại có viên thuốc lớn nhỏ. Thật là lớn linh đan. Bưng lấy từ hai loại dược phẩm dung hợp mà đến đan dược, Thường Sinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chẳng lẽ này tòa âm dương dược cục có đặc thù hợp thành năng lực, chỉ có đem hai loại dược phẩm bóp tại cùng một chỗ mới có thể hợp thành làm linh đan. Một bên suy tư, Thường Sinh lần nữa thử nghiệm hợp thành hai loại dược phẩm, kết quả đem hai hộp dược đều cho bóp nát cũng không có được bất luận cái gì linh đan. Nhất định có cái gì hạn chế, hẳn là thời gian quá ngắn, ngày mai lại đi thử một chút. Hạ quyết tâm, Thường Sinh tâm niệm vừa động rời đi dược cục không gian. Đây là cái gì đan? Có cỗ mùi gạo thơm, giống như không phải trúc cơ đan. Nhìn xem trong tay viên này tối tăm mờ mịt, mang theo nhàn nhạt mùi gạo cỡ lớn mà đan dược, Thường Sinh vui mừng quá đỗi. Âm dương dược cục coi như có ích, thế mà có thể hợp thành ra linh đan. Gọi tới Tiểu Miên Hoa, Thường Sinh bày ra một bộ dạy bảo thần thái, nói, vi sư kiểm tra một chút ngươi, viên này linh đan là loại nào loại A? Đan dược này hẳn là hạ phẩm linh đan, giống như là. Tiểu Miên Hoa cầm lấy đan dược trái xem phải xem, lại ngửi ngửi, suy đoán nói, giống như là ích cốc đan. Đợt. Ngày tác ra 2C, một chương trưa và một chương khuya thấy có độc giả tặng nở tờ nên quyết định bạo 1C sớm. Chương 12, Ích Cốc Đan. Đứng đầu đề cử, Thánh Khư Long Vương truyền thuyết vĩnh hằng chi tâm bất hủ phàm nhân thiên thần quyết thần tàng thiên hạ thứ 9 ngũ hành thiên nhất nghiệm vĩnh hằng. Tiểu Miên Hoa cảnh giới quá thấp, chỉ nhận đến mức bỏ đan, hạ phẩm linh đan nhận ra vô cùng ít. Bất quá có mấy loại đại danh đỉnh đỉnh hạ phẩm linh đan, Tiểu Miên Hoa vẫn là nhận ra được, nói thí dụ như cao quý nhất trúc cơ đan. Hoặc là tối vi gần gà ích cốc đan. Ích cốc đan. Thường Sinh ngẩn người, lần nữa bày ra sư tôn tư thế, nói, vậy ngươi đến nói một chút, này ích cốc đan có gì dược hiệu? Đan thể khá lớn, hiện cho, có nhàn nhạt mùi gạo, ăn vào vô vị, có thể giải linh hầu hoa độc, có thể an ngũ tạng, là vì ích cốc đan, sau khi phục dụng trong thời gian ngắn không cần ăn uống. Tiểu Miên Hoa nghiêm túc đọc thuộc lòng lấy ích cốc đan giới thiệu. Nguyên lai là đỉnh đói linh đan, chắc không được lớn như vậy vóc. Thường Sinh âm thầm nhẹ gật đầu, nói, một hạt hạ phẩm ích cốc đan, có thể đỉnh đói bao lâu? Dùng một hạt hạ phẩm ích cốc đan, có thể tích cốc một ngày, dùng một hạt trung phẩm ích cốc đan, có thể tích cốc một năm, phục du nở dê thượng phẩm ích cốc đan, có thể tích cốc 10 năm. Tiểu Miên Hoa suy nghĩ một chút, trả lời đâu ra đấy? Tích cốc một ngày. Thường Sinh con mắt đăm đăm, nhìn chằm chằm trong tay ích cốc đan. Cái đồ chơi này thế mà liền có thể đỉnh đói một ngày, đừng nói linh đan, đổi thành lớn như vậy vóc viên thuốc. Ăn hết đều có thể một ngày không đói bụng. Cho nên hạ phẩm ích cốc đan cũng được xưng là gân gà đan, đồ đần đan, ai luyện ai là kẻ ngu, căn bản là vô dụng. Tiểu Miên Hoa ngẩng đầu, tò mò hỏi, sư tôn, ngươi này ích cốc đan là ở đâu ra nha? Ta luyện. Thường Sinh xanh cả mặt. Vừa phát hiện âm dương dược cục năng lực đặc thù, không đợi cao hứng mà liền bị tạt một chậu nước lạnh, Thường Sinh cho tới bây giờ mới hiểu được cái gì gọi là thế sự vô thường. Đây không phải chơi người đâu sao? Không đúng, nhất định còn có thể hợp thành ra những chủng loại khác linh đan. Thất vọng qua về sau, Thường Sinh một lần nữa tỉnh lại lên, đuổi đi tiểu đồ đệ, chính mình lại đến dược cục, nghiên cứu đến nửa đêm mới ngủ thật say. Ngày kế tiếp rõ ràng, Thường Sinh lên được so gà đều sớm, tràn đầy phấn khởi tại dược cục bên trong nếm thử hợp thành năng lực. Theo một trận lưu quang lướt qua, quả nhiên như Thường Sinh sở liệu, trong tay hắn xuất hiện lần nữa một hạt linh đan. Âm dương dược cục hợp thành năng lực hoàn toàn chính xác có thời gian hạn chế, mỗi ngày chỉ có thể hợp thành một lần. Tìm được quy luật, Thường Sinh vui mừng quá đỗi, bất quá khi hắn nhận ra trong tay linh đan đằng sau, kém chút tức miệng mắng to. Lại là ích cốc đan. Liên tục hai lần đều là giống nhau đan dược, Thường Sinh không khỏi có chút mờ mịt. Tổng sẽ không chỉ có thể hợp thành ra ích cốc đan A. Nghĩ muốn lần nữa nếm thử, phải đợi ngày mai, một ngày một lần hợp thành hạn chế vô phương cải biến. Hợp thành đơn giản, chỉ cần đi vào dược cục là được, thời gian còn lại Thường Sinh bắt đầu tu luyện. Tu luyện sau khi, Thường Sinh cũng không có quên tình cảnh của mình, ai biết cửa nhà có thể hay không cũng có người giám thị. Thế là Tiểu Miên Hoa luôn có thể thấy được nàng vị sư tôn kia chắp tay sau lưng, đối một cây đại thụ hoặc là núi đá, một mặt nghiêm túc gào thét lớn đi ra. Chỉ trước mắt, Thường Sinh đi tới nơi này mảnh kỳ dị thế giới đã một tháng. Cảnh giới không có phòng nhiều ít, cuống họng cũng là hạng ếch. Hẳn là không người tại Phù Diêu Phong giám thị chính mình, bất quá tổng tiếp tu cờ như thế không phải biện pháp. Thường Sinh bắt đầu suy tư bước kế tiếp dự định. Nay một tháng đến, hắn tốc độ tu luyện thong thả không thôi, không là linh khí thưa thớt, mà là không bắt được trọng điểm, chỉ bằng cỗ thân thể này trí nhớ có thể thuần thục vận chuyển trong kinh mạch chân khí, cũng rất khó đem cảnh giới tăng lên. Mong muốn tu luyện, cần phải có người chỉ bảo, hiểu do pháp môn tu luyện chân chính tinh túy mới được. Kỳ thật tu luyện được như thế nào, còn không phải Thường Sinh xem trọng đồ vật. Ngoài núi, là địa phương nào đây? Đứng tại đỉnh núi, Thường Sinh trông về phía xa lấy chân trời, âm thầm quyết định chủ ý. Đêm đó, hắn đem Tiểu Miên Hoa gọi vào phụ cận. Sư tôn muốn bế quan một quãng thời gian, Tiểu Miên Hoa có thể hay không chiếu cố tốt chính mình. Thường Sinh hơi có lo lắng, một cái 5 tuổi tiểu nha đầu, thực sự quá nhỏ. Sư tôn yên tâm. Ta có thể chiếu cố chính mình. Tiểu Miên Hoa cũng là tập mãi thành thói quen, nói, sư tôn thường xuyên bế quan tu luyện, đều là ta tự mình một người nhóm lửa nấu cơm. Tiểu nữ hài bộ dáng nghiêm túc, nhường Thường Sinh một trận lòng chua xót. 5 tuổi hài tử, tại Thường Sinh nguyên bản thế giới bên trong chỉ sợ liền ăn cơm đều muốn người uy, mà tại mảnh thế giới này, đã có thể tay làm hàm nhai, một mình sinh hoạt. Tiểu Miên Hoa là cái dũng cảm hài tử, coi như sư tôn không coi ở đây, ngươi cũng nhất định phải kiên cường. Vỗ tiểu nha đầu đầu, Thường Sinh ôn hòa nói. Sư tôn còn muốn hung hăng kích Nguyên Anh sao? Sư tôn đừng đi trùng kích Nguyên Anh có được hay không? Sư tôn ngươi đừng chết có được hay không? Tiểu Miên Hoa nước mắt rưng rưng, người tuy nhỏ, hiểu được đã không ít, nàng nghe được cách mùi khác. Yên tâm, sư tôn không đi trùng kích Nguyên Anh. Thường Sinh nụ cười có chút phát khổ, nhưng hắn tận lực ngưng trọng cam kết, sư tôn sẽ không chết, vĩnh viễn sẽ không. Không ai có thể vĩnh sinh bất tử, thế nhưng là đối mặt một cái không nơi nương tựa Tiểu Miên Hoa, ai có thể nhận tâm đề cập tử vong này loại chìm nặng đề. Thường Sinh sẽ không chết, hắn cũng không muốn chết, hắn nghĩ là rời đi Thiên Vân Tông, đi xem một cái tông ngoài cửa thế giới, đến tột cùng là địa phương nào. Hắn nghĩ xác nhận mình rốt cuộc là xuyên qua thời không, vẫn là lâm vào mộng cảnh, chính mình đến tột cùng là Chu Thôn Trang, vẫn là trong mộng bướm bướm. Hắn nghĩ nhìn một chút đám kia núi bên ngoài, phải chăng còn có cao lầu san sát đô thị, lửa đèn trắng đêm nhân gian. Thật sao? Tiểu Miên Hoa chu miệng nhỏ. Sư tôn chỉ là bế quan mà thôi, nhớ kỹ, ai tìm đến đều muốn nói ta đang bế quan, ai cũng không gặp. Thấy tiểu đồ đệ nghiêm túc gật đầu, Thường Sinh lúc này mới hài lòng lấy ra một cái túi đồ vật, nói, cầm đi đi, nếu như không yêu nấu cơm, liền ăn đan. Nhiều như vậy ích cốc đan, đều có thể ăn một tháng, tạ ơn sư tôn. Tiểu Miên Hoa mở túi ra, phát hiện bên trong đều một màu ích cốc đan. Nhìn xem lanh lợi chạy xa tiểu nha đầu, Thường Sinh lưu lại thở dài. Nay một tháng đến. Hắn mỗi ngày đều hội đúng giờ đi dược cục hợp thành, mà lại thử khác biệt dược phẩm, kết quả lấy được đan dược thủy chung là ích cốc đan này loại gân gà đan dược. Cũng tốt, một ngày một hạt, về sau không cần ăn cơm. Mặc dù là hạ phẩm, ích cốc đan lại cũng không đáng tiền, ngoại trừ đỉnh đói bên ngoài cũng chỉ có một công hiệu. Ích cốc đan có thể giải trừ một loại hiếm thấy linh hầu hoa độc. Linh hầu hoa giã gọi hầu tử hoa, đóa hoa hình dạng giống mặt khỉ, có thể phong ngũ tạng, dùng dạ dày bên trong nguyên khí làm dẫn. Nghịch chuyển ngũ tạng bên trong khí tức hình thành cỡ nhỏ phong ấn phong bế ăn nhầm người một ngày thời gian, kim đan tu sĩ cũng đem tại trong một ngày không có linh khí có thể dùng, riêng có hầu tử hoa, phong ngũ tạng, ăn một miếng, lấy mạng thường lời giải thích, chỉ có thể ăn ngũ tạng lích cốc đan có thể giải. Đừng nhìn linh hầu hoa độc lực kỳ dị, mùi vị nhưng cực tanh, heo đều sẽ không đi ăn, quả quyết không có người hội ăn nhầm, hắn mùi tanh liền tu sĩ đều không thể khứ trừ, cho nên lích cốc đan giải độc công hiệu cơ bản không ai dùng qua. Đem lích cốc đan đều lưu cho tiểu miên hoa, thường sinh cũng không phải thật muốn bế quan, mà là mượn bế quan lý do thoái thác, rời đi Thiên Vân Tông. Đi ra tông môn đơn giản, tìm tới thành trấn coi như khó khăn, Thiên Vân Tông chỗ mây trạch dãy núi hoang vắng, một khi lạc đường không chừng sẽ chết trong núi. Vì để tránh cho lạc đường, thường sinh lựa chọn so sánh biện pháp ổn thỏa. Cái kia chính là xác nhận tông môn ban bố nhiều người nhiệm vụ, cùng đệ tử khác cùng nhau rời đi sân môn. Chỉ cần không gặp được Kim Đan trưởng lão, thường sinh có thể tùy tiện trà trộn tại đệ tử cấp thấp bên trong, có rất ít người nhận ra hắn vị này cao cao tại thượng tông môn trưởng bối. Đem trường sinh kiếm dùng vải thô cầm chắc lưng tại sau lưng, thay đổi thân đệ tử cấp thấp mặc quần áo, chuẩn bị thỏa đáng đằng sau, thừa dịp trời còn chưa sáng, thường sinh đi xuống Phù Diêu phòng, chạy tới tuyên bố tông môn nhiệm vụ dịch bảo các. Phi Diêm phong ở vào tông môn cửa vào phụ cận, như mái hiên một góc, hiện lên bay nâng chi thế, không chỉ địa thế kỳ lạ, càng là Thiên Vân Tông bên trong náo nhiệt nhất một nơi. Bởi vì, chỉ vì Phi Diêm phong thiết lập lấy dịch bảo các này tòa giao dịch phòng khách. Dịch bảo các không chỉ có giao dịch phòng khách, vẫn là tông môn tuyên bố nhiệm vụ địa phương, tông môn đệ tử có thể xác nhận cùng tự thân cảnh giới đem đối ứng tông môn nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhưng tại dịch bảo các đổi lấy nhiệm vụ ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng đa số linh tinh linh thạch, dĩ nhiên cũng có pháp khí thậm chí pháp bảo, muốn có được cao đẳng ban thưởng, cần thiết hoàn thành tông môn nhiệm vụ cũng sẽ có kết xù nguy hiểm. Làm không cẩn thận phí công nhọc sức, thậm chí cửu tử nhất sinh. Thường sinh đến dịch bảo các thời điểm đúng là buổi sáng, đừng nhìn ngày mới sáng lên, dịch bảo các bên trong người cũng không ít, tiếng trả giá chỗ nào cũng có. Đi qua khắp nơi quầy hàng, thường sinh rốt cục chen đến tuyên bố nhiệm vụ vách đá phụ cận. Ngẩng đầu nhìn lại, cao hơn 5 trượng vách đá phảng phất phủ lên một tầng gợn nước mặt ngoài có từng dãy màu sắc khác nhau tiểu chữ chậm rãi di chuyển, trong đó màu sắc kém nhất tiểu chữ là thích hợp đệ tử cấp thấp nhiệm vụ, theo tiểu chữ màu sắc dần dần càng sâu, nhiệm vụ độ khó hội dần dần tăng lên. Điện thoại người sử dụng xem sư thúc vô địch thỉnh xem. Chương 13, Lưu Quang Bích. Dịch bảo các tuyên bố nhiệm vụ vách đá có cái tên dễ nghe, gọi là Lưu Quang Bích, bất cứ lúc nào, tại đây tòa Lưu Quang Bích trước xuống lại tông môn đệ tử đều sẽ nối liền không dứt. Thân là tông môn đệ tử, muốn có được linh tinh linh thạch, ngoại trừ trưởng bối cùng người khác biếu tặng bên ngoài, cũng chỉ có một biện pháp. Xác nhận tông môn nhiệm vụ. Nhìn xem từng dãy màu sắc khác nhau tông môn nhiệm vụ, thường sinh cảm thấy hết sức mới lạ, nhất là một chút màu tím tiểu chữ. Tìm kiếm tông chủ Hạ Lạc, ban thưởng linh thạch 10 vạn, san giết đỉnh phong yêu linh xích giác tên yêu, ban thưởng linh thạch 10 vạn, trộm lấy đại yêu hỏa vân mãng trứng, một cái ban thưởng 10 vạn linh thạch. Mặc niệm lấy màu tím tiểu chữ nhiệm vụ, thường sinh hết hầu đông nhúc nhích qua một cái. Vậy thì không phải là nhiệm vụ, mà là chịu chết. Cùng tu sĩ nhân tộc đem đối ứng, yêu tộc cũng có được đặc thù đẳng cấp phân chia. Tu sĩ nhân tộc cảnh giới chia làm 7 đại cảnh, phân biệt là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp, đại thừa. Yêu tộc cảnh giới đồng dạng bị chia làm 7 đại cảnh, phân biệt là yêu thú, yêu vật, yêu linh, đại yêu, yêu vương, hóa vũ, yêu thánh. Đỉnh phong yêu linh xích giác tê như chiến lực tương đương với kim đan hậu kỳ nhân tộc cường giả, mà trộm lấy đại yêu hỏa vân mang chứng, chỉ sợ tu luyện nhiều năm kim đan tu sĩ đều sẽ cảm giác đến khó giải quyết muôn phần, liền liền tìm kiếm tông chủ Hạ Lạc này loại nhìn như đơn giản nhiệm vụ, đều cất giấu vô tận hung hiểm. Đối với thường sinh như thế luyện khí kỳ nho nhỏ tu sĩ tới nói, màu tím tông môn nhiệm vụ nhìn một chút liền tốt. Trừ bỏ nguy hiểm vạn phần màu tím nhiệm vụ, lưu quang bích bên trên càng nhiều thì là màu xanh tiểu chữ cùng màu trắng tiểu chữ nhiệm vụ. Màu xanh nhiệm vụ đối ứng trúc cơ tu sĩ, mà màu trắng tiểu chữ nhiệm vụ đối ứng luyện khí kỳ tu sĩ. Thu thập thất tinh quả 10 cái, chỉ cần không gặp được kim hoa hổ không khó lắm. Vương sư huynh, Trần sư muội, chúng ta hợp lại đón lấy nhiệm vụ này thế nào? Tại thường sinh một bên, có mấy người đang ở trao đổi, bên trong một cái tuổi trẻ luyện khí kỳ đệ tử đang kích động. Thất tinh quả một khi thành thục, nhất định dẫn tới yêu vật trình độ kim hoa hổ, chúng ta chỉ có luyện khí trung kỳ cảnh giới, căn bản đấu không lại yêu vật, trừ phi có trúc cơ cảnh sư huynh sư tỷ dẫn đội. Được xưng là vương sư huynh tu sĩ hơi lớn tuổi, lúc này lắc đầu nói ra. Thêm điểm cẩn thận sẽ không có chuyện gì đi, cùng lắm thì gặp được kim hoa hổ chúng ta tránh đi chính là. Mặt khác Trần sư muội cũng là dục dịch. 2 tháng trước có một vị luyện khí hậu kỳ sư huynh cũng là tôn nở lấy ý nghĩ thế này, kết quả đây, gặp kim hoa hổ, mặc dù trốn được một mạng nhưng ném đi 2 chân, thành tan phế, mặc dù về sau có thể tiến giai trúc cơ cũng phải dùng xe lăn hành động. Vương sư huynh thở dài nói. Vài ngày trước còn tại thượng viện hành lang bên trong gặp qua vị sư huynh kia ngồi lên xe lăn, tuổi không lớn lắm liền tóc bạc. Dục dịch Trần sư muội rụt cổ một cái, từ bỏ xác nhận thất tinh quả nhiệm vụ dự định. Chúng ta vẫn là tìm màu trắng nhiệm vụ đi, màu xanh nhiệm vụ thực sự hung hiểm. Phát ra đề nghị đệ tử trẻ tuổi cũng đánh trống lui quân, chuẩn bị thành thành thật thật xác nhận cùng cảnh giới tương đối nhiệm vụ. Không có linh đan có thể sinh ra hai chân sao? Thường sinh ngay tại mấy người kia bên cạnh, hắn tò mò hỏi một câu. Nếu tu chân giới có nhiều như vậy thần kỳ linh đan diệu dược, có thể ga ý xương đón thêm, cầm máu thịt tươi, nên cũng có sinh trưởng thân thể linh đan mới đúng. Linh đan không biết, ta biết sinh thân quả có thể làm cho gãy chi trùng sinh. Đệ tử trẻ tuổi nhanh mồm nhanh miệng, trả lời thường sinh hỏi thăm. Trong truyền thuyết sinh thân quả à, sợ là tông môn trưởng lão mới có, chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Họ Trần nữ tu cũng tại vừa nói. Sinh thân quả là chân chính thiên tài địa bảo, thế gian hiếm có bảo bối, kim đan trưởng lão đều chưa hẳn có được. Vương sư huynh nhìn một chút thường sinh, nói ra, hoàn toàn chính xác có linh đan có thể sinh ra tứ chi, chỉ bất quá cấp bậc quá cao, chúng ta tiếp xúc không đến, thậm chí chưa chừng nghe nói. Chắc không được chưa nghe nói qua, nguyên lai là chúng ta cảnh giới quá thấp. Thường sinh cười hắc hắc, ra trang ra một bộ ngây thơ, hắn tới đáp lời chính là vì cùng mấy cái này tu sĩ thân quen. Tốt cùng nhau xác nhận tông môn nhiệm vụ. Ma sư huynh ngươi mau nhìn. Có hôi tông viên nhiệm vụ. Cái kia Trần sư muội mắt sắc, thấy được một đầu mới xuất hiện tông môn nhiệm vụ. Hôi tông viên nhiệm vụ hai người đầy đủ, Trần sư muội chúng ta cùng một chỗ. Đây họ tu sĩ trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy ấy này nói, Vương sư huynh xin lỗi, ta cùng Trần sư muội trước kia tiếp nhận hôi tông viên nhiệm vụ, đã sớm xe nhẹ đường quen, chúng ta đi trước một bước. Hai người tức có thể hoàn thành nhiệm vụ, thêm một người, sẽ bị phân đi càng nhiều nhiệm vụ ban thưởng. Đối với tông môn tu sĩ tới nói, hợp lý lợi dụng tài nguyên cũng là một môn học vấn. Cái kia Vương sư huynh nhẹ gật đầu, không có để ý, tiếp tục tìm kiếm lấy thích hợp nhiệm vụ, cũng là thường sinh tại vừa có chút vẻ mặt cổ quái. Thu thập hôi tông viên phân và nước tiểu. Này nhiệm vụ gì a? Hôi tông viên rất mạnh mẽ. Nhìn xem hôi tông viên nhiệm vụ tương giải, thường sinh không hiểu đấu. Hôi tông viên là yêu vật, tốc độ cực nhanh vô tung vô ảnh, hắn phân và nước tiểu đi qua tinh luyện sau nhưng làm một loại nào đó đan dược thuốc dẫn. Trần sư muội trước khi đi giải thích nói, đi nhanh đi Trần sư muội, bị người đoạt trước liền không xong, lạnh đi vượt phân, dược hiệu hội lại giảm. Đây họ tu sĩ thúc giục đối phương, hai người xuyên qua đám người không thấy tung tích. Lạnh đi vượt phân, các ngươi thật là có duyên phận. Thường sinh khỏe miệng nết lên một cái, lại có này loại cổ quái kỳ lạ tông môn nhiệm vụ. Thu thập vượn phân mà thôi, ngươi còn chưa thấy qua càng kỳ quái hơn thử đan nhiệm vụ đâu, mà lại thu thập loại nhiệm vụ cũng không hiếm thấy, mức độ nguy hiểm xem như thấp nhất. Vương sư huynh thấy thường sinh tò mò, không khỏi nói thêm vài câu. Thử đan nhiệm vụ chẳng lẽ rất nguy hiểm? Thường sinh càng phát ra tò mò, không khỏi đặt câu hỏi. Có người liền kéo một tháng kém chút hư thoát, có người nửa năm không biết nói chuyện chỉ học chó sủa, còn có người vô phương bước đi chỉ có thể nhảy nhót tiến lên. Này chút thử đan hậu quả chưa nói tới nhiều nguy hiểm, nhưng là tuyệt đối được cho là nhất cổ quái. Thấy người nghe con mắt đều trừng đi lên, Vương sư huynh càng hơi có đắc ý tiếp tục giảng đạo, này vẫn tính nhẹ. Ta gặp qua một vị sư huynh, thử đan đằng sau đối đồ ăn lại không khẩu vị, ngược lại đối côn trùng cảm thấy hứng thú, vô luận con ruồi con muỗi vẫn là ong mật côn trùng có cánh, chỉ cần phát hiện nhất định bị xem như đồ ăn nuốt sống, có một lần hắn đi qua một chỗ tổ ong. Huệ! Nói xong, vị này Vương sư huynh cùng thường sinh làm một trận huệ. Tuyệt đối không thể tiếp thử đan nhiệm vụ. Vương sư huynh lòng còn sợ hãi. Không sai, nhận đều là kẻ ngu. Thường sinh dạ dày đang quay cuồng. Sư đệ lạ mắt cực kỳ, mới nhập môn. Ta gọi Vương Ngũ tên, kiếm môn viện trung viện đệ tử. Ta là hạ viện đệ tử, gọi thường nhân, mới nhập môn không bao lâu. Nguyên lai là hạ viện sư đệ, còn không có đi ra tông môn đi, như ngươi loại này người mới đệ tử tốt nhất cùng lao đệ tử cùng nhau tổ đội hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy đi, chúng ta cùng một chỗ tiếp cái nhiều người nhiệm vụ. Làm phiền Vương sư huynh. Báo ra cái người bình thường dùng tên giả, thường sinh làm quen trung viện Vương Ngũ tên. Vị này Vương sư huynh thật sự nói được thì làm được, bắt đầu ở Lưu Quang Bích bên trên chọn lựa nhiệm vụ. Liên cái này bắt chuột nhiệm vụ tốt, hồng mục điêu thử một con, ban thưởng linh tinh 100, thế nào thường nhân sư đệ? Vương Ngũ tên rất nhanh khóa chặt thích hợp nhiệm vụ, thường sinh tự nhiên gật đầu đồng ý. Thường sinh hết sức rõ ràng một điểm, cái kia chính là vô luận ở nơi nào, đi theo tên giảo hoạt, sẽ không tùy tiện ăn thiệt thòi. Hồng mục điêu thử là một loại cấp thấp yêu thú, thực lực đối ứng luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Vương Ngũ tên này loại luyện khí trung kỳ đệ tử có thể tùy tiện bắt, mang lên thường sinh cũng chính là đánh trợ thủ. Chọn tốt nhiệm vụ, hai người đi ra dịch bảo cát. Vốn cho rằng có thể tùy tiện rời đi tông môn, chờ thường sinh đi vào cửa chính thời điểm mới phát hiện, nghĩ muốn đi ra ngoài, cũng không dễ dàng. Chương 14, truyền tống trận. Tu chân tông môn cửa chính, cùng những cái kia võ lâm tông môn cửa chính nhưng khác biệt. Võ lâm tông môn còn có môn có thể nói, thiên vân tông căn bản cũng không có môn thứ này. Khoảng cách phi diêm phong dịch bảo các chỗ không xa, đứng thẳng một tảng đá lớn, hắn trên có khắc thiên vân tông ba cái xưa cũ chữ lớn, tại dưới tảng đá lớn là một tòa đá xanh lũy thành bình đài. Bình đài trình viên hình, rất là rộng rãi, trên đó top 5 top 3 tụ lại lấy một chút tông môn đệ tử, còn có nhiều người hơn xúm lại tại bình đài bốn phía. Làm thường sinh đi tới gần thời điểm mới phát hiện, bình đài trên mặt có hai đầu đàn sen điều trạng hoa văn, như hai đầu đàn sen đường thẳng đem bình đài cách thành đông tây nam bắc bốn cái khu vực. Môn đâu? Thường sinh bốn phía nhìn một chút, ngoại trừ đại biểu cho cửa ra vào chỗ cự thạch bên ngoài, nơi này cũng chỉ có một tòa đá xanh bình đài. Chuẩn bị, truyền tống bắt đầu. Theo xa xa một tiếng quát nhẹ, bình đài bốn phía đệ tử dồn dập lui lại, mà đứng tại trong bình đài đệ tử thì chớ lên tiếng ngưng thần, từng cái biểu lộ nghiêm túc. Truyền tống. Làm thường sinh trong đầu vừa hiện ra truyền tống hai chữ này thời điểm, vù vù tiếng nổ lớn, một trận lưu quang đột nhiên tại đá xanh trên bình đài nổ lên. Lưu quang chói lóa mắt, thường sinh theo bản năng nhắm mắt lại. Chờ hắn lại mở mắt thời điểm, phía trước đứng tại trong bình đài mười mấy cái tông môn đệ tử đã tung tích không thấy. Đây là truyền tống trận. Mặc dù phía trước nhường Ngô Dụng mang theo tại trong tông môn tham quan qua một lần, lại là cưỡi ngựa xem hoa, này chủng loại giống như kiểu thuấn di trận pháp truyền tống, thường sinh lần đầu hiểu biết. Nên cửa đông, chuẩn bị đi cửa đông đệ tử có thể lên tới. Nói chuyện chính là một vị hơn 30 tuổi tu sĩ, ngồi tại cự thạch một bên, trước mặt có một đoàn kỳ dị mây mù đang quay cuồng không ngớt. Phía trước quát nhẹ chính là người này gây nên, chỉ gặp hắn cùng nổi lên hai ngón hướng lên trước mặt mây mù đánh ra một đạo huyền ảo pháp quyết, cái kia mây mù quần quận đến càng phát ra mãnh liệt. Quy củ cũ, vượt qua trăm dặm ưu tiên. Mặc dù có ưu tiên, thế nhưng không ai động, lại không người nhiều đi một bước. Vương sư huynh, này ưu tiên lời giải thích là từ đâu mà đến? Thường sinh cảm thấy tò mò, thấp giọng hỏi một câu. Dùng trăm dặm khoảng cách làm hạn định, trăm dặm trong vòng truyền tống phí tổn làm mỗi người một khối linh tinh. Vượt qua trăm dặm mỗi nhiều một dặm cần nhiều giao một khối linh tinh, nếu như một lần truyền tống 200 dặm, cần một khối linh thạch phí tổn. Biết vị này thường nhân sư đệ là đệ tử mới nhập môn, còn không có đi ra tông môn, Vương Ngũ Tên cũng liền kiên nhẫn giải thích một phen. Nguyên lai truyền tống cần linh tinh, mà lại càng xa càng quý. Đến mức trăm dặm khoảng cách một linh tinh giá cả, vậy căn bản là tông môn cho quyền lợi, mở ra một lần truyền tống trận đại giới xa xa không chỉ mấy chục linh tinh dễ dàng như vậy. Nếu là truyền tống 200 dặm trở lên đây, thường sinh lại hỏi, vượt qua 200 dặm càng quý giá hơn. Vương Ngũ Tên tiếp tục nói, 300 dặm muốn 3 khối linh thạch, 400 dặm cần 5 khối, 500 dặm lời nói thì là 10 khối linh thạch, đắt như vậy đại giới liền trúc cơ cảnh giới đệ tử đều khó có thể chịu được. 500 dặm A, đủ xa. Thường sinh âm thầm gật đầu, một lần truyền tống 500 dặm, xem ra Thiên Vân Tông truyền tống trận uy lực không nhỏ. 500 dặm không tính xa nhất. Chúng ta tông môn truyền tống trận xa nhất có thể đi đến ngàn dặm khoảng cách. Vương Ngũ Tên liễu lời nói, chỉ bất quá ngàn dặm truyền tống hội tổn thương truyền tống trận, không có 100 khối linh thạch là đừng suy nghĩ. Đang khi nói chuyện đã có người lần lượt đi đến bệ đá, nếu không ứng cử viên cho nở ngoài trăm dặm khoảng cách, lần này truyền tống vẫn như cũ làm trăm dặm. Không bao lâu bệ đá sườn đông khu vực đứng lên không ít người, thường sinh phát hiện này chút truyền tống cửa đông đệ tử có rất nhiều tay sai bên trong đều dẫn theo đồ vật, nhìn kỹ nguyên lai là một tiết chân heo. Những người này cầm chân heo làm cái gì, chúng ta không đi lên. Thường sinh không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng đi ra ngoài đệ tử cần tự chuẩn bị lương khô. Chúng ta đi cửa nam, bọn hắn cầm chân heo là nuôi sói. Vương Ngũ Tên giải thích nói, tông môn truyền tống trận phân biệt truyền tống bốn phương tám hướng. Này bốn phương tám hướng đều có danh tự, Đông Thạch, Nam Mục, Tây Hoa, Bắc Trạch, mỗi một cái khu vực đều hoàn toàn khác biệt. Nghe nói Vương Ngũ Tên giảng giải, thường sinh mới bừng tỉnh đại ngộ. Truyền tống trận trăm dặm khoảng cách. Kỳ thật chỉ là đem tông môn đệ tử truyền tống đến Thiên Vân Tông chỗ mây trạch ngoài dãy núi vây mà thôi, cũng không hề hoàn toàn rời đi dãy núi, quãng đường còn lại cần các đệ tử tự nghĩ biện pháp, thế là truyền tống bốn cái phương vị, căn cứ địa hình cùng hoàn cảnh bị phân làm bốn cái không giống nhau khu vực. Đông Thạch chỉ là Thiên Vân Tông phương đông ngoài trăm dặm rừng đá khu vực, rừng đá bên trong có một loại tên là hôi thạch sói thú loại nghỉ lại, này loại hôi thạch sói cực kỳ tham ăn nhưng không tính yêu thú, dùng chân heo cho ăn có thể ngồi cưỡi hôi thạch sói đi đường. Nam Mục chỉ là Thiên Vân Tông nam phương ngoài trăm dặm rừng rậm khu vực, trong rừng rậm có quyển vân thử nghỉ lại, dùng hạt hướng dương có thể khu xử hắn kéo xe, này mảnh rộng lớn rừng rậm cũng là tông môn duy nhất cửa vào chỗ. Tây Hoa chỉ là Thiên Vân Tông tây phương ngoài trăm dặm biển hoa khu vực, trong biển hoa sinh trưởng một chút to lớn bồ công anh, gió bắt đầu thổi sau có thể nắm lấy bồ công anh hoa dù bay lượn, cần muốn nắm giữ nhất định phong hệ pháp thuật mới được. Bắc Trạch chỉ là Thiên Vân Tông phương bắc ngoài trăm dặm đầm lầy khu vực, đó là mảnh khu vực nguy hiểm, không có bất kỳ cái gì vật cưỡi có thể cung cấp các đệ tử khống chế, càng không có biển hoa kỳ quan, chỉ có yêu thú ngủ đông, thuộc về tam đẳng hiểm địa. Bởi vì ngoài trăm dặm địa vực vẫn tại mây trạch dãy núi, cho nên Thiên Vân Tông tu sĩ khai phá ra một chút thay đi bộ biện pháp, dù sao bay lượn pháp khí hết sức đắt đỏ, đệ tử cấp thấp vô phương có được, mà này chút thay đi bộ biện pháp đủ để cho cấp thấp tu sĩ vô cùng trả giá thật nhỏ đi ra mây trạch dãy núi phạm vi. Làm Vương Ngũ tên giảng giải xong sau, cửa nam truyền tống sắp bắt đầu, hai người giao nộp linh tinh đằng sau đứng lên bệ đá phía nam khu vực. Linh tinh là một loại to bằng hạt đỗ tương nhỏ tinh thạch, hiện ra ảm đạm sáng bóng. Bình thường mới nhập môn người mới đệ tử đều sẽ bị tặng cho 10 hạt, đến mức thường sinh này loại sư thúc tổ cấp bậc trưởng bối, tự nhiên là không có linh tinh. Mặc dù thường sinh không có, tiểu miên hoa nhưng có, vừa rồi giao nộp chuyển tống phí tổn liền là thừa dịp tiểu miên hoa ngủ thiếp đi thuật tới, còn lại mười mấy hạt đây. Dưới chân có vầng sáng xuất hiện, theo pháp trận mở ra, thanh trên bệ đá hoa văn tản mát ra dị dạng ánh sáng. Vù vù tiếng lần nữa mãnh liệt. Một trận lưu quang qua đi, thường sinh cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Hắn cảm giác mình một đầu đâm vào trong nước đá, toàn thân phát lạnh, cảnh trí xung quanh trở nên mơ hồ, phảng phất tiến vào hư không. Cũng may này loại cảm giác cổ quái chỉ có thời gian rất ngắn, mấy hơi thở đằng sau, thường sinh trước mắt khôi phục rõ ràng. Cự thạch cùng bình đài toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, dưới chân là một mảnh bị dẫm ra tới đất trống, xung quanh chỗ đất trống là san sát cổ thụ, trống trải mà hoang vu. Một đầu cuốn dây leo ở giữa xanh biếc trường xà bị đột nhiên xuất hiện ở trên không bóng người cả kinh bò vào hốc cây. Theo từng đạo bóng người xuất hiện, đất trống bốn phía kinh chim tứ tán. Nơi này chính là được xưng là Nam Mục rừng rậm khu vực, chúng ta đi thôi. Vương Ngũ tên rất nhanh nhận ra hướng đi, đằng trước dẫn đường, thường sinh theo sát phía sau. Không theo sát không được a, nơi này vẫn như cũ là rừng rậm nguyên thủy, một khi lạc đường có thể liền phiền toái. Truyền tống ra tông môn đệ tử ước chừng 30, 50 người, lần lượt rời đi các chạy mục đích, đất trống bên trên khôi phục yên tĩnh, rất nhanh không có bóng người. Sơn môn lối vào giống như không ở nơi này đi. Đường bên trên, thường sinh hỏi ra một câu lập lờ nước đôi vấn đề. Ngươi có thể đủ qua loa thường sư đệ, liền sơn môn đều quên, nhớ kỹ, chúng ta Thiên Vân Tông duy nhất cửa vào ngay tại Nam Mục trong rừng rậm một chỗ sườn đồi xuống. Vương Ngũ tên lắc đầu nói ra, rất là làm vị này qua loa sư đệ lo lắng. Trong rừng rậm sườn đồi dưới, lần này sẽ không quên. Đệ tử mới có lẽ không có đi ra tông môn, thế nhưng tóm lại tiến vào tông môn, thường sinh giả bộ như xấu hổ cười. Quay đầu mắt nhìn dần dần từng bước đi đến đất trống, thường sinh xấu hổ nụ cười trở nên sướng nhanh, như xuất lồng tức điểu, lao tới một trận tràn ngập mới lạ không biết hành trình. Chương 15, thưởng thức trà sao. Nam Châu có 10 nước, Thiên Vân vì đó một. Rộng lớn vô ngần trên mặt đất, một đầu vốn lượn như rồng bản thiên lĩnh đem Nam Châu ngăn cách thành hai khu vực, lĩnh Nam cùng lĩnh Bắc. Lĩnh Nam có thất liên minh quốc tế minh, lĩnh Bắc thì là tam quốc đỉnh lập, mà bản thiên lĩnh xúm lại đi ra khôn cùng thảo nguyên, được mệnh danh là Thiên Lĩnh Thảo Nguyên. Thiên Vân Tông chỗ Thiên Vân Nước, liền tại ở gần bản Thiên Lĩnh Lĩnh Nam chỗ. Lĩnh Nam thất nước phân biệt là Thiên Vân Nước, Long Nham Nước, Vạn Tượng Nước, Càn Băng Nước, Trăm Hương Nước, Thiên Lang Nước, Tây Sơn Nước, mỗi một quốc đô có khổng lồ tu hành tông môn tồn tại, cái gọi là thất liên minh quốc tế minh, kỳ thật liền là thất đại tông môn liên minh. Quyền Vân thử lôi kéo một trên xe, Vương Ngũ tên thao thao bất tuyệt giảng thuật. Theo một xe chạy, rừng núi cây cối càng phát ra thưa thớt, ngoài núi đại xuyên dòng sông, thành trấn người ta, dần dần xuất hiện. Lĩnh Nam thất liên minh quốc tế minh, chẳng lẽ là vì phòng bị lĩnh Bắc Tam Tông? Thường sinh đặt câu hỏi, những tình huống này hắn là lần đầu tiên hiểu do. Lĩnh Bắc Tam Đại Tông môn hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, thế nhưng lĩnh Bắc Tam Tông nhiều năm qua đều là thế chân vạc, lẫn nhau ngăn chế, đối với chúng ta lĩnh Nam không tính là uy hiếp. Vương Ngũ tên vẻ mặt biến đổi, nói, thất đại tông môn liên minh, nhưng thật ra là vì phòng bị Thảo Nguyên tu sĩ. Thảo Nguyên tu sĩ? Thiên lĩnh trong Thảo Nguyên cũng có tu chân tông môn. Thường sinh càng phát ra tò mò. Thảo Nguyên bên trong chẳng những có tu chân tông môn, hơn nữa còn là một cái quái vật khổng lồ, gọi là Thiên Lĩnh Thánh Điện. Vương Ngũ tên trở nên kiêng kỵ, nói, Thảo Nguyên tu sĩ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thủ đoạn hung tàn, bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, sinh ra liền muốn cùng dã thu thậm chí yêu thú tranh ăn, cho nên thực chất bên trong đều lộ ra một câu ngoan kình, một lời không hợp liền sẽ ra tay đánh nhau, cực kỳ nguy hiểm. Thiên Lĩnh Thánh Điện, Thảo Nguyên tu sĩ. Thường sinh nhớ kỹ chỗ này nguy hiểm đầu nguồn, hạ quyết tâm về sau cách Thảo Nguyên loại hình địa vực xa một chút. Nhanh đến, ngọn núi kia liền là mục đích của chúng ta. Vương Ngũ tên nhất chỉ xa xa một tòa núi lớn, nói, cái kia núi gọi trà núi, đỉnh núi có rất nhiều cây trà, thế núi hiểm trở, trong núi thỉnh thoảng có thể phát hiện hồng mục điêu thử tung tích, phía sau núi có cái tiểu trấn gọi bóng rừng trấn, chúng ta tạm thời đặt chân. Hồng mục điêu thử là yêu thú đi, nếu trà núi có yêu thú, làm sao còn có nhân loại ở lại? Thường sinh nhất thời không hiểu. Yêu thú cùng yêu thú cũng không giống nhau, có tàn bạo hung mãnh, có nhát gan nhu nhược, nói thí dụ như hồng mục điêu thử, này loại loài chuột yêu thú thích gan sắc tối, nghỉ lại tại gỗ mục phong phú khu vực, chỉ cần không đi kinh động bình thường sẽ không đả thương người. Biết được còn có yêu thú không thương tổn người, vốn định chuẩn mất thường sinh cải biến chú ý, nếu hồng mục điêu thử không quá nguy hiểm, nhân cơ hội này đi theo vị này vương sư huynh đi mở rộng tầm mắt cũng tốt. Sau đó không lâu một xe vòng qua trà núi, một tòa cổ hương cổ sắc tiểu trấn xuất hiện tại chân núi. Đến bên ngoài trấn mặt rừng cây, Vương Ngũ Danh tướng Quyền Vân thử xua tan, căn dặn nói, chúng ta người tu chân có quy củ bất thành văn, không thể ảnh hưởng phàm người sinh sống, đến thế giới phàm tục đằng sau tận lực không muốn biểu hiện ra chỗ hơn người, này gọi nhập thế tùy tục, cùng nhập ra tùy tục đạo lý một dạng, đến thế giới phàm tục, liền muốn đem chúng ta xem như người bình thường. Nguyên lai còn có nhập thế tùy tục này nói chuyện, thường sinh âm thầm gật đầu. Đi vào tiểu trấn, thường sinh lập tức bị trong trấn xưa cũ khí tức hấp dẫn. Thôn trấn đám người bên trên ăn mặc xưa cũ áo dài, căn phòng phần lớn cổ xưa, lâu vũ cổ hương cổ sắc, người buôn bán nhỏ, sĩ lâm học sinh, cũng là phi thường náo nhiệt. Mặc dù tiểu trấn náo nhiệt, thường sinh lông mày nhưng không tự chủ nhíu. Quả nhiên, ngoài núi cũng là hắn chỗ địa phương xa lạ. Cũng tốt, ngược lại cô nhi một cái, không nhà để về, nếu xuyên qua tới, vậy liền gặp sao yên vậy. Thường sinh không đang xoắn suýt tới chỗ cùng chỗ, với hắn mà nói, ngoại trừ đói bụng bên ngoài, thiên hạ không đại sự. Khách quan hai vị, nhã tọa mà mời. Náo nhiệt rượu cửa lầu, tiểu nhị đầy mặt cười bồi, đem nhanh chân đi tới Vương Ngũ Tên cùng thường sinh thỉnh lên lầu hai nhã tọa. Tiện tay ném ra một khối ngân diệp tử, Vương Ngũ Tên có thể nói khí thế mười phần, đem rượu lâu chiêu bài món ăn điểm toàn bộ, lại muốn hai vỏ thượng đẳng rượu ngon. Nhưng đối người tu chân tới nói, thế giới phàm tục tiền tài cũng không đáng tiền, nếu như gọi món ăn phải trả linh tinh, đoán chừng Vương Ngũ Tên liền phải thịt đau. Đẩy ra cửa sổ, hướng mặt thổi tới gió thu làm người sảng khoái tinh thần. Tại đây bên trong có thể thấy nửa cái tiểu trấn, thường sinh phát hiện bóng rừng trấn cơ hồ mọi nhà trong sân đều trồng một khỏa cổ thụ, bên đường càng có cây cối san sát, trong trấn khắp nơi bóng cây. Nguyên lai bóng rừng trấn tên đã là như thế được đến, liếc nhìn lại, đầy dây mát mẻ, cũng là tâm thần thanh thản. Thúc thúc, thưởng thức trà sao? Đang ở cửa sổ xem ngắm phong cảnh, chợt nghe thanh thúy đồng âm truyền đến, thường sinh quay đầu nhìn lại. Một cái 7-8 tuổi bé trai đang bưng một chén buốc lên nhiệt khí trà nóng đứng tại ngoài cửa sổ. Nhã tọa tại lầu 2, cũng không phải lầu 1. Không nghĩ tới ngoài cửa sổ lại có thể có người đưa trà, chờ thường sinh thăm dò nhìn lại mới phát hiện bé trai là thang dây tử đi lên. Cái thang trúc tử hết sức cũ nát, phía dưới còn có cái mười mấy tuổi nữ hải vịn, một bên vịn cái thang một bên hết nhìn đông tới nhìn tây tựa như đang nhìn gió. Thúc thúc, thưởng thức trà sao? Tốt nhất vũ tiền trà. Bé trai lại hỏi một câu. Ngữ khí có chút gấp rút, tầm mắt tại đầy bàn mỹ vị thượng lưu liền, thỉnh thoảng nuốt ngụm nước. Được. Thường sinh không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng trà này là quán rượu đưa tặng, nhận lấy trà nóng đặt lên bàn. Chỉ cần 2 văn tiền, tạ ơn thúc thúc. Bé trai rối ra bẩn thỉu tay nhỏ, xấu hổ cười cười. Nguyên lai là đòi tiền, cũng không phải là tặng phẩm. Trước khi núi trấn một chút nghèo khổ bách tính hội mạo hiểm đi dốc đứng đỉnh núi hái trà, trợ cấp gia dụng. Vương Ngũ Tên ở một bên giải thích một câu. Thường sinh mới chợt hiểu ra. Vương sư huynh nhưng còn có ngân lượng. Thường sinh lúng túng hỏi, trên người hắn căn bản không có bạc. Vương Ngũ Tên cười đem mấy trương ngân diệp tử đưa cho thường sinh. Ngân lượng thứ này đối người tu chân tới nói chỉ có thể coi là làm cấp thấp nhất vật liệu luyện khí mà thôi. Chính mình ngắt. Tạ ơn Vương Ngũ Tên đằng sau, thường sinh đem một tấm ngân diệp tử đưa cho bé trai. Cùng tỷ tỷ của ta cùng một chỗ ngắt. Một ly trà chỉ cần 2 văn tiền là đủ rồi. Bé trai có chút chân tay luống cuống. Không dám tiếp bạc. Đó là ngân diệp tử, cũng không phải đồng tiền, một tấm ngân diệp tử có tới 1-2 trọng, mà một lượng bạc có thể đổi một sâu đồng tiền, cũng chính là 1.000 cái đồng tiền. Cao như vậy núi, ngươi có thể leo đi lên. Cha mẹ ngươi đây? Thường sinh cười hỏi. Có thể leo đi lên. Ta biết một đầu đường nhỏ, này chút vũ tiền trà đều là ta cùng tỷ tỷ tự tay ngắt. Bé trai nhô lên cổ, tiêu ngạo nói, tiếp lấy tầm mắt một trận ảm đạm, nói, cha ta chết rồi. 2 năm trước hái trà thời điểm Quảng Hạ sơn khe, mẹ ta bị bệnh. Cầm lấy, trà không sai, đáng cái giá này. Thường sinh phẩm ngụm trà nóng, đem ngân diệp tử đập vào bé trai trong tay. Tạ ơn thúc thúc. Bé trai như nhặt được trí bảo, đem ngân diệp tử chăm chú trộm trong tay. Lúc này cửa bị đẩy ra, mang thức ăn lên người hầu bàn liếc nhìn ngoài cửa sổ có người. Hoa con. Còn dám tới đoạt mối làm ăn. Người hầu bàn phóng tới cửa sổ. Bé trai thử lưu một tiếng theo cái thang trúc tuột xuống, cá trạch một dạng bỏ trốn mất dạng. Còn dám tới cắt ngang chân của ngươi. Người hầu bàn hướng phía ngoài cửa sổ mắng một câu, trở lại mặt tới vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mang cười, nói, hai tên ăn mày nhỏ, khách quan không cần để ý, chậm dùng, hắc hắc chậm dùng. Có hay không tên ăn mày thường sinh không thèm để ý, sinh hoạt không dễ, nhỏ như vậy hài tử, có thể tiện tay giúp một cái hắn sẽ không làm như không thấy. Người hầu bàn sau khi đi, thường sinh vừa muốn động đuôn đếm thử này bóng rừng chấn mỹ vị, đồng nhiên theo đường phố bên trên truyền đến một trận chửi rủa. Vừa rồi bán trà bé trai đang bị một cái cao lớn thô kệch hán tử để trong tay. Chương 16, mục nát gây. Tại người tu chân trong mắt, phàm nhân là nhỏ bé. Sở dĩ thường sinh đánh nhau thời điểm không có đi hỗ trợ, là bởi vì Vương Ngũ Danh căn bản không nghĩ tới vị này thường sư đệ hội dùng quyền cước thủ đoạn đánh trả. Một tu chân giả cùng một đám đường phố du côn xoay đánh thành một đoàn, thường sinh cái kia một chầu quả đấm, thấy Vương Ngũ Danh trợn mắt hốt mồm. Chúng ta tuy nói là luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ, nhưng có chân khí tại thân, chỉ cần vận chuyển chân khí che chở bản thể, bình thường phàm nhân căn bản là không có cách cận thân, nếu như gặp phải nguy hiểm đều có thể dùng kiếm khí giết chi. Vương Ngũ Danh một bên truyền thụ lấy kinh nghiệm đánh nhau, một bên vô vô sau lưng mình con vỏ kiếm, nói, pháp khí hoai, phàm nhân là không ngăn nổi. Kiếm khí quá nguy hiểm, lại không có thâm cừu đại hận, cũng không thể tùy tiện giết người đi. Thường sinh ăn do cuốn mây tan, đánh lấy ở một cái nói ra. Nếu như thường sư đệ là bị người khiêu khích trước đây, như vậy tự nhiên có khả năng xuất kiếm. Vương Ngũ Danh gật đầu nói, chúng ta là người tu chân, ngoại trừ tông môn giới luật, quan phủ cũng không có quyền vấn trách. Mạng người, cứ như vậy không đáng tiền. Nghe Vương Ngũ Danh lời giải thích, vừa rồi mặc dù giết những cái kia đường phố du côn cũng không coi là chuyện lớn, thường sinh cảm thấy kinh ngạc. Có đôi khi liền là như thế, đừng nói mạng người, chúng ta người tu chân mệnh, lại đáng giá mấy đồng tiền đây. Vương Ngũ Danh cười khổ một tiếng, hắn gặp qua rất nhiều sinh ly từ biệt. Chết tại hiểm địa đồng bạn thậm chí ngay cả nhà xác người đều không có. Sau khi ăn xong, hai người tìm khách sạn, muốn tốt nhất phòng trên nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai rời đi thôn trấn. Đi tại trà sơn bên trên đường nhỏ, thường sinh bước đi như bay. Hắn thân thể này thể chất cường hãn, treo đeo lội suối như dẫm trên đất bằng, cũng là Vương Ngũ Danh tại đi nửa ngày sau mệt mệt mỏi không thể tả, đưa ra nghỉ ngơi. Thường sư đệ gân cốt lúc gặp lại thường rèn luyện, nội tình không sai. Lấy ra túi nước, Vương Ngũ Danh rót ngụm nước trong khen. Việc nhà nông làm được nhiều, nấu đi ra. Thường sinh cười hắc hắc, nói, Vương Sư Minh, chúng ta như thế tìm đến tìm tới khi nào, cái kia hồng mục điêu thử liền cái bóng đều không có. Xem vật khí, trà sơn chung quanh thường xuyên có hồng mục điêu thử nghỉ lại, chúng ta tìm thêm mấy chỗ gỗ mục khu vực hẳn là có thể có chút manh mối. Vương Ngũ Danh lau lau mồ hôi tiếp tục tiến lên, nói, nếu có linh thức cảm giác, tìm kiếm mục tiêu dễ như trở bàn tay, đáng tiếc linh thức chỉ có chút cơ tu sĩ mới có thể tu ra. Chúng ta luyện khí kỳ đệ tử là không có. Cảm khái trúc cơ cảnh mạnh mẽ, Vương Ngũ Danh tiếp tục nói, đến trúc cơ, cũng sẽ không cần kiếm khí, phi kiếm vừa ra, ngàn quân trận trước có thể lấy thượng tướng thủ cấp, đây mới thực sự là tu hành cao thủ, giống chúng ta này chút luyện khí kỳ đệ tử, đối phó một chút phàm nhân đường phố du côn dễ dàng, thật nếu gặp phải quốc triều đại quân, một dạng đến nhượng bộ lui binh. Kiếm khí có thể chạm 10 người trăm người, cuối cùng chạm không hết ngàn người và người, đối đầu đại quân. Luyện khí kỳ tu sĩ cũng có bị đánh chết nguy hiểm. Nếu là có bay lượn pháp khí liền đơn giản, đánh không lại đều có thể đi thẳng một mạch. Đẩy ra một mảnh rủ xuống dây leo, thường sinh nói ra. Đúng vậy à, chỉ cần có bay lượn pháp khí, trời đất bao la nơi nào đều đi đến, đó mới gọi chân chính phi thiên độn địa à, chỉ là quá mắc, luyện khí kỳ tu sĩ căn bản mua không nổi. Vương Ngũ Danh mặt mũi tràn đầy thổn thức. Có một khỏa mục nát cổ thụ. Đi ở phía trước thường sinh phát hiện mục tiêu. Xa xa rừng cây ở giữa xuất hiện một khỏa 3 năm nhân tài có thể ôm hết cổ thụ đã mục nát hơn phân nửa, chỉ còn lại có cao hơn 2 trượng thân cây, chùi lủi đứng ở rừng cây chỗ sâu. Cây này có tuổi rồi, hồng mục điêu thử thích nhất tại đây loại gỗ mục bên trong nghỉ lại, cẩn thận thường sư đệ. Vương Ngũ Danh không đợi tiếp cận liền đưa ra cảnh cáo, mặc dù hồng mục điêu thử không tính quá hung, nhưng dù sao thuộc về đê giai yêu thú, một khi bạo giận lên có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Hai người cẩn thận tới gần cổ thụ. Như hai cái cẩn thận báo săn. Đang lúc hoàng hôn, thanh lãnh gió đêm mang theo lãnh ý quét giữa khu rừng, ảm đạm dương nguyệt tản ra cuối cùng sáng bóng, đem đại địa cái bóng kéo đến rất dài, cho đến kéo vào hắc ám. Theo càng phát ra tiếp cận cổ thụ, cái kia cố mục nát khí tức cũng càng dày đặc, mà mục nát khí tức bên trong còn kèm theo một cỗ mùi máu tanh. Mũi thở giật giật, thường sinh dưới tảng cây dừng bước. Hồng mục điêu thử ngoại trừ thích ăn xác thối bên ngoài, còn ăn đồ ăn sao? Thường sinh thấp giọng hỏi một câu. dùng hắn khíu giác bén nhạy cơ hồ có thể kết luận cổ thụ bên trong có tươi mới thi thể. Sẽ không tùy tiện, Hồng Mục Điêu thử không thích tươi mới con mồi, làm sao, thường sư đệ phát hiện cái gì? Vương Ngũ Danh nói xong cũng để mũi ngửi ngửi, lẩm bẩm, giống như có mùi máu tươi, không nên à, chẳng lẽ gỗ mục bên trong không có Hồng Mục Điêu thử? Vịt! Vương Ngũ Danh vừa nói xong cũng nghe được gỗ mục bên trong truyền đến thanh âm cổ quái, cả kinh hắn vội vàng rút lui hai bước. Vịt vịt! Càng nhiều tiếng vang kỳ quái xuất hiện, phảng phất mục nát cổ thụ bên trong cất giấu vô số hai cánh. Hồng Mục Điêu thử biết bay. Thường sinh chưa thấy qua yêu thú, không những không sợ ngược lại cảm thấy mới la. Không biết bay, cây bên trong không phải Hồng Mục Điêu thử. Lui ra phía sau thường sư đệ. Vương Ngũ Danh vẻ mặt biến đổi, liên tục rút lui, đồng thời rút ra trường kiếm sau lưng, vận chuyển chân khí phía dưới trên lưới kiếm chảy lòng lánh. Vịt vịt. Vịt vịt. Một mảnh hắc ảnh đột nhiên theo cổ thụ bên trong xuất hiện, như một cỗ khói đen bạc không mà lên, cùng với chi chi quái khiếu, nhìn kỹ lại là một đám đen kịt rơi lớn. Này chút con rơi toàn thân lông đen, miệng lưỡi bén nhọn, một cái cánh liền có lớn chừng bàn tay, trong mồm còn lưu lại thức ăn cho cặn thịt mảnh, nhìn hung mãnh đến cực điểm. Thực lục rơi. Thường sinh hô nhỏ một tiếng, lớn như vậy con rơi lần đầu hiểu biết. Chân khí hộ thể. Vương Ngũ Danh sớm có động tác, vận chuyển chân khí đem bản thể bao trùm, trước ngăn cách tự thân khí huyết khí tức. Thường sinh học theo, đem mỏng manh chân khí miễn cưỡng bao phủ thân thể, nếu Vương Ngũ Danh không có chạy, nói rõ có biện pháp đối phó này chút rơi lớn. Chỉ thấy Vương Ngũ Danh bắt đầu bấm pháp quyết, làm rơi lớn phô thiên cái địa bao phủ mà đến đồng thời, một tia hỏa quang từ Vương Ngũ Danh trong lòng bàn tay bắn tung tóe mà ra. Hỏa pháp, diễm hỏa cầu. Quát nhẹ bên trong, Vương Ngũ Danh trong tay ánh lửa cấp tốc bành trướng, cho đến ngưng tụ thành một đoàn là đèn lồng lớn nhỏ hỏa cầu. Hỏa cầu cháy hừng hực, hơi nóng đập vào mặt, chung quanh rơi lớn bị cả kinh dồn dập lui ra phía sau, thế nhưng vẫn như cũ xoay quanh tại bốn phía không chịu rút đi. Nhìn xem người ta pháp thuật thi triển, thường sinh tại mới la sau khi có chút không hiểu. Chung quanh con rơi có tới mấy trăm con, tựa như lang bầy, một quả cầu lửa có thể giết không hết, chẳng lẽ Vương Ngũ Danh chuẩn bị một lần thi triển ra mấy chục lần diễm hỏa cầu. Pháp thuật thi triển, so với kiếm khí đều muốn hao phí chân khí, mong muốn dùng diễm hỏa cầu giết sạch rơi lớn tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, trừ phi Vương Ngũ Danh còn có những tính toán khác. Quả nhiên, tại thường sinh nghi ngờ thời điểm, Vương Ngũ Danh lật tay hướng phía giữa không trung vỗ, đoàn kia diễm hỏa cầu bay vọt lên trời. Nứt. Làm diễm hỏa cầu bay đến giữa không trung thời khắc, Vương Ngũ Danh một cái nứt chữa lối ra, chỉ thấy cái kia hỏa cầu lớn bịch một tiếng chia năm xẻ bảy ra, hạ xuống đầy trời hỏa tinh, như rơi ra một trận mưa lửa. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cờ cờ ý tờ tê tê. Mưa lửa uy lực không lớn, giết không được mấy trăm con rơi, nhưng năng điểm đốt lông của bọn nó phát, thế là đám này con rơi bị bỏng đến cờ cờ ý tờ tê tê hoa kêu loạn, lung tung tứ tán bay đi, đảo mắt không thấy tung tích. Lốp ba lốp bút, hỏa tinh rơi vào thường sinh thân bên trên phát ra nhẹ nhàng giòn vang, nếu không phải chân khí hộ thể, lông mày tóc cùng này thân đạo bào căn bản là giữ không được. Quả nhiên là tên giảo hoạt, thường sinh tối chọn ngon cái. Nguyên lai Vương Ngũ Danh phía trước nói ra chân khí hộ thể, không chỉ có thể ngăn cách tự thân khí huyết, còn vì che chắn này mảnh hỏa tinh mưa. Chương 17, hợp lại. Tân thủ cùng lão luyện khác nhau, ở chỗ kinh nghiệm lao đạo hay không. Dễ như trở bàn tay một cái diễm hỏa cầu. Vương Ngũ Danh đem trên trăm con hung mạnh thịt để ăn con rơi đuổi đi, đám kia rơi lớn lực công kích không kém hơn lang bầy, nếu như vong mạng công kích, hai cái luyện khí kỳ tu sĩ cũng không chiếm được chỗ tốt. Vương sư huynh thủ đoạn cao cường. Thường sinh khen. Không coi là cái gì, kinh nghiệm nhiều hơn người chút mà thôi. Vương Ngũ Danh cười cười, nhìn về phía cổ thụ, nói, con rơi nếu ở tại cây khô bên trong, gốc cây nên có hang núi. Có phải hay không là Hồng Mục Điêu thử hang ổ? Có khả năng, chúng ta đi xem một chút. Nói xong hai người lần nữa tiếp cận cổ thụ, leo lên cây làm, đi đến xem xét, quả nhiên cổ thụ thân cây sớm đã trống rỗng, gốc cây có một cái đen như mực hang núi, vừa rồi rơi lớn liền là theo trong sơn động bay ra ngoài. Lúc này trời đông dương nguyệt đã hoàn toàn ảm đạm, tây thiên âm nguyệt càng phát sáng rỡ, rơi xuống đầy đất băng lánh ngân huy. Dưới ánh trăng, mấy cố dê bỏ khung xương tại trong động đất như ẩn như hiện, người xem dùng mình. Đó là rơi lớn con mồi, đã bị gặm thành bạch cốt, xương hở ra còn có thịt băng tương liên. Ở dưới ánh trăng lộ ra một cỗ không nói ra được khủng bố. Vương Ngũ Danh nhảy vào thân cây, tại cửa hang phụ cận tra nhìn lại. Hẳn là thông hướng lòng núi hang động, có nên đi vào hay không nhìn một chút. Hướng trong động nhìn một chút, thường sinh chỉ cảm thấy hơi la nhờ út mặt. Có trồn chuột dấu vết. Vương Ngũ Danh tra xét một chút thật nhỏ dấu vết, thanh âm không có kinh hỉ, ngược lại cau mày nói, núi lớn như vậy động, Hồng Mục Điêu thử tuyệt đối không phải là một con hai cái, một khi Hồng Mục Điêu thử số lượng quá nhiều. chúng ta mạo muội đi tới, sợ hội gặp nguy hiểm. Dùng kinh nghiệm của hắn để phán đoán, trong sơn động có khả năng tụ tập mấy cái thậm chí mấy chục cái hồng mục điêu thử. Trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ Hừng Đông nhìn một chút tình huống lại nói. Rất nhanh Vương Ngũ Danh quyết định chủ ý, cùng Thường Sinh lật ra hốc cây, ở phía xa trên sườn núi tìm khối đất trống. Thật vất vả tìm tới manh mối, quả quyết không hề từ bỏ đạo lý, bất quá mạo muội xông vào không biết hang núi cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Vương sư huynh diễm hỏa cầu, một lần có thể đánh ra mấy cái. Ngồi tại trên sườn núi, Thường Sinh dò hỏi. Đê giai hỏa hệ pháp thuật diễm hỏa cầu, toàn lực thi triển, ta một lần có thể xuất liên tục 7-8 lần, sau đó chân khí cơ hồ dùng hết, cần phải tiếp tục ngưng tụ mới được. Vương Ngũ Danh vừa nói một bên phân tích nói, đợi ngày mai chúng ta tìm kiếm địa động sâu cạn, kém nhất cũng phải sử dụng đánh rắn động cỏ biện pháp, tốt nhất có thể kinh ra một con chồn chuột đến lúc đó Thường sư đệ chỉ cần ngưng ra mấy cái diễm hỏa cầu phong bế chồn chuột đường lui là được, không cần quá lớn, lớn nhỏ cơ nắm tay là được, chồn chuột sợ lửa, chỉ cần phong bế đường lui của nó, ta có chín thành chắc chắn bắt lấy nó. Theo Vương Ngũ Danh, đừng nói hắn vẫn là luyện khí trung kỳ tu sĩ. Mặc dù hai cái luyện khí sơ kỳ tông môn đệ tử hợp lại phía dưới đối phó một con hồng mục điêu thử cũng dư xài. Chỉ là vị này tên giảo hoạt Vương Sư Minh, đánh giá cao Thường Sinh năng lực. Diễm hỏa cầu A, không có vấn đề. Chú quyết là cái gì kia mà, Sư Minh có thể hay không nói cho ta một chút. Diễm hỏa cầu chú quyết không khó, luyện khí sơ kỳ đệ tử cơ bản đều lại. Ngươi sẽ không liền cơ sở nhất diễm hỏa cầu đều không thể nào. Vương Sư Minh đoán đúng, ta còn không có học được đây. Cái kia đê dài dẫn lôi thuật đâu? Càng sẽ không. Dốc núi đất trống, bất đắc dĩ đến cực điểm Vương Ngũ Danh vỗ cái chán. Hắn xem như mua dây buộc mình, vốn cho rằng giúp đỡ cái này mới sư đệ hoàn thành một lần tông môn nhiệm vụ thêm chút lịch duyệt, không nghĩ tới vị này pháp thuật gì đều không học được liền dám đi Lưu Quang Bích trước nhận nhiệm vụ. Đây là điển hình ngốc lớn mà ta. Không có cách, Vương Ngũ Danh đành phải giảng giải lên diễm hỏa cầu kỹ càng pháp quyết, này một đêm không có làm khác, một mực tại giáo Thường Sinh ra pháp thuật kia mà. Lúc sáng sớm, Đông Thiên Dương Nguyệt nổi lên sáng bóng, chân trời một mảnh bong bóng cá. Hô! Một đạo nhỏ xíu ngọn lửa tại pháp quyết thôi động hạ bắt đầu cháy rừng rực, tại Thường Sinh trên bàn tay siêu siêu vẹo vẹo, lung lay sắp đổ. Thừa dịp ngọn lửa còn không có dập tắt, Thường Sinh học Vương Ngũ Danh tư thế hướng phía giữa không trung vỗ, đồng thời khí thế lẫm nhiên một tiếng gào to. Hỏa pháp, diễm hỏa cầu. Ngọn lửa bốc lên, đung đưa, rời đi trong lòng bàn tay không đến ba thước liền triệt để dập tắt. Bắn tung tóe ra hai cái hỏa tinh không đợi rơi xuống đất đã bị mỏm núi thổi tắt. Rốt cục học xong diễm hỏa cầu. Thường Sinh mừng rỡ, này sợi ngọn lửa đừng nhìn nhỏ bé, đây chính là hắn khổ tu một đêm thành tích. Đó là diễm hỏa cầu sao, đó là diễm hỏa miêu đi. Vương Ngũ Danh đen vành mắt bất đắc dĩ nói, này loại ban đầu trạng thái diễm hỏa cầu, duy nhất tác dụng liền là đốt đèn dầu. Đa tạ Vương Sư Huynh. Thường Sinh câu này nói lời cảm tạ xuất phát từ nội tâm, nếu là không có người ta Vương Ngũ Danh. Hắn có thể học không đến tay này đề dài pháp thuật. Đều là đồng môn, nói thế nào tạ chữ, quyển sách này đưa ngươi, phía trên có ta đối với đề dài pháp thuật một chút cảm ngộ, chúng ta cần phải đi. Vương Ngũ Danh xuất ra một bản ghi lại đề dài pháp thuật thư tịch, loại pháp thuật này thư tịch tại tông môn liền có thể mua được, không coi là chân quý, thế nhưng trên đó ghi lại kinh nghiệm tâm đắc mới thật sự là đồ tốt, đối với vừa mới tiếp xúc tu chân giới Thường Sinh tới nói tác dụng cực lớn, có thể làm cho hắn tại tu tập đề dài pháp thuật thời điểm ít đi đường quanh co. Lần nữa nói tạ, Thường Sinh cùng Vương Ngũ Danh đứng dậy rời đi dốc núi, một lần nữa trở lại phía trước cổ thụ bên cạnh. Thiên quang sáng lên, làm hai người dự định tìm một chút gốc cây hang động thời điểm, chợt phát hiện phía sau cây có người. Đó là hai cái ăn mặc màu đất áo bào nam tử, một cái mắt nhỏ người cao, một cái mũi to mập lùn, hai người hết sức cảnh giác, sớm phát hiện có người tiếp cận. Các ngươi là ai? Mắt nhỏ chuyển ra phía sau cây, tầm mắt bất thiện. Trời còn chưa sáng liền lên núi. Không sợ bị hổ báo điêu đi sao? Mũi to ồm ồm, ưỡn lấy bụng quát tháo. Vốn là sơn nhân, thì sợ gì hổ lang? Vương Ngũ Danh sửng sốt một chút rất nhanh khôi phục như thường. Một nghe người ta tự xưng sơn nhân, mắt nhỏ cùng mũi to nhìn nhau, hầu nghi nói, các ngươi là Thiên Vân Tông đệ tử. Nay tòa trà sơn mặc dù cách Thiên Vân Tông rất xa, vẫn như cũ tính mây trạch dãy núi dư mạch, mà mây trạch bên trong dãy núi chỉ có một tòa Thiên Vân Tông. Đúng là Thiên Vân đệ tử, hai vị là Long Nham Tông đạo hữu đi. Vương Ngũ Danh ôm quyền, tự giới thiệu. Nhãn lực không tệ, chúng ta là Long Nham Tông người, ta gọi Quách Trầm. Mắt nhỏ chỉ mũi to, nói, hắn là Bàng Phong, xin hỏi Thiên Vân Tông cao đổ tôn tính đại danh. Nếu người ta nói ra tục danh, hiển nhiên không có địch ý, Vương Ngũ Danh cũng liền báo ra tên, Thường Sinh vẫn như cũ báo ra người bình thường dùng tên giả. Long Nham Tông là Long Nham Quốc lớn nhất tu chân tông môn, mà Long Nham quốc không chỉ có là lĩnh Nam Thất Liên Minh quốc tế minh một trong, còn tiếp giáp Thiên Vân nước, xem như Thiên Vân nước hàng xóm. Nguyên lai là Long Nham Tông tu sĩ, Thường Sinh âm thầm gật đầu. Xem ra tại Thiên Vân nước cảnh nội, Long Nham Tông tu sĩ cũng thường xuyên hành tẩu, phía trước tại Tông Môn Hạ Viện Thí bên trên nhìn thấy Nguyên Hồng Viễn cùng sư muội hắn, liền là Long Nham Tông người. Bắt chuyện qua đằng sau, Quách Trầm làm rõ mục đích, chỉ cổ thụ nói, hai vị chắc hẳn cũng là vì Hồng Mục Điêu thử tới, chỗ này trong thụ động đoán chừng ta không chỉ có một con trồn chuột, không bằng chúng ta hợp lại như thế nào. Hợp lại? Cũng tốt. Vương Ngũ Danh do dự một chút, gật đầu nói, bất quá sự tình đầu tiên nói trước, lần lịch lãm này thu hoạch chúng ta hai bên nhất định phải chia đều. Người tu chân thám hiểm lịch luyện cũng không phải đùa giỡn, không biết gặp được loại nào nguy hiểm, mà lại lợi ích phân phối cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng, nhất là hai nơi không đồng tông môn tu sĩ tạm thời liên thủ dưới tình huống. Không có vấn đề. Quách Trầm một lời đáp ứng, tiếp lấy báo ra thực lực, hai người đều có luyện khí trung kỳ tu vi. Vương Ngũ Danh cùng Thường Sinh cũng lần lượt nói ra cảnh giới, làm nghe nói Thường Sinh chỉ có luyện khí sơ kỳ thời điểm, Long Nham Tông hai người rõ ràng có chút không thi cờ hở. Chương 18, sao không ăn thịt cháo? Nếu là hợp lại lịch luyện, đồng bạn tu vi cảnh giới tự nhiên càng cao càng tốt, không ai ưa thích so với chính mình cảnh giới còn thấp đồng minh. Đã nói xong hợp lại, Long Nham Tông hai người không thích đổi ý, chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Vào động phía trước, bốn người trước phân phối xong riêng phần mi nhờ nhiệm vụ. Quách Trầm phụ trách dò đường, Bàng Phong cùng Vương Ngũ Danh phụ trách tiếp ứng, một khi gặp được Hồng Mục Điêu thử, ba người hiện lên vây công chi thế đem vây chết sau đó bắt. Đến mức Thường Sinh, mắt nhỏ Quách Trầm liếc qua, nói, mới luyện khí sơ kỳ liền dám đến bắt yêu thú, lá gan còn không nhỏ, ngươi phụ trách đoạn hậu cùng chiếu sáng đi, chúng ta đi. Được an bài cái nhẹ nhõm nhiệm vụ, Thường Sinh vui lòng thanh nhàn, cái cuối cu nở dê vào động, đi tại cuối cùng. Gốc cây hang động nghiêng thông hướng lòng núi, mặc dù hỗn lượn bất bình, không gian lại không nhỏ, tối như mực tựa như quái thú miệng rộng. Vừa lúc tiến vào còn có thể mượn phía ngoài rực rỡ thấy rõ chung quanh, theo càng phát ra đi sâu, mấy người thân ảnh rất nhanh bị hắc ám nuốt mất. Tí tách, tí tách. Đào mang quái thạch nhỏ xuống lấy băng lánh giọt nước. Run rẩy, run rẩy. Một chút côn trùng có cánh bị kẻ ngoại lai quấy nhiễu dồn dập bay đi. Mấy người tiếng bước chân lộn xộn nhưng vững vàng, thăm dò này loại không biết địa động, cần chính là can đảm cẩn trọng, cộng thêm lịch duyệt phong phú. Trăm bước qua đi, cầm đầu Quách Trầm ngừng lại. Tại mờ tối, chỉ thấy vị này Long Nham Tông tu sĩ từ rộng thùng thình ống tay áo bên trong thả ra một con kỳ quái bươm bướm. Bươm bướm có lớn chừng bàn tay, râu dài mảnh chảo, toàn thân màu đất, phần bụng hở ra, mọc lên hai cái tối tăm mở mịt mắt nhỏ, bị thả ra đằng sau vây quanh Quách Trầm tha một vòng, quỳ quỳ bay vào càng sâu hắc ám. Chờ sơ qua, Quách Trầm mới tiếp tục tiến lên. Đá sám nga, một loại cỡ lớn côn trùng. Vương Ngũ Danh thấp giọng với Thường Sinh giới thiệu nói, loại côn trùng này thể lớn mà cánh mỏng, bay không bao xa, thả sau lại ở ngoài 30-40 trượng hạ xuống nghỉ ngơi, bởi vì hắn phần bụng tồn tại khí nang, một khi chết đi hội phát ra bịch một tiếng tới báo nguy trước, dùng tới dò đường thích hợp nhất. Đang khi nói chuyện đoàn người đi ra mấy chục bước, quả nhiên tại khoảng 30 trượng địa phương một lần nữa thấy được cái kia đá sám nga. Chờ mọi người đến phụ cận, đá sám nga cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, vỗ cánh lại một lần nữa bay về phía chỗ sâu. Thật đúng là dò đường đồ tốt. Thường Sinh xem đến liên tục gật đầu, chỉ cần đá sám nga bất tử, đã nói lên ngoài 30-40 trượng phạm vi không có nguy hiểm gì. Uy, Thiên Vân Tông ra hỏa. Ngươi coi không có chuyện người đâu, rực rỡ đâu. Nay đều sờ soạng đã nửa ngày, muốn trộm lười đúng hay không? Mập lùn Bàng Phong tức giận nói, chung quanh càng ngày càng đen, lại hướng phía trước đều muốn đưa tay không thấy được năm ngón. Thường Sinh cũng nghiêm túc, khẽ vươn tay, nói, lấy ra. Cái gì lấy ra? Bàng Phong sửng sốt. Ngọn đèn dầu, bó đuốc, ngọn nến cũng được, cũng không thể để cho ta sử dụng pháp thuật chiếu sáng đi. Thường Sinh nói đến vàng thật không sợ lửa. Lúc này phía trước ba vị tất cả đều không đi, từng cái biểu lộ quái dị. Ngọn đèn dầu ngọn nến. Những vật kia trong lòng đất có làm được cái gì? Một trận gió liền đi hệ tờ. Bàng Phong nổi giận đùng đùng. Còn bó đuốc. Ngươi thấy người tu chân nào đi ra ngoài cất bó đuốc, không sợ dầu hỏa vẩy một thân A. Quách Trầm quái thanh quái khí, nói, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta thuê mấy cái phàm nhân đánh lấy bó đuốc chẳng phải là một dạng, cho ít bạc liền thành, có rất nhiều người cướp đến, cho ngươi bạc ngươi làm chi. Đối với người tu chân không hiểu rõ, nhường Thường Sinh ra làm trò cười cho thiên hạ, bất quá hắn cũng không đỏ mặt, mà là nói nghiêm túc, không phải có túi trữ vật sao, trang đốt đuốc ngọn nến không khó đi. Túi trữ vật đặt vào bó đuốc ngọn nến là không khó, sao nhịn túi trữ vật có giá trị không nhỏ, phổ thông luyện khí tu sĩ ít có người có được. Lần này sao không ăn thịt cháo lời giải thích, dẫn đến Quách Trầm cùng Bàng Phong miệng đều sai lệch, đang muốn nổi giận, Thường Sinh liền bị Vương Ngũ Danh lôi đến một bên. Chờ đến Vương Ngũ Danh bất đắc dĩ giải thích vài câu đằng sau, Thường Sinh mới biết được hắn đánh giá cao Vương Ngũ Danh này chút luyện khí kỳ tu sĩ tài lực. Người ta căn bản là dùng không nổi túi chữ vật này loại đắt đỏ pháp khí chứa đồ. Nếu không có bó đuốc ngọn nến, Thường Sinh đành phải dùng pháp thuật tới hiệp trợ chiếu sáng. Chờ hắn phí hơn nửa ngày khí lực rốt cục ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một sợi ngọn lửa thời điểm, Quách Trầm cùng Bàng Phong mặt đều đen. Ngươi cái này có thể chiếu sáng, so ngọn nến rực rỡ cũng không bằng đi. Quách Trầm Bàng Phong gương mặt xem thường, lời nói lạnh nhạt rêu cợt đứng lên. Thật đúng là Thiên Vân Tông cao đồ a, hỏa hệ pháp thuật chơi đến thật lưu. Nhỏ ngọn nến ngươi chậm rãi chiếu đi, chỉ có ngần ấy thực lực cũng dám ra đây lịch luyện, thật sự là không biết sống chết, có thể sống đến bây giờ tính ngươi vận khí. Hai cái Long Nham Tông tu sĩ nói xong tiếp tục tiến lên, Thường Sinh điểm này rực rỡ thực sự không có tác dụng lớn, có hay không đều như thế, cũng là Vương Ngũ Danh bị liên lụy đến mặt mò có chút nhịn không được rồi, lúng túng không thôi đi theo. Nếu là lịch luyện, đều có phân công, Vương Ngũ Danh không sẽ thay Thường Sinh chiếu sáng, càng không dám tùy tiện lãng phí chân khí, tại đây loại nơi chưa biết, ai cũng không biết khi nào sẽ xuất hiện nguy hiểm. Chỉ có sung túc chân khí, mới có thể để cho người tu chân tại hiểm cảnh bên trong ứng đối mối nguy. Cho tông môn mất thể diện. Thường Sinh kéo ra khoe miệng, nếu để cho Kim Đan các trưởng lão biết bọn hắn tiểu sư thúc bị hai cái luyện khí kỳ đệ tử ngoại tông khinh bỉ, không biết nên làm cảm tưởng gì. Kỳ thật cái này cũng chẳng trách Thường Sinh, hôm nay vừa mới vừa học được diễm hỏa cầu, nếu như hôm qua khiến cho hắn chiếu sáng, liền điểm ấy ngọn lửa đều ngưng tụ không ra. Không phải liền là chiếu sáng sao, Thường Sinh lại không phải là không có biện pháp. Chờ ba người kia sau khi đi xa, Thường Sinh tâm niệm vừa động, xuất hiện tại dược cục không gian. Theo trong quầy tìm kiếm ra cao nồng độ y dùng cồn, lại tìm đến một chút bình, cộng thêm sợi bông đường. Thần trí trở về bản thể, Thường Sinh tay chân lanh lẹ chiếu cố sống, không bao lâu rực rỡ xuất hiện, một cái giản dị đèn cồn bị nhen lửa. Ngọn lửa chói mắt, xua tán đi một mảng lớn hắc ám. Nhìn xem tác phẩm của mình, Thường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, cái này kêu là tri thức cải biến vận mệnh. So với ngọn nến bó đuốc, đèn cồn càng thêm dùng tốt, chỉ cần còn có dưỡng khí, đèn cồn liền sẽ không dễ dàng dập tắt. Đem đèn cồn sắp đặt tại một chỗ nổi bật trên hòn đá, Thường Sinh đuổi theo ba người hướng càng sâu hang động tìm kiếm. Trên đường đi cách mỗi hơn 10 trượng khoảng cách, Thường Sinh đều sẽ an trí một cái nho nhỏ đèn cồn. Cứ như vậy, đối với tiến lên trợ giúp không lớn, thế nhưng nếu như muốn rút đi coi như dễ dàng hơn. Dù sao có ánh sáng sáng lên chỉ dẫn, rời khỏi hang động thời điểm càng thêm dễ dàng. Hang động uốn lượn và mèo, chỗ rẽ rất nhiều, đi ở phía trước Quách Trầm cùng Bàng Phong có thể thấy sau lưng có ánh sáng xuất hiện. Cũng là nhìn không thấy chiếu sáng đồ vật là cái gì. Bất quá hai người này đối với Thường Sinh dùng thủ đoạn gì chiếu sáng đã không cần thiết, bởi vì phía trước trong bóng tối, truyền ra một tiếng nhẹ nhàng vang trầm. Bành! Như là khí cầu bị no bạo, tiếng bạo liệt hết sức đột nhiên. Vang trầm chỉ có một cái chớp mắt, trong bóng tối lần nữa khôi phục yên tĩnh, đi tại hang động mấy người tất cả đều khẩn trương lên. Đá xám Nga chết đi đằng sau phát ra thanh âm, biểu thị phía trước không đủ 30 trượng địa phương, tồn tại không biết hung hiểm. Thời gian phảng phất đứng im, Quách Trầm Bàng Phong cùng Vương Ngũ Danh dồn dập rút ra pháp khí, như lâm đại địch. Tại ba người sau lưng, rực rỡ dần dần tiếp cận, ba đạo cái bóng tại ánh lửa lắc lư hạ vặn và vặn mèo, tựa như tại trên vách đá vũ đạo quỷ hồn. Theo dơ đèn cồn Thường Sinh đến, có thể thấy rõ ràng tại rực rỡ phân cuối, một con cần mao tạc lập trồn lớn chuột đang ngậm chết đi đá sáng Nga, điêu thử hai mắt màu đỏ tươi như máu, tựa như ác ma. Chương 19, gạo núi. Gốc cây hang động chỗ sâu. Một nhóm bốn người rốt cục gặp mục tiêu, Hồng Mục Điêu Thử. Hồng Mục Điêu Thử như hồ ly lớn nhỏ, bị ngoại nhân quấy nhiêu đi sau ra như nước nở gầm nhẹ, nhìn như hung mãnh cũng chỉ có một con, Vương Ngũ Danh cùng Quách Trầm Bàng Phong lập tức buông lòng xuống. Tốc chiến tốc thắng, trước bắt lấy một con. Quách Trầm nói y. Cái này về hai anh em chúng ta, tiếp theo chỉ là các ngươi. Bàng Phong nói. Vương Ngũ Danh nhẹ gật đầu, thân hình lướt gấp càng đến Điêu Thử sau lưng, đồng thời thôi động pháp quyết thi triển ra diễm hỏa cầu. Hắn lần này thi triển pháp thuật không có phía trước khổng lồ, mà là to bằng miệng chén, đừng nhìn hỏa cầu không lớn, nhưng liên tiếp ngưng tụ ra 6-3 y đoàn, đầu đôi tương liên hình thành hỏa diễm dây thừng, phong bế Điêu Thử đường lui. Thấy Điêu Thử đường lui bị phong, Quách Trầm cùng Bàng Phong liếc nhìn nhau, gật đầu một cái đồng thời ra tay. Hai cái này Long Nham Tông tu sĩ một cái dùng đao một người sử kiếm, đao phong hắc hắc kiếm khí tung bay, một ra tay liền đem Hồng Mục Điêu Thử bao bọc vây quanh, mặc kệ tả xung hữu đột cũng xông không xuất đao kiếm phong tỏa. Tu sĩ dùng đao kiếm cũng không phải bình thường trường đao trường kiếm, mà là chân chính pháp khí, tại đao kiếm bên trên rõ ràng có thể nhìn ra một lớp bụi mịt mờ hào quang. Pháp khí bên trên hào quang là chân khí thôi động tới, không chỉ có thể nhường pháp khí đao kiếm càng thêm sắc bén, còn có thể phun ra nuốt vào dài hơn 5 thước kiếm khí đao phong, cắt kim đoạn sắt không nói chơi, phách chạm xuống có thể tùy tiện chặt đứt đá núi, chạm tại trên vách đá hội lưu lại một đạo thật dài kiếm ngân, uy lực không tầm thường. Thường Sinh lần thứ nhất hiểu biết tu sĩ cùng yêu thú ở giữa chém giết, tránh ở một bên thấy say sưa ngon lành, mới la không thôi. To lớn điêu thử phát hiện hướng không ra vây quanh, càng phát ra táo bạo, thử lên răng nanh, phát ra bén nhọn gào thét, huyết nhãn càng đỏ, trong đồng tử mơ hồ hiện ra một vòng đỏ thâm vòng tròn. Đó là huyết luân, yêu tộc tiêu chí. Khác nhau yêu tộc cấp bậc tương đối đơn giản, quan sát hắn đồng tử là đủ. Cấp thấp nhất yêu thú sẽ xuất hiện một vòng huyết luân, trên đó yêu vật có được 2 vòng huyết luân, yêu linh 3 vòng huyết luân, đại yêu thì là 4 vòng huyết luân. Trong mắt hiện huyết luân hồng mục điêu thử, tốc độ trở nên nhanh hơn 3 phần, sắc bén nhanh đuốt thậm chí có thể cùng pháp khí tấn công, tối tăm chiến trường thỉnh thoảng có hỏa tinh lóe lên. Xuất sinh này đã nóng nảy, mau sớm bắt lấy nó. Vương Ngũ Danh bỗng nhiên trầm giọng quát, đồng thời đem 63 y đoàn hỏa cầu tản ra rơi vào hồng mục điêu thử bốn phía, đem bao quanh vây khốn. Ta tới cầm nó. Quách Trầm khẽ quát một tiếng, thừa dịp bàng phong hấp dẫn điêu thử lực chú ý, hắn bấm pháp quyết, thi triển ra lôi điện pháp thuật. Chỉ nghe lôi âm nổ lên, răng rắc một tiếng vang trầm, một đạo lớn bằng ngón cái sấm sét theo Quách Trầm lòng bàn tay bắn tung tóe mà ra, trực tiếp đánh trúng vào hồng mục điêu thử. Hồng mục điêu thử da lông liền bị cháy rủi một mảng lớn, phía sau lưng bên trên thêm ra một cái lỗ máu, máu chảy ồ ạt, ô gào gào thét. Cho ta tại đây a xuất sinh. Lôi điện đánh trúng mục tiêu đằng sau, Quách Trầm mấy bước tới gần, dùng pháp khí quán xuyên hồng mục điêu thử cổ, trực tiếp đem đầu này đê ra yêu thú đánh giết. 3 cái luyện khí trung kỳ tu sĩ hợp lại phía dưới, săn giết một đầu đê ra yêu thú không tính việc khó, trận chiến đấu này tổng cộng không dùng đến một thời gian uống cạn chung trà liền tuyên bố kết thúc. Chúng ta, nhiệm vụ tới tay hắc hắc. Bàng phủ rút ra áo ra, đem điêu thử thi thể sắp xếp gọn kháng ở trên người. Tiếp tục đi thôi, tiếp theo chỉ có thể nên chúng ta. Vương Ngũ Danh tản ra hỏa cầu, cùng Quách Trầm hướng đi chỗ sâu. Đó là tự nhiên. Ngươi đây là cái gì đèn? Khiêng con mồi Bàng Phong đi tại phía sau, thấy Thường Sinh cầm lấy đèn cồn không khỏi tò mò hỏi một câu. Rượu đèn. Thường Sinh qua loa nói y. Rượu con có thể làm đèn. Trong nhà ngươi là cất rượu. Đúng vậy a, khi còn bé tổng chơi rượu, chơi nhiều rồi liền chơi ra loại rượu này đèn. Nhìn không ra. Nguyên lai là cái ít rượu quỷ, đến rèn luyện còn dám mang theo rượu, cẩn thận đừng đem chính mình say chết rồi. Mập lùn Bàng Phong miệng rất tối, bất quá Thường Sinh không để ý đến, cười hắc hắc không nói nữa. Không hài lòng. Cái kia liền không nói. Lại đi không lâu, mấy người gặp con thứ hai hồng mục điêu thử. Cái này điêu thử trốn ở một chỗ trong khe đá, bị phát hiện sau liền muốn chạy trốn, bị Vương Ngũ Danh sớm phong bế đường lui. Điêu thử có thể ngửi được đồng bạn thi thể mùi vị, linh động mắt nhỏ lập lòe hoảng hốt ánh sáng. Một bên nếm thử vô đánh cường địch, một bên phát ra bén nhọn gào thét. 3 người bào chế đúng cách, rất mau đem cái thứ hai hồng mục điêu thử săn giết, yêu thú thi thể bị Vương Ngũ Danh thu vào. Đơn độc điêu thử, xa không phải 3 người đối thủ, 2 lần săn giết đều không phí quá lớn khí lực. Đã 2 cái, chúng ta muốn không cần tiếp tục đi sâu. Vương Ngũ Danh thu hồi con mồi đằng sau đã đối với cái này đi hết sức hài lòng, chuyến này không uổng công, trở về giao phó nhiệm vụ liền sẽ có 100 linh tinh ban thưởng. Các ngươi phát hiện không có? Này gốc cây hang động mặc dù càng chạy càng sâu, nhưng càng chạy càng khoáng đạt. Quách Trầm đưa ra một cái không giống bình thường ở dê phát hiện. Đúng vậy a, chẳng lẽ nơi này là cái bình động, non nấy mà lớn. Bàng Phong nhìn xem bốn phía nói ra. Cái bình động bình thường đều sẽ bị dùng tới cất giữ đồ vật, chẳng lẽ nơi này có bảo bối. Vương Ngũ Danh tầm mắt sáng lên. Có hay không bảo bối không biết, ta chỉ biết là hồng mục điêu thử thích nhất thu thập trăm gạo thơm, nếu như có thể tìm tới nơi ở của bọn nó. Quách Trầm cười hắc hắc. Chúng ta liền có thể phát một phen phát tài. Bàng Phong tiếp lời nói, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Hồng mục điêu thử thế mà giống con sóc có chứa đựng lương thực thò y quen. Cái kia trăm gạo thơm lại là cái gì? Thường Sinh càng nghe càng tò mò, hỏi một câu. Hồng mục điêu thử hoàn toàn chính xác có lưu trữ thức ăn thói quen. Vương Ngũ Danh giải thích nói, trăm gạo thơm không chỉ có là hồng mục điêu thử thích nhất đồ ăn, còn là một loại giá trị liên thành bảo bối. 100-200 gạo thơm có thể đổi một linh tinh. 10 cân trăm gạo thơm liền có thể đổi một khối linh thạch. Nhắc lên linh thạch, ngoại trừ Thường Sinh bên ngoài, 3 người con mắt rõ ràng tất cả đều đang bước lên ánh sáng màu lam. Đối với luyện khí tu sĩ tới nói, linh thạch thực sự quá trọng yếu, không chỉ có thể mua sắm pháp khí đang dược, còn có thể phụ trợ tu luyện đột phá cảnh giới, nhọc nhằn khổ sở bốn phía lịch luyện hoàn thành tông môn nhiệm vụ, không phải là vì linh thạch sao? Nếu trong sơn động có khả năng xuất hiện trăm gạo thơm, 3 người ý kiến nhất trí tiếp tục thâm nhập sâu. Thường Sinh đành phải đi theo, hắn liền quyền biểu quyết đều không có. Săn giết 2 cái điêu thử, mặt khác điêu thử giống như bị dọa đến trốn đi, trên đường đi lại không thấy hồng mục điêu thử tung tích. Sau đó không lâu, một tòa quái cầu xuất hiện tại trước mặt. Làm mọi người đi tới lòng núi chỗ sâu thời khắc, bốn phía uổng phí trống trải, còn như đi đến trống rỗng lòng núi không gian. Đỉnh đầu vách đá cao có 10 trượng có thừa, không gian chung quanh trống trải tĩnh mịch, dưới chân là dốc đá, một đầu dùng cột đá kết nối mà thành tự nhiên quái cầu nằm ngang ở trước mặt, đang trách cầu đối diện đất trống bên trên, mơ hồ có thể thấy hạt thóc như núi. Có phải hay không trăm gạo thơm? Nhiều như vậy có tới bên trên ngàn cân đi. Quách Trầm xúc động muôn phần. Nhìn xem giống, ngàn cân trăm gạo thơm nhưng chính là 100 khối linh thạch a. Vương Ngũ Danh cũng đã mất đi ổn trọng. Phát tài. Chúng ta phát tài ha ha. Bàng Phong thậm chí liền con mồi đều cho ném vào một bên. Nhiều như vậy trăm gạo thơm, đủ nhiều ít điều thử ăn. Chỉ có Thường Sinh lãnh tĩnh như thường. Hắn cũng thiếu linh thạch, nhưng còn chưa tới có thể bị linh thạch ảnh hưởng nỗi lòng mức độ. Nếu như đối diện như núi hạt thóc đều là trăm gạo thơm, cái kia thu thập nhiều như vậy trăm gạo thơm điều thử nhất định không phải là cái số lượng nhỏ. Bị Thường Sinh một nhắc nhở như vậy, Vương Ngũ Danh bình tĩnh lại, nhìn cầu đá đối diện tối tăm, cau mày nói, hoàn toàn chính xác nhiều lắm, bình thường 3 năm chỉ điều thử tuyệt đối thu thập không đến nhiều như vậy trăm gạo thơm. Nếu là hang chuột, đương nhiên sẽ không chỉ có mấy con điều thử, yên tâm đi, chúng ta làm thịt hai cái điều thử, coi như còn có cũng sẽ bị hù sợ, không dám đi ra. Quách Trầm cũng là chẳng hề để ý. Một đám yêu thú mà thôi, sợ cái gì, coi như đi ra mười mấy con thì phải làm thế nào đây, chúng ta thế nhưng là bốn người, ba cái luyện khí trung kỳ. Bàng Phong lực lượng 10 phần. Tâm 10 chỉ hồng mục điêu thử hoàn toàn chính xác không khó đối phó, cùng lắm thì chúng ta rút đi, bất quá hai vị nghị không nghĩ tới, nếu như nơi này hồng mục điêu thử đạt đến mấy chục cái thậm chí trăm con đây. Vương Ngũ Danh không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trở nên càng phát ra tái nhợt, tự nói ra. Hồng mục điêu thử còn không phải nguy hiểm nhất, đừng quên tại chuột xào huyệt bên trong, có khả năng tồn tại loại đồ vật này. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, cầu đá. Vương Ngũ Danh tràn ngập kiên kỵ nói nhỏ, như một chậu nước lạnh. Nghe nói lời ấy, Quách Trầm sắc mặt cũng thay đổi, nói nhỏ, chẳng lẽ nói, nơi này sẽ có mắt đỏ thử hùng. Đề cập thử hùng, ngoại trừ Thường Sinh bên ngoài, ba người kia liền thân thể đều đi theo khẽ run rẩy. Trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Hồng mục điêu thử chỉ là cấp thấp nhất yêu thú, mặc dù Thường Sinh này loại vừa mới luyện khí sơ kỳ tân thủ đều có thể miễn cưỡng đối phó, bất quá thử hùng lại khác biệt. Mắt đỏ thử hùng là hồng mục điêu thử thủ lĩnh, giống lang vương long chúa, hắn cấp bậc đạt đến yêu vật trình độ, không chỉ thể to như trâu, tốc độ cực nhanh, càng hung mãnh dị thường. Yêu vật trình độ yêu tộc, chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể ứng đối. Nếu như đơn độc luyện khí tu sĩ gặp được yêu vật, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù nhiều cái luyện khí tu sĩ đối mặt yêu thú cũng có khả năng thương vong thảm trọng, thậm chí kết quả toàn quân chết hết. Theo Vương Ngũ Danh khẩu bên trong biết được thử hùng mà nói, Thường Sinh nghe được trợn mắt hốt mồm. Châu rừng kích cỡ tương đương điêu thử, vẫn là chuột sao, đó không phải là gấu sao. Thường Sinh mặc dù không rõ ràng yêu vật trình độ kinh khủng, thế nhưng có thể gọi thử hùng như thế tàn bạo tên, chắc hẳn tuyệt không phải thiện vật. Mắt đỏ thử hùng hết sức thưa thớt, mặc dù điêu thử trong hang ổ cũng chưa chắc tồn tại thử hùng. Nhìn xem bờ bên kia hạt thóc núi, Quách Trầm cũng chưa từ bỏ ý định, cắn răng nói, người vì tiền mà chết. Nếu đến nơi này, quả quyết không có lui ra phía sau đạo lý, nói cái gì ta cũng phải tìm một chút hang động phần cuối. Chim vì ăn mà vong. Hắc hắc, nhát gan đại khái có thể đường cũ trở về, cái kia ngàn cân gạo bách hương nhưng là không còn phần đi. Bàng Phong cười hắc hắc, không biết là tại rèm pha bên cạnh người vẫn là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Lúc ở bên ngoài, có người hay không thấy qua con sóc, hoặc là mặt khác loài chuột tung tích. Vương Ngũ Danh cổ quái xóa khai chủ đề. Con sóc. Ai không có việc gì chú ý loại kia tiểu động vật. Bàng Phong nhếch miệng. Lời này ý gì, có việc không ngại nói thẳng. Quách Trầm sắc mặt chìm chìm, không biết Vương Ngũ Danh này trong hồ lô muốn làm cái gì. Hai vị có phải hay không quên, mắt đỏ thử hùng này loại yêu vật so sánh đặc thù. Trà sơn bên trong một khi xuất hiện thử hùng, phương viên 10 dặm liền sẽ không có mặt khác loài chuột. Vương Ngũ Danh nói ra đến tột cùng. Nguyên lai mắt đỏ thử hùng có đặc thù uy hiếp năng lực, hết thảy loài chuột không dám đến gần thử hùng trong vòng 10 dặm. Nếu như trong lòng núi tồn tại yêu vật thử hùng, như vậy trà sơn chúng quanh bất kỳ loài chuột đều sẽ không tồn tại, liền một con sóc đều không có. Đúng a, vụ này làm sao quên? Quách Trầm vô đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Thử hùng có thể chấn nhiếp mặt khác loài chuột, chúng ta ra ngoài, ở trên núi tìm một chút chuột liền có thể kết luận bên trong hang núi này có hay không thử hùng. Bàng Phong hậu chi hậu giác nói ra. Lời tuy như thế, lại không người quay đầu. Mặc dù trên núi không có loài chuột, bọn hắn cũng không muốn từ bỏ gần ngay trước mắt như núi hạt thóc. Đây chính là sáng loáng linh thạch, 100 khối trở lên linh thạch số lượng, đủ để cho luyện khí kỳ tu sĩ liều chết đánh cược một lần. Vương Ngũ Danh cùng Quách Trầm Bàng Phong do dự một chút, lẫn nhau ở giữa nhẹ gật đầu, riêng phần mi nhờ hạ quyết tâm đi bờ bên kia tìm tòi hư thực. Kỳ thật Vương Ngũ Danh không phải người hồ đồ, nhưng ở tiền của phi nghĩa trước mặt, hắn cũng không cách nào ngoại lệ, lòng chờ may mắn ly đã che giấu hắn toàn bộ tâm trí. Quách Trầm dẫn đầu, cái thứ nhất nhảy lên cột đá tạo thành quái cầu. Bàng Phong cùng Vương Ngũ Danh theo sát phía sau, đến mức thường sinh, đành phải đi theo người ta sau lưng đi lên phía trước. Kỳ thật bốn người này muốn nói lá gan lớn nhất, trừ thường sinh ra không còn có thể là ai khác, hắn căn bản chưa thấy qua cái gì yêu tộc, đừng nói yêu vật thử hùng, lúc này coi như lai lịch yêu linh thậm chí đại yêu hắn đều dám đi tới nhìn một cái. Cột đá liên tục không ngừng, khoảng cách dài ngắn không đồng đều, có cách khá xa cần dùng lực nhảy qua đi, nếu như nhảy không cho phép liền phải rơi xuống. Cột đá dưới đáy không biết sâu bao nhiêu, nhìn xuống đi là mênh mông hắc ám. Nhảy ra sườn đồi, bốn người thận trọng đạp lên cột đá, từng bước một tiếp cận bờ bên kia, từ xa nhìn lại liền như là hành tẩu tại bên vách núi một dạng, mạo hiểm muôn phần. Cũng may cột đá hết sức ổn, mặc dù dài nhỏ theo lòng đất nô ra, lại hết sức rắn chắc, đầy đủ gánh chịu một người trọng lượng. Khi đi qua cầu đá một nửa thời khắc, thường sinh ngừng lại dự định đem đèn cồn lưu tại dưới chân, cứ như vậy lúc trở về liền dễ dàng hơn. Vừa lúc xoay người, không đợi buông xuống đèn cồn đâu, dưới chân cột đá bỗng nhiên là cờ lư một cái. Thường sinh trong tay đèn cồn trực tiếp rời tay đi ra ngoài, rơi vào đen kịt lòng đất. Không lo được đèn cồn, thường sinh vội vàng nhảy lên phía trước cột đá, sau lưng cột đá lắc lư một trận dần dần bất động. Nguy hiểm thật. Thường sinh bôi nắm mồ hôi lạnh, lúc này té xuống đèn cồn cũng rơi vào lòng đất, vỡ vụn sau bốc cháy lên một mảnh hỏa diễm. Bởi vì khoảng cách quá xa, đèn cồn bùng cháy hỏa diễm chỉ có ngọn lửa lớn nhỏ, mượn lên hỏa diễm xuất hiện, có thể mơ hồ xem tới lòng đất chỗ sâu tồn tại một chút cao thấp chập trùng cái bóng. To lớn cái bóng như cung điện, thấy không rõ lắm, chờ thường sinh xoa xoa con mắt nhìn kỹ lại thời điểm, đèn cồn hỏa diễm đã tắt. Lòng đất cung điện, chẳng lẽ là lăng mộ? Hầu nghi tự nói một câu, thường sinh một lần nữa đem một cái đèn cồn đặt ở không ổn định trên trụ đá, phía trước ba vị đều đã đến bờ bên kia, đang tại nhảy cấn hoan hô, hắn vội vàng đuổi theo. Gạo bách hương. Thật chính là gạo bách hương. Nhiều như vậy. Sợ không được có 2-3 ngàn cân. Phát tài ha ha phát tài. Giá trị ít nhất 200-300 khối linh thạch. Quả nhiên là một phen phát tài. Sườn đồi bờ bên kia là một mảng lớn tự nhiên hình thành bệ đá, tại trên bệ đá chất đống như núi hạt thóc, xa so với theo bờ bên kia xem muốn nhiều. Làm Vương Ngũ Danh ba người xác định là gạo bách hương đằng sau, khống chế không nổi kinh hô mà lên. Vui vẻ qua đi, là một trận ngắn ngủi yên lặng, Quách Trầm cùng Bàng Phong lẫn nhau tới gần một chút, Vương Ngũ Danh thì hướng phía thường sinh phương hướng lui hai bước. Một tia địch ý tại tối tăm bên trong tràn ngập. Quách Trầm cùng Bàng Phong đáy mắt chỗ sâu lóe lên một đạo sắc cơ. Nhiều như vậy gạo bách hương, nếu như nuốt một mình thoại, phương nào thu hoạch đều sẽ gấp bội, nhất là Quách Trầm cùng Bàng Phong có luyện khí trung kỳ tu vi, Vương Ngũ Danh một phương nhưng có một cái luyện khí sơ kỳ chảy gỗ. Mặc dù là thất liên minh quốc tế minh, lĩnh bác thế cục kỳ thật cũng không phải là thái bình. Thất đại tông môn mặt ngoài xưng huynh gọi đệ, nếu quả thật đến lợi ích du quan hoàn cảnh, sau lưng đâm đao thủ đoạn căn bản không tính hiếm lạ. Thật ứng với câu kia người vì tiền mà chết, Quách Trầm cùng Bàng Phong lúc này động sát tâm. Nhất là tại đây loại tối không thấy ánh mặt trời y lòng đất, giết chết hai cái Thiên Vân Tông luyện khí đệ tử, chỉ phải xử lý tốt thi thể liền có thể thần không biết quỷ không hay, không ai sẽ tìm được bọn hắn trên đầu. Gạo này ăn ngon sao, trở về nếm thử. Soạt, soạt, thường sinh liếc nhìn ngàn gạo thơm, nói một mình, hắn nắm lên một thanh hạt thóc, tùy tiện nhất trà sát liền có thể hiện ra một thanh gạo trắng. Tùy ý cử động. Thấy Quách Trầm hơi hơi giật mình. Khỏi cần phải nói, loại kia một áp chế một nắm gạo lực tay liền đầy đủ kinh người. Xem ra không phải cái đèn cạn dầu. Đem động thủ tâm tư buông xuống, Quách Trầm rút ra cái túi bắt đầu trang gạo, một bên trang một bên nói với Vương Ngũ Danh, nếu là chia đều, có thể xuất ra đi nhiều ít vậy liền đều bằng bản sự. Vương Ngũ Danh vẫn như cũ đề phòng, gật gật đầu bắt đầu thu thập gạo bách hương. Soạt, soạt. Gạo thơm vào túi thanh âm bên tai không dứt, thường sinh không có cái túi. Đang định dùng đạo bảo bao khỏa thời điểm, hắn chợt phát hiện đỉnh đầu hạt thóc bắt đầu lăn xuống. Soạt, soạt. Lăn xuống hạt thóc càng ngày càng nhiều, cuối cùng nguyện như mưa xuống, như thế dị dạng cả kinh mấy người dồn dập dừng tay lui lại. Soạt. Một mảnh hạt thóc như sóng biển dâng lên, làm hạt thóc rơi xuống đất thời khắc, hiện ra gạo trên núi một đầu quái vật khổng lồ. Chương 21, mắt đỏ thử hùng. Gạo núi lở sập, gạo thơm bốn phía. Một đầu trâu rừng kích cỡ tương đương cự thử xuất hiện tại bốn người trước mặt. Cự thử có ảm đạm răng nanh, sắc bén buôn chảo, một thân thật dài da lông, sau lưng kéo lấy một đầu cái đuôi, nhọn mũi màu đỏ tươi hai mắt, trong đồng tử hai vòng huyết luân vô cùng rõ ràng.
Giống.
Tại tứ tán gạo thơm bên trong đứng thẳng người lên, con quái vật này so với người đều cao, phát ra phẫn nộ gào thét.
Mắt đỏ thử hùng.
Yêu vật xuất hiện, đem mấy người thu hoạch được gạo bách hương vui sướng ăn mòn đến không còn một mảnh.
Giống như là trúc cơ tu sĩ yêu tộc, mặc dù ba cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản.
Cấp bậc chi ở giữa chênh lệch, cũng như là trời, tại yêu vật trước mặt, Vương Ngũ Danh đám người như đối mặt tráng hán 3 tuổi hài đồng, đừng nói hoàn thủ, có thể trốn được một mạng đều tính may mắn.
Thử hùng.
Thật có thử hùng.
Bàng Phong bị dọa đến liền gạo bách hương cái túi đều không lo được, thóc rơi đầy đất.
Không may.
Quách Trầm khẽ cắn răng trực tiếp thôi động ra dẫn lôi thuật, ánh chớp nổ tung lúc hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, xoay người bỏ chạy.
Vương Ngũ Danh xanh cả mặt, không nói hai lời dùng diễm hỏa cầu đánh phía thử hùng, quay người giống như Quách Trầm trốn hướng cầu đá.
Muốn nói trốn được nhanh nhất vẫn phải là Thường Sinh.
Ỷ vào bộ thân thể này, Thường Sinh tại phát hiện thử hùng đằng sau cái thứ nhất trốn lên cầu đá, tại trên trụ đá nhảy vọt như gió.
Phía trước hắn là chưa thấy qua thử hùng, không rõ lắm yêu vật là cái trình độ gì đồ vật.
Một khi cùng thử hùng đối mặt đằng sau, Thường Sinh tâm lý cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu.
Có chạy hay không được, xem ai chạy sớm.
Chắc không được gọi thử hùng, cái kia căn bản chính là một đầu dã gấu kích cỡ tương đương quái vật, một khi bị nhào vừa vặn, Thường Sinh có thể không dám hứa chắc chính mình thân thể này cản không chống đỡ được yêu vật nhanh bước.
Bốn người trốn được nhanh chóng, thử hùng đuổi đến càng nhanh.
Có lẽ là người thấy đồng tộc thi thể khí tức, theo gạo trong núi tỉnh lại yêu vật vô cùng phẫn nộ.
Nâng lên chân trước đỡ được Quách Trầm cùng Vương Ngũ Danh pháp thuật, thử hùng thân bư a nay lúc chuyển ra một cỗ mùi khét lẹn.
Mặc dù bị pháp thuật đánh trúng, thân thể cao lớn nhưng không hề hay biết, thử hùng nhảy lên liền có thể lao ra xa hơn 2 trượng, mấy cái nhảy vọt cũng nhảy lên cột đá cầu.
Ngăn trở hắn.
Quách Trầm một bên trốn một bên giống, này loại chạy trối chết trước mắt luyện khí tu sĩ có thể thi triển không ra pháp thuật.
Lấy cái gì cản?
Đó là yêu vật.
Liền không nên tới.
Bàng Phong tức đến nổ phổi, thanh âm đều bị dọa đến phát run.
Chờ đến cầu trung tâm chúng ta hợp lại thi pháp đánh cược một lần.
Vương Ngũ Danh xanh cả mặt, vừa ai trốn vừa nói.
Có đèn cột nhà đường đạp, hoạt động.
Thường Sinh chạy ở phía trước nhất, cũng không quên nhắc nhở đồng bạn.
Nghe xong có cột nhà chuyển động, Vương Ngũ Danh liền hai mắt tỏa sáng, vội vã nói, liền tại hoạt động cột nhà phía sau thi pháp.
Chúng ta đồng loạt ra tay, bằng không tất cả đều phải chết tại đây.
Vương Ngũ Danh nói không sai, nếu như không đem thử hùng ngăn trở, hôm nay bốn người sợ rằng cũng đừng hòng mạng sống.
Mấy hơi thở công phu, bốn người đã tới mục đích, vừa mới vượt qua đèn cồn thời điểm, mắt đỏ thử hùng cũng đến.
Ngay tại đèn cồn phía sau, đầu này thử hùng kéo ra huyết buồn đại khẩu gào thét một tiếng, răng nanh bị ánh đèn làm nổi bật đến sâm bạch mà sắc bén.
Ra tay.
Diễm hỏa cầu.
Dẫn lôi thuật.
An la hò tư một đao.
Ba người đồng loạt ra tay, ánh chớp hỏa diễm tăng thêm gào thét đao phong, đúng là trong lúc nhất thời đem mắt đỏ thử hùng áp chế xuống.
Thường Sinh cũng không có nhàn rỗi, nắm lên trên trụ đá đèn cồn đưa tay đập ra ngoài.
Bịch một tiếng ánh lửa nổi lên.
Đèn cồn vỡ vụn tại thử hùng thân bên trên, liền bắt đầu cháy rừng rực, hình thành một mảng lớn hỏa diễm, nhìn thấy mà giật mình.
Trong lúc bối rối Thường Sinh là không kịp bấm niệm pháp quyết niệm chú, hắn thi triển diễm hỏa cầu còn không bằng ném đèn cồn đâu, ít nhất đèn cồn vỡ vụn sau thanh thế so sánh kinh người.
Ngao rít lên một tiếng.
Cứng rắn chịu lôi điện hỏa diễm cùng đao khí thử hùng, triệt để bị chọc giận. Trên trụ đá địa phương quá nhỏ.
Nó tránh cũng không thể tránh, nhất là cuối cùng đèn cồn, thiêu đến nó phía sau lưng ra lông khét lẹt một mảnh.
Nổi giận đằng sau, thử hùng lại lần nữa đập ra.
Đừng nhìn thử hùng đáng sợ, dù sao cũng là yêu tộc, đê giai yêu tộc phần lớn không có gì tâm trí, làm thử hùng dưới chân một lần phát lực, vốn là lay động cột đá liền đổ sụp xuống dưới.
Ầm ầm.
Không đợi đập ra, thử hùng cùng cột đá đồng thời rơi đập thâm uyên, rất nhanh không thấy tung tích.
Có thể tính hết ra. Chúng ta trở về đi, nhiều như vậy gạo bách hương còn không có cầm đây.
Bàng Phong thở hào hển nói ra, hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy dưới chân truyền đến sàn sạt tiếng động, rơi xuống thử hùng thế mà đang dọc theo cột đá trèo lên trên.
Thử hùng dù sao không phải chân chính gấu, hắn bén nhạy trình độ cơ hồ cùng cỡ nhỏ điều thử một dạng.
Cháy mau.